nói đi, muốn bao nhiêu hồn thạch? Mày trắng lao đạo mặt không biểu tình, nằm tay đạo, ta hai người không cần hồn thạch, chỉ muốn ngày sau mượn Long Thủ Sơn Thiên Khuyết Đài dùng một lát, tiến về Huyễn Mộng Giới khu không người, ba vị trưởng lão có thể đáp ứng. Dâu ngắn quỷ hít mắt, nói ra. Lập tức, Trường Nghiêm Công Hỗn Độn Thức Hải mở rộng. Trong chốc lát, kinh người long khí trào lên mà đi, một bộ bàn long thi cốt bị tế đi ra, đáng sợ sát khí tràn ngập ra, đại thiên đều ảm đạm phai mở, Diệp Tàng ở một bên đều cảm giác trong lòng run rẩy. Cái kia bàn long mặc dù hình thể tại đại yêu bên trong không tính quá lớn, thế nhưng là chân long nhất mạch, cái kia toàn thân tán phát long khí, cho dù là bỏ mình vô tận năm tháng, vẫn như cũ kéo dài không tiêu tan, để cho người ta nhịn không được muốn quỳ bái. Mày trắng lao đạo không có chút gì do dự, tay áo chấn động mạnh một cái, nhiếp ra hai đạo lệnh bài, Lăng Nhân đạo, nhờ vào đó lệnh bài, hai vị đạo huynh tùy thời có thể tiến về Huyễn Mộng Giới, đang lâm ta Long Thủ Sơn Tiên Quyết Đài. Nói, khổng lồ lực lượng thần thức bao phủ mà đến, đem bàn long chân long xương thu đi. Như vậy từ biệt. Mày trắng lao đạo chắp tay nói. Ba người lấy xương rồng sau không có một lát dừng lại, liền độn bay khỏi mở. Diệp Tang ánh mắt ngưng lại, có chút không hiểu hỏi, hai vị tiền bối, cái này chân long xương giá trị có thể viễn siêu cái kia hai khối thiên quyết đài lệnh bài. Ha ha, bán hắn Long Thủ Sơn một cái nhân tình, ngày sau có bọn hắn cần phải trả. Trường Nghiêm Công híp mắt nói, nếu là không để ý lời nói, đoán chừng phải bị Long Thủ Sơn các trưởng lão dây dưa tốt một thời gian. Bọn hắn từ vào tay xương rồng đằng sau, không có ý định chính mình luyện hóa, mà lại cũng nghiên cứu tốt một thời gian, căn bản không có phát hiện bản long truyền thừa đạo thuật. Đi thôi, Chu Công Di nhanh mở ra, hiện tại đi còn kịp. Trường Nghiêm Công nói, ba người một đường hướng nam, dần dần biến mất ở chân trời. Chương 220, Chư giáo tể tụ chương 220, Chư giáo tể tụ thiên nhân giới, Nam Bộ Linh Trạch. Nơi đây có một mảnh cực kỳ rộng lớn hồ lớn, hiện ra ngân bạch chi sắc, hồ lớn phía trên Ngọc Vũ Quỳnh lâu đứng sừng sững vần quanh, cổ hương cổ sắc. Hồ lớn bốn bề toàn núi, phóng nhãn nhìn lại, cùng có 10 tòa cự phong, sơn thanh thủy tú, như là tranh thủy mặc bình thường chẳng cảnh, cho người cảm giác có chút không chân thực. Mà lại, nơi này không gian tựa hồ bị một tầng vô hình cấm chế bao phủ, giữa không trung đều có cùng loại với nhàn nhạt sóng nước trận văn đang du đãng. Có chim bay tới gần, tăng vọt đi đằng sau, lại là không thấy bóng dáng, giống như là tại trong không gian biến mất bình thường. Tại cự phong bên ngoài lối vào giản tốc chỗ, có tòa bia đá màu đen cực kỳ bắt mắt. Phía trên tuyên khắc có Chu Công Di địa bốn chữ lớn. Trừ cái đó ra, còn có thiên hạ 10 châu các phái cơ sĩ, đứng ở 10 tòa cự phong đỉnh núi. Hồ lớn màu bạc bên trong, dòng nước xiết trường hà thuận cửa vào giản cốc chảy xuôi mà ra, tạo thành một đầu kéo dài hơn 1000 dặm sông lớn màu bạc, bọt nước bừng bừng, thủy triều mãnh liệt. Nồng đậm lại bá đạo lực lượng thần thức quanh quần bát hoang, tác động đến phương viên mấy vạn dặm chi địa. Không bao lâu, sông lớn màu bạc phía trên, xuất hiện nhất diệp hải chu. Cái này hải chu bất quá to khoảng 10 trượng, nhưng ở dòng nước xiết sóng lớn bên trong phi thường ổn định, mặc cho thủy triều như thế nào mãnh liệt, đều không có cách nào dùng chuyển nó thân thuyền. Biển này trong đỏ, còn ẩn chứa một cỗ cực mạnh sắc bén kiếm khí, làm cho tâm thần người đều là rung động. Lại nhìn cái kia hải chu phía trên bong thuyền, có một già một trẻ hai tên đạo nhân. Lão nhân hạc phát đồng nhan, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, nó hai mắt giống như hạo nhật giống như trong sáng, không giận tự uy. Một người khác thì là một nữ tử, lưng đeo trường kiếm, toàn thân phát ra hạo nhiên sắc bén chi khí. Nhìn bọn hắn ăn mặc, hiển nhiên là từ Bắc Huyền Châu mà đến. Bắc Huyền Châu đạo nhân tại quá hư ảo cảnh nội địa vị rất đặc thù, bọn hắn tại tam trọng trong giới vực đều có từ châu đặc hữu tất vùng giới, từ thời kỳ thượng cổ liền tồn tại. Bắc Huyền đạo nhân tại quá hư ảo cảnh nội cũng rất ít cùng với những cái khác châu tu sĩ giao lưu, chí không đồng đạo không hợp, đặc biệt là gặp gỡ Thiên Minh Châu, Bắc Hoang Châu các loại sát phạt lục địa tu sĩ, một lời không hợp liền muốn động thủ, ở thiên thần bên trong chiến trường phân cao thấp, cái này ai chịu được? Chỉ vì ngươi mới vào thiên nhân chi cảnh, căn cơ còn bất ổn, chuyến này coi như là ma luyện đạo hạnh, chớ có sinh tử tuyệt tranh. Lão giả vuốt vuốt ống tay áo, trầm giọng nói ra. Đệ tử tránh khỏi. Lục Chỉ Vi đôi mắt sáng lên nhìn, hình như có đăm chiêu nhẹ gật đầu. Chu Công Di địa chính là thiên hạ 10 châu các phái không chế, hàng năm mỗi một châu đều sẽ thay phiên các loại thượng cổ đại giáo. Bắc Huyền Châu đạo thống mặc dù đều là xuất từ Hạo Nhiên chính khí nhất mạch, nhưng cũng chia Hạo Nhiên cung cùng chính khí điện, năm nay chính là đến phiên Lục Chỉ Vi chỗ Hạo Nhiên cung. Đúng lúc nàng đầu năm thời điểm tu thành hợp đạo thiên nhân, vì vậy trong môn chính là làm nàng tới đây lĩnh hội một phen, tăng lên chút đạo hạnh. Cái này bên ngoài châu các phái, như lang như hổ hạng người như cá giết sang sông, chém không hết giết không dứt, chờ ta Hạo Nhiên chính khí nhất mạch triệt để khống chế cái kia tiên thiên bắt quái trận, ngày sau liền có thể tại thượng cổ tiên vực bên trong tới lui tự nhiên, trong đại thế, tất nhiên quật khởi, có rất nhiều cơ hội gột rửa yêu tà, lấy chứng thiên thanh, lần này chớ có nóng nội. Lão giả vỗ vỗ Lục Chỉ Vi bà bay, dặn dò. Lục Chỉ Vi tựa hồ có chút xuất thần, suy nghĩ cái gì, nhàn nhạt lên tiếng. Người đang suy nghĩ gì? Lão giả lông mày nhíu lại, hỏi. Lục Chỉ Vi kịp phản ứng, vội vàng chắp tay, lộ ra một bộ hoảng hốt thần sắc, mở miệng nói, sư tôn chớ trách, đệ tử gần nhất có chút tâm thần có chút không tập trung. Người tu hành lười biếng, từ lần trước từ cổ chiến trường sau khi trở về, liền thường thường thất thần. Lão giả nhịn không được mở miệng nói. Lục Chỉ Vi hít sâu một hơi, im lặng không nói. Nàng từ nhỏ luyện kiếm, tu được chính là Hạo Nhiên chính khí, lấy chứng thiên thanh chi đạo, một viên kiếm tâm không nhiễm bụi bặm, bất quá từ khi đi ra ngoài lịch luyện, tại hồng trần bên trong đi vài bị sau, lại có một chút cảm ngộ, cho nên thường thường sẽ tự xét lại, thậm chí có đôi khi sẽ mê mang. Sư tôn, thế gian này coi là thật có vũ hóa siêu thoát sao? Lục Chỉ Vi đeo kiếm, nóng nhìn thương thiên, không khỏi hỏi. Nàng đã vào tới thiên nhân chi cảnh, từng ngao du trên cựu trọng thiên, nhưng lại không cách nào tránh thoát thiên địa này lồng giam, thường xuyên cảm giác mình chính là trong bình giòm ngày một dạng tồn tại. Hạo Nhiên chính là đại đạo, chớ có dao động đạo tâm. Lão giả thanh âm âm vang nói. Nghe nói, nàng lại là không nói, rơi vào trầm tư. Nhất Diệp Hải Chu tại hồ lớn màu bạc bên trên phi nhanh, cũng không lâu lắm, liền dựa vào gần cái kia dạng cốc lối vào. Mười tòa nguy nga thông thiên cự phong đứng sừng sững, thế núi hiểm trở, khí thế rộng rãi áp bách mà đến. Cửa vào dạng cốc chỗ, Chu Công Địa đá đứng sừng sững ở bên tay trái, chỗ kia còn có một tòa trên biển cung quyết. Hai người tới gần sau, trong cung điện lập tức có hợp đạo chân quân độn phi mà ra. Người đến người nào, báo lên xuất thân cùng tục danh. Một tên hợp đạo nhất trọng người thanh niên cầm trong tay pháp xích, lăng không mà đến. Bác Huyền, Hạo Nhiên Cung. Lão giả phúc thủ, thanh âm lăng lệ nói. Hắn nguyên thần chi lực khổng lồ, kinh hãi trong sông lớn sóng lớn đều nhao nhao phá toái, bàng bạc nguyên thần chi lực dẫn tới chân trời khiếu động. Nghe nói, người thanh niên kia lông mày nhíu lại, giống như cười mà không phải cười đánh giá hai người, nói ra, nguyên lai là Bác Huyền đạo hữu, mau mau mời đến. Lão giả liếc qua người thanh niên, khổng lồ nguyên thần chi lực thôi động dưới chân Nhất Diệp Hải Chu. Trong chốc lát, kinh khủng nguyên thần chi lực khuấy động bọt nước, như là vượt qua long môn bình thường, tiến nhập Chu Công Di địa bên trong. Thân ảnh của bọn hắn biến mất tại không gian giới vực phía trên, không thấy tung tích. Bác Huyền người, bây giờ có thể có trò hay nhìn. Người thanh niên nhìn qua hai người biến mất tung tích, phất tay áo cười. Ông. Lục Chỉ Vi vừa tiến vào Chu Công Di địa bên trong, liền bị nội bộ lộng lẫy mộng ảo tràng cảnh cho kinh sợ. Tứ phương thông thiên cự phong thẳng vào Vân Tiêu Tiên Vụ phía trên, một phái sơn thanh thủy tú, tựa như trong bức tranh tuyệt cảnh. Dưới chân địa mạch xanh đun tươi tốt, thanh linh giống như cổ thụ nhộn nhạo tinh thuần thiên địa thần thức. Thuận dòng sông nhìn lại, phương xa hội tụ ra một đạo không gì sánh được rộng lớn hồ lớn. Cùng nói là hồ lớn, không bằng nói là một phương đại trạch, hồ này chính là thiên địa thần thức diễn hóa thành tính thực chất hồ lớn, nước hồ sóng nước lấp loáng, như thủy ngân chảy xuôi, hoành rộng nói ít cũng có 5 vạn dặm xa, để cho người ta rung động. Mà hồ lớn phía trên, lít nha lít nhít thủy tạ cung các đứng sừng sững, những cái kia cung các cổ hương cổ sắc, còn có một chút còn phiêu phù ở giữa không trung, bị thất thải tường vân nâng, lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Thượng cổ có Chu Công ảo mộng mà nói, truyền luôn quá hư ảo cảnh đệ nhị trọng giới vực, huyễn mộng giới chính là hắn tự tay sáng lập. Bác Huyền lão giả thuận miệng nói, quá hư ảo cảnh ban sơ hình thành niên đại đã không cách nào truy tra, nghe nói đó là thánh nhân vừa mới đắc đạo thời điểm. Một vị trí thánh tiên hiền đệ tử đạt được sau khi phi thăng, quanh năm tại tiên vực bên trong không có việc gì, thường xuyên mộng du cựu tiêu, mộng cảnh của hắn chính là quá hư ảo cảnh ban sơ hình thức ban đầu. Sau đó vô tận trong năm tháng, rất nhiều tu sĩ cùng chân tiên nguyên thần xuất hiếu, tìm được mảnh này thần kỳ chi địa, cuối cùng lấy nhà mình thần thức góp một viên gạch, cuối cùng đem quá hư ảo cảnh cấu tạo mà ra, thành vô số hợp đạo tu sĩ nguyên thần luận đạo chi địa. Quá hư ảo cảnh ban sơ cũng mẹn mẹn chỉ là luận đạo địa phương, nhưng về sau vũ hóa lộ đoạn tuyệt, hợp đạo tu sĩ không cách nào tại chính mình hỗn độn trong thức hải bước vào hợp đạo, chỉ có thể đến quá hư ảo cảnh thành đạo. Tuy nói nơi đây có thể tăng trưởng kỳ môn đạo hạnh, nhưng đối với bình thường hợp đạo tu sĩ tới nói, cũng là có thể tinh túy thần thức, chính là hiếm có tạo hóa địa, cần phải cực kỳ nắm chặt cơ hội lần này. Lão giả cầu nhau nói. Lục Chỉ Vi đôi mắt đẹp khẽ run, sớm đã bị trước mắt kỳ quan cảnh đẹp hấp dẫn lấy, căn bản không có tâm tư nghe hắn nói. Đang nói, bên tay phải tòa thứ hai trên cự phòng, có độn phi thanh âm truyền đến. Tòa cự phong kia, ngồi đông về phía tây, chính là Thiên Minh Châu đạo thống chi địa, phía trên đứng sừng sững lấy một quyển to lớn vạn yêu đồ. Rất hiển nhiên, đó là Thiên Minh Châu vạn cổ thần tông cơ sĩ, năm nay đến phiên bọn hắn đương ra làm chủ. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Bác Huyền Lỗ mũi Châu đạo nhân, khanh khách. Quần quần yêu khí dập dờn mà đến, cái kia kinh khủng nguyên thần diễn hóa ra một cái to lớn đỏ thống chi chu. Pháp thân căng kín điên cùng, làm cho người hít thở không thông tư thái. Một tên yêu diễm trường bào nữ tử đứng lơ lửng trên không, nàng này chính là Vạn Đoạn Sơn trời ỷ La bộ tộc hoàng nữ, Nhâm Ngọc Tuyền. Yêu nữ. Lục Chỉ Vi hơi nhướng mày, đột nhiên đạp mạnh thân tuyển, nguyên thần lăng không mà lên. Nàng cũng là tế ra chính mình thiên hồn pháp thân, như là một thanh mọi việc đều thuận lợi cổ kiếm, tràn ngập hạo nhiên chính khí chi sắc, trong chốc lát gột rửa đầy trời yêu khí, cùng Nhâm Ngọc Tuyền tranh phong tương đối. Làm sao, muội muội muốn cùng ta ở chỗ này động thủ sao? Tỷ tỷ ngược lại là lạc ý phục hồi. Nhâm Ngọc Tuyền yêu diễm mà cười cười, đôi mắt ở giữa đều là mỹ thái. Chỉ Vi, trở về. Lão giả sắc mặt bình tĩnh nói. Lục Chỉ Vi cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, đôi mắt đẹp sắc bén liếc mắt nhìn Nhâm Ngọc Tuyền, sau đó thu hồi pháp thân, trở lại hải chu bên trên. Ha ha ha, Nhâm Ngọc Tuyền bưng bít lấy ân đào miệng nhỏ, hẹp dài con ngươi híp lại thành một đường nhỏ, khanh khách cười không ngừng. Bí tàng bên trong, đến lúc đó ta định trả ngươi vấn đạo. Lục Chỉ Vi nắm lấy pháp kiếm, ngựa khí lăng nhiên nói. Tỷ tỷ ta chờ ngươi, tiểu mỹ nhân. Nhâm Ngọc Tuyền ti không e dè, hướng Lục Chỉ Vi ngoắc ngoắc tay, mị nhãn như tờ nói, ngực còn lộ ra mảng lớn tuyết trắng, da thịt như mỡ đông dụ hoặc tự nhiên, để cho người ta không thể chuyển rời ánh mắt. Ngươi không biết liêm sỉ yêu nữ. Lục Chỉ Vi sắc mặt đỏ lên, quay đầu sang chỗ khác. Hàng năm đều là như vậy, Thiên Minh Châu đạo nhân chắc chắn sẽ cùng Bắc Huyền đạo nhân nổi xung đột, thậm chí sẽ ở Chu Công tạo hóa địa nội sinh chết hết tranh, bởi vì tại biên cảnh, hai châu thường thường phát sinh xung đột, quan hệ vốn là cực kém. Bắc Huyền lão giả mặt không biểu tình, mang theo Lục Chỉ Vi tiến về phía bắc trên cự phong. Giờ phút này Chu Công di địa bên trong, mười tòa cự phong, các môn các phái đều tới không ít trưởng lão cùng đệ tử. Lờ mờ có thể trông thấy người người nôn náo. Lục Chỉ Vi hai người tới đây đằng sau, cũng đưa tới không ít người chú mục. Nữ hoa hoa kia tuổi như vậy liền thành liền thiên nhân vị trí, ngày sau trong đại thế nhất định có thể chiếm cứ một phương đế. Lục Chỉ Vi, nàng này cùng Thi Sát môn đại mộ thủ tọa giao phong nhiều tay nhiều năm, há lại hạ người hời hợt. Có người mở miệng nói, năm nay Đông Thắng Châu đến phiên Quảng Hàn Thánh vực, không biết sẽ phái tới cái gì đệ tử. Phái này một mực bí ẩn ẩn nút, bây giờ khi sắp xuất thế đi. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. giảng cốc truyền ra ngoài đến linh hoạt kỳ ảo mờ mịt thanh âm, tất cả đỉnh núi đạo thống trưởng lão đệ tử đem ánh mắt ném đi. Hình như có một chiếc ánh trăng thuyền lớn đáp lấy theo gió mà đến, cái kia thuyền lớn phía trên, người khoác nguyệt bào, dung mạo thanh lãnh quảng hàn đệ tử đứng sừng sững, từng cái đều là lạnh như băng sương, phản phất tuyệt thất tình lục dục bình thường, trong ánh mắt nhìn không thấy bất luận cái gì hỉ nộ ai ô nữ tử cầm đầu, dung mạo càng là xuất trần tuyệt nghiễn, chỉ là nhìn chúng một chút, cũng làm người ta không thể chuyển rời ánh mắt. Vạn cổ thần tông bên này, Nhâm Ngọc Tuyền nhìn thấy nữ tử kia sau, trong ánh mắt lộ ra một chút vẻ nghi hoặc, hình như có đăm chiêu. Từ Lang Sa, Thái Sơ Thánh Địa đánh lấy tính toán gì? Nhâm Ngọc Tuyền nâng cằm lên, trong lòng suy nghĩ, nàng này không phải Thái Sơ Thánh Nữ a? Vạn cổ thần tông, Doanh Ngư nhất mạch hợp đạo thanh niên ánh mắt ngoài ý muốn nói, sư minh, nàng đã sớm gia nhập Quảng Hàn Thánh Vực, cái này Thái Sơ Thánh Địa bố cục bên ngoài châu, xem ra sớm có rời đi Thiên Minh tâm tư. Nhâm Ngọc Tuyền tức giận mở miệng nói, bọn hắn ngược lại là thất thời. Thằng cá thanh niên yêu tả con ngươi cong thành hình trăng lưới liềm, lạnh giọng cười nói. Chương 221, Trung Châu. Chương 221, Trung Châu phủ dung như mặt, lạnh lùng như băng. Nàng nguyệt hoa giống như đôi mắt đẹp bên trong, phản phất ẩn nút lấy một mảnh ngân hà. Từ Lăng Xa người khoác lăng la sa bảo, váy theo gió dập dờn, cả người xem ra khí chất xuất trần mở mịt, giống như là cái kia không dính khói lửa trần gian tiên lên dao, chỉ có thể nhìn từ xa không thể bỡn. Lần trước Diệp Tàng cùng nàng phân biệt hay là tại Bắc Hoang, nhoáng một cái những năm này đi qua, vị này đã từng xấu bụng còn có chút tiểu tiếu Thái Sơ Thánh Nữ, đúng là đã biến thành loại khí chất này bộ dáng, nếu là Diệp Tàng nhìn thấy, nhất định là muốn kinh điệu cái cảm. Cái này Từ Lăng Xa ngược lại là sinh một bộ mặt mày ánh trăng. Doanh Ngư thanh niên liếm môi một cái, con ngươi yêu tà nói, sư minh nhưng phải kiềm chế một chút, người ta hiện tại là Quảng Hàn Thánh Vực tiên tử. Nhâm Ngọc Tuyền hẹp dài con ngươi lướt qua, ngữ khí ngả ngớn đạo, đúng thì sao, Quảng Hàn Thánh Vực thì như thế nào, liền xem như trên trời chân tiên đều từng là ta đại yêu bộ tộc khẩu phần lương thực. Doanh Ngư thanh niên ngữ khí có chút càn rỡ nói, thời điểm chưa tới, sư minh hay là thận trọng từ lời nói đến việc làm. Nhâm Ngọc Tuyền nước lạnh nói, chuyện bé xé ra to, cái này Quảng Hàn Thánh Vực lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ lại còn có thể vượt qua một châu chi địa, xâm phạm ta Vạn Đoạn Sơn. Doanh Ngư thanh niên không thèm quan tâm nói, nói coi như bọn hắn chạy đến, cũng định nó có đến mà không có về. Đang nói, không trung truyền đến ào 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 tiếng vang. Đó là phi chu đẩy ra vụ hải thanh âm, Quảng Hàn Thánh Vực phi chu từ phía chân trời phương xa mà đến, khống chế nguyệt hoa, giống như là tiên vực đạo chu, không nhiễm phạm trần khói lửa. Trong nháy mắt, bọn hắn hấp dẫn tất cả đạo thống ánh mắt, nhìn những đệ tử kia từng cái tiên phong đạo cốt bộ dáng, không khỏi nghị luận ầm ĩ. Thánh Vực phi chu nhắm hướng đông hướng tây một tòa cự phong tới gần, vững vàng rơi vào phía trên. Từ Lăng Xa cùng một đám đồng môn dạo bước mà ra, thần sắc mười phần bình tĩnh đi vào trên cự phong, nơi này có rất nhiều đỉnh đài lầu các, bọn hắn tùy ý tuyển một tòa tới gần vách đá đỉnh, ngồi đối diện nhau, nói gì đó. Ngày giờ không nhiều, trong vòng 10 ngày, nơi đây tạo hóa chắc chắn mở ra. Quảng Hàn Thánh Vực một tên nam đệ tử mặt không biểu tình, lạnh giọng đối với Từ Lăng Xa nói ra. Nàng trong con ngươi hiện ra vi quang, hiển nhiên là đang thi triển Nguyệt Hoa pháp nhãn, vô hình pháp nhãn chi quang, để bốn phía hết thảy đều trở nên chậm lại, thậm chí cả đều nhanh muốn dừng lại. Từ Lăng Xa cố này kỳ lạ pháp nhãn chi lực xuyên qua trời cao, xuyên thủng hồ lớn bên trên Ngọc Quỳnh lâu đài mà đi. Chu Công Di hơn là cái rất đặc thù địa phương, thời kỳ thượng cổ có Chu Công Đại Mộng nói chuyện. Nơi đây là căn cứ hắn kỳ môn thiên thư Chu Dịch diễn hóa mà ra, đầm lầy kia bên trong, từ bên ngoài nhìn, hình như có một đám cổ kiến trúc san sát nối tiếp nhau đứng sừng sững, nhưng tới gần đằng sau, lại cảm thấy như là thiên ngoại như phi tiên không chân thực, hư vô lại mờ mịt. Tựa như là một trận giáng lâm hiện thực một cảnh, chân thực cùng hư ảo giao tiếp. Hòa hợp đạo nhị trọng chân quân thủ đoạn có chút cùng loại, chỉ bất quá nơi này ảo mộng là một mực tồn tại, mà hợp đạo tu sĩ đem mộng cảnh diễn hóa thủ đoạn, phần lớn cũng sẽ không tồn tại quá lâu. Tính toán ngưng thần, vì thế tạo hóa làm chuẩn bị cuối cùng. Có Quảng Hàn Thánh Vực đệ tử nói ra, từ sư muội, sư tôn đối với ngươi cho kỳ vọng cao, nhưng chớ có mất tạo hóa. Có đệ tử nước lạnh nói, một đám người mặt không biểu tình, giống như là đã mất đi thất tình lục dục khôi lỗi bình thường, ngồi xếp bằng xuống. Quảng Hàn Thánh Vực các đệ tử, đạo thân nguyên thần đều là tản ra một cỗ băng lãnh hơi lạnh thấu xương, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Từ Lăng Xa đứng tại vách đá, nóng nhìn chân trời phương xa, hình như có đăm chiêu. Mười tòa trên cự phòng, đại bộ phận đạo thống đã tới, còn có một số tán tu cùng với các đạo thống đệ tử cũng tới tham gia náo nhiệt. Bất quá bởi vì nơi đây quy tắc duyên cớ, bọn hắn muốn đi vào tạo hóa địa, chỉ có thể từ trên đầm lầy vượt qua mà đi, không cách nào mượn nhờ trên cự phong xê dịch cấm chế. Cái này bằng thêm vào rất nhiều nguy hiểm. Lúc này, hồ lớn bên ngoài lại có động tĩnh truyền đến, là một chiếc to lớn hoàng thuyền, tuyên khắc có Phụng Thiên hai chữ. Trung Châu đạo nhân nghe nói Trung Châu Tam Đại cổ giáo đã xuất thế. Phụng Thiên hoàng triều, có thể hay không giữ vững chính mình cái kia một mẫu ba tấc còn là cái vấn đề. Trên cự phong, chúng đạo nhân phóng nhãn nhìn lại. Phụng Thiên hoàng chu phía trên, có mười mấy tên đạo nhân đứng sừng sững, đều là hoàng gia đệ tử. Nghe thường công chúa Ngao Thường, Trung Châu đại hoàng tử, Kiêm gia công chúa, Cửu Ly quận chúa. Bốn người này xem như trong thế hệ trẻ tuổi nổi danh nhất mấy người, bất quá Kiêm gia công chúa bái Trung Châu chân ngu lão nhân vi sư, đã tính không được là người hoàng tộc. Lưu Kim Phi Chu Phi nhanh mà vào, leo lên bên tay trái trên đỉnh núi cao, thình lình đứng sừng sững, khí thế bằng bạc. Dù sao cũng là một châu bá chủ, Phụng Thiên hoàng triều trên dưới, thực lực tổng hợp vẫn là vô cùng mạnh mẽ, nghe nói còn có một vị thái thượng hoàng chân nhân còn sống, bế quan long mạch, vững chắc Trung Châu cách cục. Đây cũng là vì gì? Bên ngoài Châu đạo thống không có tùy tiện để mắt tới Trung Châu khối này thịt mỡ nguyên nhân. Bao quát Hàn Nha thần giáo ở bên trong, cũng là nghĩ tại đại thế tiến đến đằng sau, rất nhiều lao bất tử đạo nhân thọ nguyên hầu như không còn thời điểm, lại ra tay hành động. nơi này chính là Chu Công Di Ngao thường có chút mới lạ nhìn. Chiếu rọi thượng cổ kỳ mộng, thu nghiệp chuyển pháp, nơi đây tác dụng lớn nhất, vẫn có thể cho kỳ môn đạo nhân cung cấp vô số kỳ môn tiền bối đạo luận kinh nghiệm. Kiêm gia công chúa nói ra. Vì cái gì nói Chu Công Di hơn là Diệp Tàng thành tiểu thiên đạo pháp nhãn nhanh nhất địa phương, điểm mấu chốt ngay ở chỗ này. Nơi này không chỉ thiên địa thần thức bàng bạc vô tận, nội bộ ảo mộng tất vương trong giới, còn có thể chiếu rọi thượng cổ kỳ môn thuật pháp lấy thờ tham khảo, đạo hạnh không tinh tiến mới là lạ. Đại hoàng tử nghĩ tới điều gì, nghiêng đầu nói Kiêm gia tiểu muội, nghe nói ngươi cùng Thái Sơ thánh tử còn có Táng Tiên Diệp Tàng người đi đường kia, hơi có chút giao tình. Mấy năm trước, Kiêm gia công chúa là cùng Thái Sơ thánh tử bọn hắn cùng nhau đi vào quá hư ảo cảnh, bị Trường Nghiêm công cùng dâu ngắn quỷ chỉ dẫn một phương chỗ đi. Trừ cái đó ra, vị này Kiêm gia công chúa còn có sư tôn hắn chân ngu lão nhân tại một bên chỉ điểm, rất nhanh liền đột phá hợp đạo nhất trọng thiên nhân cảnh, thậm chí so Diệp Tàng còn nhanh hơn chừng nửa năm. Cũng là không tính quen thuộc, chỉ là đồng hành qua một đoạn thời gian thôi. Kiêm gia công chúa lông mày rất nhỏ nhíu một cái nói, nàng đã có thể nghĩ đến, vị này nhà mình hoàng huynh muốn cùng hắn nói cái gì, đơn giản chính là hoàng triều nội bộ một chút chính ý ao sự tình. Ai? Đại hoàng tử lộ ra một bộ thần sắc ưu sầu, thuận miệng nói ra, bây giờ Trung Châu các nơi loạn trong giặc ngoài, cổ mạch bí tàng còn thỉnh thoảng náo động, tương lai đại thế nhấc lên, không biết nên như thế nào tự xử, bất quá cũng may Phụng Thiên hoàng triều đương nhiệm hoàng đế coi như tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, không đến mức quá sớm bằng hóa, nhưng tương lai chúng quy là thuộc về bọn hắn thế hệ này người, đến lúc đó mười châu phong vân biến sắc, cũng không biết sẽ xuất hiện dạng gì biến số. Nâng lên việc này, những người khác cũng nhất thời có chút trầm mặc. Hoàng muội, phu hoàng cùng mẫu hậu một mực hy vọng ngươi trở về. Đại hoàng tử nằm tay nói, ánh mắt phức tạp liếc mắt Kiêm gia công chúa. Đại đạo không thể trái, hoàng huynh xin thứ cho ta bất lực. Kiêm gia công chúa bình tĩnh nói, liền biết ngươi sẽ như vậy nói. Đại hoàng tử lắc đầu, lộ ra rất bất đắc dĩ. Mấy người chính nghị luận, Cửu Ly quận chúa đột nhiên hướng ra ngoài nhìn lại, nói ra, lại có đạo nhân tới. Thật là nồng nặc sát phạt hơi thở. Đại hoàng tử nháy máy mắt, có vẻ hơi ngoài ý muốn. Ngao thưởng càng là có chút giật mình thần. Cố khí tức kia quá quen thuộc, nàng tuyệt đối sẽ không nhận lầm, là nàng vị kia tâm tâm niệm niệm Diệp động chủ nguyên thần hơi thở, bá đạo mà bệ nghệ sát phạt đạo. Là Diệp Hàn động chủ. Ngao thường nhịn không được mở miệng nói. Diệp Tàng. Kiêm gia công chúa hơi nhướng mày, trong lòng suy nghĩ cái gì? Cùng Trung Châu đạo nhân một dạng, những đạo thống khác trưởng lão các đệ tử cũng bị bên ngoài cái kia cố kinh khủng khí tức hấp dẫn. Bóng người chưa đến, cái kia làm cho người hít thở không thông sát phạt khí đã đem cả mảnh trời nhuộm thành màu đỏ như máu, cực kỳ kiềm chế đáng sợ a, để cho người ta có chút tìm đập nhanh. Diệp Tàng. Nhân Ngọc Tuyền hít mắt, cảm giác được. Ở bên cạnh Doanh Ngư thanh niên cũng là hít mắt, hình như có đăm chiêu mà cười cười. Ầm ầm, một giây sau, đại trạch bên ngoài nhấc lên thao thiên cự lãng. Ba đạo thân ảnh từ phương xa chạy nhanh đến, tự nhiên là Diệp Tàng, còn có Trường Nhiệm công cùng dâu ngắn quỷ. Bọn hắn hao tốn 2 ngày thời gian, ngựa không ngừng vó đuổi tới Nam Bộ Chu Công gì, dựa theo cái này hai người đầu nói tới nói, cho dù là bỏ qua thời gian nửa nén hương, đều không thể tiến vào tạo hóa điện. Siêu. Đại trạch phía trên, Diệp Tàng chân đạp con sóng lớn màu đỏ ngòm, như là ma thần đến nơi đây. Nguyên lai là Trường Nhiệm công cùng dâu ngắn quỷ hai vị tiền bối, xin hỏi vị đạo hữu này là? Trấn thủ nơi đây hợp đạo tu sĩ đi ra lầu các, chắp tay thở dài cười nói, tại hạ Diệp Tàng, Táng Tiên Hải tu sĩ. Diệp Tàng thuận miệng nói, Diệp Tàng. Nghe vậy, tên thanh niên này hiển nhiên là sức sở, sau đó mới phản ứng được, ánh mắt mang theo khác ý vị, đánh giá Diệp Tàng, ngựa khí không vui không giận mà hỏi, thế nhưng là cái kia Hàn Nha thần giáo Thiên Cương Lang gia chân quân, Diệp Tàng Diệp đạo hữu, chính là tại hạ. Trong nháy mắt, hấp dẫn cự phong bên trong các đại đạo thống trưởng lão cùng đệ tử ánh mắt. Chỉ nghe siêu 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 vài tiếng tiếng vang, bên trong lập tức có đạo nhân độn phi mà đến, đánh giá Diệp Tàng, đứng núi chịu sào chính là Kiêm gia công chúa cùng Trung Châu đám kia hoàng gia đệ tử. Diệp Tàng, ngươi cũng bước vào thiên nhân hợp nhất. Kiêm gia công chúa hít mắt, thuận miệng hỏi, nhất thời khai khiếu, may mắn nhập đạo mà thôi. Diệp Tàng phúc thủ đạo, ánh mắt lướt qua, Diệp Tàng nhìn thấy nàng bên cạnh Ngao Thường, thần sắc khẽ giật mình. Đồng dạng, người sau cũng là cao mày, ánh mắt hồ nghi nhìn Diệp Tàng, nhìn từ trên xuống dưới hắn. Diệp Tàng thần sắc có chút xấu hổ, tránh đi Ngao Thường ánh mắt, ban đầu ở Trung Châu thời điểm, nàng này từng nhiều lần trông nom Diệp Tàng, còn có linh hà đầu tiên, nếu để cho nàng biết vị kia tâm tâm niệm niệm Diệp động chủ đúng là bên ngoài Châu đại giáo đệ tử, sợ là nhất thời khó mà tiếp nhận, làm ra cái gì ngốc sự tình đến. Như vậy xem ra, ngươi tới nơi đây cũng là vì thành tựu Thiên Đạo pháp nhãn. Kiêm gia công chúa híp mắt nói. Tự nhiên. Diệp Tàng phúc thủ gật đầu. Cảnh này cũng không có dễ dàng như vậy, nếu là không có cổ pháp tướng phụ tướng thành, sợ là bế quan 100 năm cũng chưa chắc có thu hoạch. Kiêm gia công chúa thuận miệng nói. Việc này Diệp Tàng đương nhiên biết, lúc trước chân ngu lão nhân đã chuyển thụ cho hắn một thiên cổ pháp, chính là Hiển Thánh Chân Quân Đạo Văn. Đạo này có thể mở ra Thiên Đạo Hiển Thánh pháp nhãn, bất quá Diệp Tàng pháp nhãn căn cơ, chính là Nguyễn Khê Phong Vân cấp độ lục không biết hợp với Hiển Thánh Ôn Dưỡng pháp, tại Thiên Đạo pháp nhãn một đạo bên trên, sẽ có cái gì khác biệt. Chương 222, Thiên Thần Chiến Trường chương 222, Thiên Thần Chiến Trường đã sớm nghe nói Diệp huynh đệ nổi danh, nghĩ đến này thiên nhân giới cũng không yên ổn. Cửa vào hợp đạo chân quân híp mắt nhìn Diệp Tàng, lập tức chắp tay thở dài, cười nói, "Diệp huynh đệ, xin mời." Sông lớn màu bạc dòng nước xiết lao nhanh, Diệp Tàng cùng Trường Nghiêm công ba người thuận thế mà vào. Cái này một bước nhập nơi đây, các nhà đạo thống trưởng lão các đệ tử, nhao nhao quăng tới ánh mắt, mười tòa trên cự phòng, cùng các lâu đài đứng sừng sững, khổng lồ nguyên thần chi lực khuấy động. Diệp Tàng có thể cảm giác được, có mấy trăm đạo thần thức đang dò xét chính mình, loại cảm giác này tựa như là bị lột sạch quần áo, tại trước mặt mọi người bị người dò xét bình thường, làm cho Diệp Tàng khó chịu. thân phận của hắn quá đặc thù, tên tuổi quá vang dội. Không chỉ có là Thiên Minh thế hệ này luận đạo khôi thủ, còn từng tại Bắc Hải cùng Bắc Hoang rất nhiều bên ngoài châu chi địa, làm qua không ít kinh thiên địa đại sự. Thái Hư cảnh đại hùng nhân, ngươi chưa đi vào giới này thời điểm, ta liền nghe không ít người nhắc qua ngươi. Kim gia công chúa Dư Quang nhìn Diệp Tàng, mở miệng nói: "Diệp huynh đệ xuất thân Táng Tiên Hải, thế hệ này thần giáo đệ tử, sợ là không người có thể cùng ngươi tranh phong, tương lai đại quyền đều có thể." Đại hoàng tử nói, ánh mắt ngưng lại, tựa hồ là đang nghĩ chủ cái gì. Đồng hành duy nhất không lên tiếng, chỉ có Ngao Thường, nàng tại cách đó không xa lặng lặng đánh giá Diệp Tàng. Vô luận ở chính giữa châu hay là tại Thái Hư cảnh, nàng đã nghe qua Diệp Tàng tục danh quá nhiều lần, trong lòng đối với hắn cũng phi thường tò mò, bất quá hôm nay nhìn thấy, nhưng lại có cảm giác vô cùng quen thuộc. Diệp Tàng, Diệp Hàn. Ngao Thường khinh cắn môi, sắc mặt có chút khó coi, nàng không muốn đem sự tình nghĩ đến phân thượng kia đi. Trung Châu bây giờ cách cục đã đủ loạn, các nơi địa mạch bí tàng ma đầu bộc phát, còn có một số tuần tra làm bị điều tra ra, cùng bên ngoài châu cổ giáo đạo thống cấu kết, Phục Thiên Hoàng triều trong này châu bá chủ vị trí, sợ là ngồi không yên. Đến tương lai đại thế bộc phát, kiếp nạn dần dần lên, thật không biết Phục Thiên Hoàng triều nên như thế nào đặt chân Trung Châu. Đám người dạo bước đi tới, trên địa mạch xanh um tươi tốt, tinh thuần thiên địa thần thức nhìn quanh bốn bề, làm cho tâm thần người dập dờn. Phương xa đại trạch nhìn không thấy bờ, nói ít đến có mấy vạn dặm, trên đó mở mịt ngọc quỳnh lâu đài kéo dài không dứt, tựa như ảo ảnh bình thường không chân thực. Diệp Tàng pháp nhãn độ mặc, biết được nơi đó cảnh sắc đều là tạo hóa địa bên trong chiếu dọi mà ra, chính là hư vô hình bóng. Có đôi khi phong mang quá mức lộ ra, sợ là sẽ phải dẫn lửa thiêu thân. Cửu Ly quận chủ trì ngọc phiến, Dư Quang liếc mắt Diệp Tàng, đang nói từ đông phương trên cự phòng có kinh khủng nguyên thần chi lực áp bách mà đến. Đại thiên trong nháy mắt tràn đầy yêu khí tung hành, để cho người ta ngạt thở, không khỏi trái tim cũng đi theo phanh phanh trực nhảy đứng lên. Đó là một đạo doanh ngư đại yêu thiên hồn pháp thân, sinh ra che đậy tiên khung to lớn hai cánh, con ngươi như là nhật nguyệt bình thường to lớn, hỗn độn khí quấn quanh. Ở trên trời hồn pháp dưới khuôn mặt, có một vị bộ dáng tuấn tiếu thanh niên nam tử, mắt hai quan sát Diệp Tàng, trong mắt yêu khí lăng nhiên, bá đạo bệ nghệ. Người chính là Diệp Tàng. Doanh ngư thanh niên ánh mắt hung hãn nhìn Diệp Tàng, lanh cốc đạo: "Các hạ đây là làm gì?" Diệp Tàng híp mắt, không sợ chút nào nói ra: "Không có gì, chỉ là muốn nuốt nguyên thần của ngươi chắc bụng mà thôi." Doanh ngư thanh niên nghiêm nghị nói. Diệp Tàng quan sát lấy hắn pháp thân, xuyên thủng nó chính là doanh ngư đại yêu nhất mạch tộc nhân. Nói đến, năm đó ở Vạn Đoạn Sơn trong bí tàng, hắn chấn sát không ít nhất mạch tộc nhân, mà lại trời lao luận đạo thời điểm, Diệp Tàng còn từng nắm qua doanh ngư bộ tộc tộc nhân làm qua tọa kỵ. Nhục nhã vô cùng như vậy, thanh niên này hiển nhiên không có khả năng không biết, hắn cùng Diệp Tàng tố chưa gặp mặt, Đông Thắng đạo nhân còn không có xuất thủ, hắn liền đã không nhẫn mại được, hiển nhiên đối với Diệp Tàng đã sớm chuẩn bị. "Vâng." Đang nói, ngày đó hồn pháp thân tế ra một đạo thông thiên tam xoa kích, chính là thần thức ngưng tụ mà ra, đống nhiên vung lên, gió lớn nổi lên bốn phía, kinh khủng lực lượng thần thức để thiên khung đều tại rung động. Hắn đã hợp đạo nhất trọng, như vậy pháp năng, cái kia Diệp Tàng có thể nào chống nổi? Có trưởng lão cười trên nỗi đau của người khác nhìn. Chính là ở đây chấn sát cái này Diệp Tàng ngược lại tốt, vì bọn ta trừ bỏ một lòng đầu to hoạn. Để Táng Tiên Hải đi tìm bạn cổ thần tông phiền phức, những đại yêu kia cũng không phải ăn chay. Ở chỗ này động thủ, không sợ gây nên gì địa náo động. Có tuổi trẻ đệ tử lo lắng nói: "Yên tâm, nơi này cùng địa phương khác khác biệt, 10 tòa cao phong cơ hồ che đậy ngoại giới cảm giác, có phi thường vững chắc cấm chế cố thủ, tác động đến không được mặt khác địa giới." Một tên trưởng lão nói. Bốn phía trên cự phòng, chúng đạo nhân nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên rất ao ước đến Thiên Minh Châu hai cái đạo thống tranh đấu, cứ như vậy, bọn hắn chính là có thể thừa dịp cơ hội. "Ông, cái kia tam xoa kích đã lăng không chém xuống đến, giữa không trung đều bị xé mở giới vực liệt phùng, pháp năng cực kỳ bá đạo." Doanh ngư thanh niên vừa ra tay chính là toàn lực. Diệp Tàng đột nhiên đạp mạnh địa mạch, thi triển độn nhất pháp biến mất giữa không trung, hắn lách mình tránh đi tam xoa kích thế công. Ngược lại lấy xét đánh chi thế, cực tốc hướng về trên trời doanh ngư pháp thân mà đi. Cùng lúc đó, Thái Dương pháp kiếm cùng Thái Âm pháp kiếm từ hắn hỗn độn trong thức hải độn phi mà ra, hai thanh pháp kiếm như là âm dương hai cực bình thường lẫn nhau liên kết, tại Diệp Tàng thôi động phía dưới, thân kiếm rung động không chỉ, sắc bén khí thế để đại thiên đều ảm đạm phai mờ. Thái Dương Thái Âm hợp đạo trạng. Mượn nhờ Thái Dương cùng Thái Âm pháp kiếm, Diệp Tàng bấm tay mà quấn, thi triển hợp đạo thần thông. Một chiêu này, chính là hắn năm đó ở Thái Cổ Bảo Đạo thi triển thần thông pháp, năm đó còn từng phá vỡ hợp đạo tu sĩ một đạo âm hồn, uy năng cực kỳ đáng sợ. Mà hôm nay không giống ngày xưa, chiêu này thức bên trong, bây giờ còn xen lẫn nguyên thần Thái Dương Thái Âm hơi thở, tại Diệp Tàng thần thức ra chỉ bên dưới, uy thế hơn xa lúc trước gấp trăm lần không chỉ. Rầm rầm rầm, đám người kinh ngạc chỉ lên trời khung phía trên nhìn lại, nơi đó truyền đến động tĩnh khổng lồ. Tại hắc vụ tảng sáng thời điểm, vô số viên đại tinh chìm nổi mà ra, trong đó có hai viên ở vào đầu rồng vị cùng long vĩ vị trí, chính là truyền thuyết cái này thời kỳ thượng cổ song chấp nhị tinh, lại được xưng hô là Thái Dương Thái Âm. Mà quân hợp đạo pháp, cơ hồ đều cùng thượng cổ quần tinh vị có quan hệ, lợi dụng thượng cổ quần tinh chi năng, diễn hóa thần thức làm công thế, có thể nói là mượn cái gọi là thiên đạo chi lực. Ông ngong, Thái Dương Thái Âm pháp kiếm hợp hai là một, trong khoảng thời gian ngắn lấy quần tinh là phương vị, diễn hóa ra một thanh trắng đen xen kẽ to lớn pháp kiếm, hoành không mà lăng. Trên đó, uy thế kinh khủng để cho người ta rung động. Cách đó không xa, doanh ngư thanh niên sắc mặt cũng là khẽ biến, cái này hợp đạo thần thông thanh thế, nó uy năng vượt xa tưởng tượng của hắn, cái này Diệp Tàng thật sự là vừa mới bước vào hợp đạo nhất trọng không bao lâu đạo nhân sao? Diệp huynh đệ, chớ có tổn thương hòa khí. Nhâm Ngọc Tuyền thấy thế đôi mắt đẹp khẽ run, cũng là thuận thế độn phi mà đến. Nàng vừa rồi không có ngăn cản, bản ý là để ra hỏa này đi dò xét một chút Diệp Tàng, không nghĩ tới Diệp Tàng xuất thủ như thế, sợ là không chết một cái, không cách nào thu chẳng. Hai phái dù sao đều là Thiên Minh Châu đạo thống, dạng này nội đấu sẽ chỉ làm bên ngoài Châu đạo thống nhặt được tiện nghi. Đã chậm. Diệp Tàng hừ lạnh nói, hắn muốn giết gà dọa khỉ, để một chút muốn tìm hắn suối quẩy đạo nhân, trước tiên cần phải cân nhắc một chút đạo hạnh của mình phải trang đầy đủ. Cái này Doanh Ngư thanh niên chính mình nhảy ra ngoài, liền trách không được Diệp Tàng. Hắn mặc dù tu đến hợp đạo nhất trọng viên mãn, nhưng căn cơ phi thường bất ổn, Diệp Tàng lấy pháp nhãn dò xét hắn thời điểm liền đã nhận ra, sinh tử quyết tranh, Diệp Tàng chưa chắc sẽ thua bởi hắn. Vâng. Đại kích cùng âm dương pháp kiếm tại thiên khung thình thịch giằng co, giao tế chỗ, sấm sét vang dội, kinh khủng lôi đình bạch phá thương khung, tại đại thiên phía trên tung hành, cắt một đầu vạn trượng giới vực liệt phùng, thanh thế lớn đến đáng sợ. Ở nơi đó, còn có vô ngần bàng bạc hỗn độn khí dập dờn, hình thành thác nước vẩy ra xuống. Thật coi ta sợ ngươi, đồ hỗn trướng. Doanh Ngư thanh niên cắn răng, sắc mặt tái nhợt. Hắn khuấy động nguyên thần chi lực, tựa như đại hồng chút nước bình thường, điên cuồng hướng thông thiên đại kích bên trong dũng mãnh lao tới, trong lúc nhất thời, đại kích từ từ sinh huy, pháp năng lại trướng mấy phần. Diệp Tàng nhàn đỉnh dạo chơi. Hắn thi triển độn nhất pháp, tại thiên khung thượng cổ quần tinh vị ở giữa lui tới đột phi, thân hình mười phần quỷ mị. Cái kia Doanh Ngư thanh niên thế công liên tục thất bại, khí sắc mặt đỏ lên. Hắn dù sao cũng là hợp đạo nhất trọng viên mãn tu sĩ, đúng là tại độn tốc cùng thần thức chi năng bên dưới, còn rơi xuống Diệp Tàng mấy bậc, cái này khiến hắn có chút không thể nào tiếp thu được. Ong ong ong, phía sau hai cánh chấn động, hắn trực tiếp đem đạo thân hóa ra nguyên hình, một cái to lớn Doanh Ngư, hồng bạch giao nhau, yêu khí lăng nhiên. Đột nhiên, hắn nguyên thần độn tốc tăng gọn, điều khiển nhà mình thiên hồn pháp thân, thế công như là mưa rào bình thường rơi đi. Diệp Tàng nhất khí phá và pháp, Thái Dương Thái Âm pháp kiếm không ngừng giằng co mà đi, pháp kiếm này bây giờ hiệu quả mới hoàn toàn hiện ra ra, vô luận rằng có dạng gì địch nhân hoặc pháp khí, đều có thể thành thạo điều luyện. Bởi vì thế gian này hết thảy, đại khái đều có thể quy về âm dương hai đạo, chỉ cần Diệp Tàng tu hành đạo đi đầy đủ, trên đời này cơ hồ không có hợp đạo pháp cùng pháp khí, có thể hoàn mỹ khắc chế Thái Dương Thái Âm pháp kiếm, ngược lại sẽ bị nó cho khắc chế. Lại như vậy đánh xuống, muốn dẫn tới thiên thần chiến trường a. Có trưởng lão ngẩng đầu lên nói, uy thế như thế, Chu Công Di đã che lấp không được nữa. Thiên thần chiến trường nếu là cảm giác được, tất nhiên sẽ nhúng tay, bằng không dẫn tới thiên nhân trong giới sinh ra biến số, ở trong đó thời cổ nguyên thần coi như tao ương. Phanh. Trên bầu trời, đại kích cùng âm dương pháp kiếm lần nữa hung mãnh đụng một cái. Tiếng vang ầm ầm để cho người ta lỗ tai đều có chút không rõ, khủng bố lại to lớn giới vực liệt phùng mọc lan tràn, hỗn độn khí tại thiên khung trào lên, trong thời gian ngắn vậy mà hội tụ thành một mảnh hỗn độn đại hải, mãnh liệt gào thét. Hai người đánh thẳng đấu say xưa, thiên khung hỗn độn bên trong có phong cách cổ xưa đạo âm truyền đến. Thật đúng là dẫn tới thiên thần chiến trường, cái này Diệp Tàng vừa mới bước vào hợp đạo nhất trọng a. Có trưởng lão bất khả tư nghị nói, thiên thần chiến trường cực ít xuất hiện. Tại thiên nhân giới, huyễn mộng giới, thần hồn giới cái này tam trọng trong giới vực, chỉ có thần thông pháp năng cực mạnh, có thể siêu việt tự thân cảnh giới viên mãn, lan đến gần giới vực thời điểm, thiên thần chiến trường mới có thể xuất hiện. Hai vị huynh đài, nếu muốn sinh tử tuyệt tranh, còn xin nhập thiên thần chiến trường, chớ có tại thiên nhân trong giới đánh nữa. Có trưởng lão la lớn. Diệp Tàng cùng Doanh Ngư thanh niên đều là ngước mắt chỉ lên trời không nhìn lại. Tại hỗn độn liệt phùng bên trong, tựa hồ có một tòa sáng chói đạo tràng, ngay tại dần dần hiện ra. Nó giống như là từ hỗn độn chỗ sâu mà đến, không biết đầu nguồn ra sao chỗ. Thế thế, Diệp Tàng ngược lại là một mặt bình tĩnh, bất quá Doanh Ngư thanh niên sắc mặt xuất hiện một lát chần chờ. Hắn do dự, chiến đấu cho tới bây giờ mức này, hắn tử chủ mình đã không có 100% năm chắc có thể chấn áp Diệp Tàng, người sau thần thức cường đại viễn siêu hộ tưởng tượng của hắn. Nếu để cho Diệp Tàng lại tu hành một đoạn thời gian, nguyên thần chi lực tăng lên một chút sau, lấy hắn hiện tại cường đại như vậy thần thức, Doanh Ngư thanh niên căn bản không thắng nổi. Làm sao? Sợ? Diệp Tàng gặp hắn do dự dáng vẻ, khép mắt cười nói, "Nghe vậy, Doanh Ngư thanh niên lập tức ứng kích, chán nổi gân xanh lên, tức giận nói, ta sẽ sợ ngươi cái này dê hai chân, có can đảm liền theo ta đi thiên thần chiến trường, lao tử hôm nay nhất định chém nguyên thần của ngươi. Vâng! Nói, hắn hai cánh chấn động, chỉ lên trời khung phía trên mà đi. Hỗn độn hình thành gió lớn tại tiên khung tung hành, vết nước kia bên trong, thiên thần chiến trường cũng không ngừng hiện hiện ra, che đậy cả phiến thiên địa. Cùng lúc đó, thiên nhân giới các nơi, đều có thể nhìn thấy tên thiên thần này chiến trường. Lần trước xuất thế, hay là tại mấy năm trước đó, bởi vì quá hư ảo cảnh thiên nhân giới bên trong, có rất ít trưởng lão đệ tử sẽ xảy ra chết hết tranh, tu hành đến hợp đạo cảnh giới này không dễ dàng. Ngày thường không có cái gì to lớn ân oán đạo nhân, sẽ không tận lực dẫn tới thiên thần chiến trường. Diệp Tàng miệng hơi cười, áo bào đen đung đưa, chân hắn đạp âm dương pháp kiếm, cũng là theo sát mà đi. Chương 223, phong vân đều động chương 223, phong vân đều động hô hô hô, trên trời cao, lôi đỉnh tựa như chân long đồng dạng tại du đãng, xé mở một đầu lỗ thủng to lớn, vô số hỗn độn khí nghiêng vùng, giống như là thác nước bình thường phi lưu trực hạ tam thiên xích, tràn diện lớn đến đáng sợ. Toàn bộ thương khung đều đang gào thét, giống như là có cái gì tuyên cổ cự thú từ trong khe hở chạy ra ngoài bình thường. Nơi đó sấm sét vang dội, phong bạo cuồn vũ, tại hỗn độn khí xen lẫn trong cái khe, một vòng sáng chói hạo nhật chi quang quán triệt mà ra, mười phần chói mắt, như là đại nhật trầm luân. Vô tận sáng ánh sáng quét ngang lấy một tòa to lớn đạo tràng, dần dần trồi lên mà ra. Thiên nhân trong giới, cơ hồ tất cả địa phương đều có thể nhìn thấy động tĩnh của nơi này, không ít trưởng lao các đệ tử nhao nhao độn phi mà ra, ngước mắt nhìn lại. Dẫn tới thiên thần chiến trường, đây chính là quá hư ảo cảnh nội trò hay một chỗ, ngày bình thường đúng vậy nhìn thấy. Là nơi này khô khan tu hành thời gian thêm rất nhiều sát thái. Nhà ai đạo thống trưởng lão, lớn như thế hỏa khí, đúng là đưa tới thiên thần chiến trường. Đó là yêu khí. xem ra là Thiên Minh Châu vạn cổ thần tông người. Một người khác là ai? Hắn độn tốc quá nhanh, căn bản nhìn không rõ thân hình. Cùng lúc đó, thiên nhân giới các phương có thật nhiều người chính thi triển pháp nhãn xuyên thủng màn trời mà đi. Tại cái kia kinh khủng thanh thế cùng dưới cái khe, có hai bóng người một trước một sau cực tốc lao vùn vụt. Doanh Ngư thanh niên dương cánh mà bay, thiên hồn pháp thân căng kín cả mảnh thiên cung, đạt đến kinh khủng 10 vạn trượng độ cao. Hắn đã tu được nhất trọng chi cảnh viên mãn, huống chi thân là đại yêu thân thể, nó nguyên thần có khả năng tiếp nhận cường độ, vốn là so nhân loại tầm thường cao hơn nhiều, có thể nói là tiềm lực vô song. Thân hình của hắn tại thiên khung lộ ra càng chú mục, cùng so ra, Diệp Tăng ngược lại là tựa như phủ du bình thường. Diệp Tăng cũng không có hiện hóa thiên thần pháp thân, thuần túy thi triển độn nhất pháp, chỉ lên trời thần chiến trận mà đi. Đây là phi thường nguy hiểm cử động, không cẩn thận, sợ là muốn chôn vùi tại hư vô bên trong. Đông, Lưu Kim sắc thiên thần chiến trường, rốt cục hiện hóa ra hơn phân nửa thân hình, truyền đến giống như là đụng chuông bình thường phong cách cổ xưa đạo âm. Đó là một tòa ngũ giác đạo tràng, giống như là trận bàn bình thường cấu tạo, rộng lớn không biết mấy ngàn dặm xa, như là thượng cổ côn bằng cự thú đồng dạng tại hỗn độn giới vực bên trong ngao du, cảm giác gáp bách mười phần, để cho người ta không thở nổi. Đây cũng là thiên thần chiến trường. Có đệ tử kinh hãi nói, truyền thuyết đó là thượng cổ chân tiên cùng ngồi đàm đạo địa phương, còn có rất nhiều thời cổ nguyên thần tồn tại. Có trưởng lão hít mắt, thời cổ nguyên thần. Có người cao mày nói, chính là như là dâu dài công cùng dâu ngắn quỷ cái kia hai người đầu một dạng tồn tại, bất quá thiên thần bên trong chiến trường hơi có khác biệt, bọn hắn phần lớn đều đã mất đi bản tính, càng giống là lanh khốc binh khí, không có tình cảm chút nào tồn tại, cố thủ quá hư ảo cảnh vô tận tuyết nguyệt. Những cái kia thời cổ nguyên thần đều đã từng là một ít thiên thần thể nội tam hồn thất phách, nguyên thần cảnh giới cường hãn như vậy, tam trọng trong giới vực đều có thiên thần chiến trường tồn tại. Nơi này càng giống là quá hư ảo cảnh thiên đạo quy tắc hiển hóa, bọn hắn chấn áp tại quá hư ảo cảnh hỗn độn liệt phùng bên trong, trong đó càng là có không ít thực lực đạo hạnh cường đại thời cổ nguyên thần, làm quá hư ảo cảnh chấp quyền người một dạng tồn tại. Nếu có người cưỡng ép muốn hủy đi quá hư ảo cảnh nội một ít di địa, cùng loại với hợp đạo địa những địa phương kia, những thiên thần này chính là sẽ cầm kiếm mà ra, thay thiên hành quy. Bọn hắn chính là quá hư ảo cảnh nội thiên đạo. Phong cách cổ xưa đạo âm từ thiên thần trong chiến trường truyền đến, cái kia mấy ngàn dặm rộng lớn đạo tràng, tựa như hạo nhật bình thường, tản ra hào quang chói sáng. Đám người lờ mờ có thể nhìn thấy đạo tràng kia bên trong, tựa hồ có một vị hung thần ác sát thiên thần nguyên thần đứng sừng sững, con ngươi của hắn trừng đến lớn trừng cái đấu, hất lên rộng rãi thượng cổ áo bào đen, tóc đen đầy đầu phiêu đãng. Tên thiên thần này nguyên thần, thông thiên mà lên, giống như chống lên quá hư ảo cảnh như người khổng lồ. Đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Cái kia thiên thần cự nhân miệng như kinh lôi, âm thanh lớn từ trong miệng hắn phát ra tới, giống như là huy hoàng thiên lôi bình thường, ở trên không quen quẩn. Siêu siêu. Doanh Ngư thanh niên hai cánh chấn động, trước hết nhất đi tới thiên thần trong chiến trường. Đạo tràng bên trong, mây mù bốc lên, như cùng ở tại thiên cung bình thường, mà vị kia thiên thần nguyên thần liền đứng tại quân thiên chi vị, giống như là tòa đạo tràng này chủ nhân bình thường, đánh giá bọn hắn. Xin ra mắt tiền bối. Doanh Ngư thanh niên cười cười, trong mắt tràn đầy lệ khí, mang theo bất kính nhìn cô này thiên thần nguyên thần. Thiên nhân nhất trọng viên mãn, bất quá cũng như vậy, Doanh Ngư thanh niên đánh giá đạo này thời cổ nguyên thần, cảm thấy đang suy nghĩ cái gì. Hắn còn tưởng rằng thiên thần bên trong chiến trường những cái kia thời cổ nguyên thần có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai cảnh giới giống như hắn, cũng không có gì lớn. Thiên thần nguyên thần con ngươi tản ra lưu kim chi quang, tựa hồ xuyên thủng Doanh Ngư thanh niên ý nghĩ, thần sắc không giận tự uy nhìn. Mặc dù cảnh giới là nhất trọng viên mãn, cùng Doanh Ngư thanh niên bình thường, nhưng cỗ này từ trong ra ngoài tản ra cảm giác áp bách, lại là hắn không cách nào tu thành. Doanh Ngư thanh niên không cam lòng yếu thế cùng nhìn nhau một phen, không bao lâu cái chán liền mồ hôi lạnh chảy ròng. Nghe nói là từ chân chính thiên thần thể nội thoát thai nguyên thần, thật đúng là có điểm đạo hạnh. Doanh Ngư thanh niên hí mắt, trong lòng thầm nghĩ, không biết thôn phệ những thiên thần này nguyên thần, có thể tăng lên bao nhiêu đạo hạnh, các hạ thật to gan, còn dám ngấp nghé chúng ta. Tên kia thiên thần hừ lạnh, ngữ khí bá đạo mở miệng nói. Nghe vậy, Doanh Ngư thanh niên giật nảy mình, tên thiên thần này tàn hồn chẳng lẽ lại còn tu thành tha tâm thông, ngay cả người khác nội tâm ý nghĩ đều có thể xuyên thủng đến. Đang nghĩ ngợi, thiên thần chiến trường bên ngoài, Diệp Tàng khoan thai tới chậm. Chân hắn đạp âm dương pháp kiếm, tựa như thái cực bạch phá thương cùng, vững vàng rơi vào thiên thần trong chiến trường, khuấy động lên tiên vụ như là trên biển gợn sóng bình thường liên tiếp. Ông ngong. Diệp Tàng tâm niệm khẽ động, hai tay cầm âm dương pháp kiếm, ánh mắt bình tĩnh như nước nhìn Doanh Ngư thanh niên, người sau giờ phút này đã là đại yêu bản hình, như là một tôn cự thú, tại tiên vụ trong hải dương bay lên, cái kia một đôi hung mắt, để cho người ta không rét mà run. Hai người các ngươi dẫn động thiên thần chiến trường, liền ở chỗ này nhất quyết thắng bại sinh tử, miễn cho ngày sau tại quá hư ảo cảnh động thủ, dẫn động không biết biến số. Thiên thần nguyên thần nhìn Diệp Tàng cùng Doanh Ngư hai người, thanh âm lãnh cốc nói: "Tỉnh." Diệp Tàng trong tay âm dương pháp kiếm chấn động, miệng hơi cười đạo: "Diệp Tàng, ngươi thật là có lá gan này." Doanh Ngư thanh niên chán nổi gần xanh lên nhìn Diệp Tàng, bộc lộ bộ mặt hung ác, không hổ là đại yêu hậu nhân, cả người hắn trong nguyên thần tản ra một cỗ làm cho người hít thở không thông lệ khí. Truyền thuyết Doanh Ngư thủy tổ, từng tại thượng cổ niên đại cùng tiên nhân chân chính đánh cờ, còn từng lấy tiên nhân là khẩu phần lương thực, hung tàn đến cực điểm. Hai người ở thiên thần trong đạo tràng giằng co, khổng lồ nguyên thần nhất thời phong vân biến sắc, đầy trời không giới đều đang chấn động. Thiên thần nguyên thần thấy thế, vung tay lên, đem chọn tòa thiên thần chiến trường cố thủ ở, như là lồng giam bình thường, bất quá lồng giam này có mấy ngàn bên trong rộng, đầy đủ hai người bọn họ thi triển tay chân, nhất quyết thắng bại. Không chết không thôi, không có một phương nguyên thần tiêu tán trước đó, thiên thần chiến trường lồng giam cấm chế sẽ không mở rộng, đây cũng là dẫn động thiên thần chiến trường đại giới, cho nên chiến trường này rất ít xuất thế. Bất quá, trong tương lai một đoạn trong cuộc sống, chiến trường sợ là sẽ phải tấp nập xuất hiện, bởi vì tới rất nhiều trẻ tuổi nóng tính người mới, thiên hạ đại thế sắp nhấc lên, đây là một cái đại tranh chi thế, tất nhiên nương theo lấy máu và lửa chiến đấu. Nhanh lên đi nhìn một cái, hai người kia ngay tại giằng co. Trong lúc nhất thời, thiên nhân trong giới các nơi phong vân biến sắc, không ít trưởng lão cùng các đệ tử đụng lấy náo nhiệt, cực tốc hướng nơi này độn phi mà đến, quan sát Diệp Tảng cùng Doanh Ngư thanh niên hai người giằng co. Trước hết nhất chú mục, tự nhiên là Chu Công Di địa bên trong những người kia. Từ Lăng Xa cả người mờ mịt xuất trần, lạnh lùng như băng, bất quá đang nhìn gặp Diệp Tảng đằng sau, vô thần trong con ngươi xuất hiện một chút ba động. Từ sư muội, tâm pháp của ngươi tu hành còn không đủ viên mãn. Bên cạnh, vị kia Quảng Hàn Thánh vực sư Minh tựa hồ đã nhận ra Từ Lăng Xa tâm cảnh, lập tức lên tiếng, ngựa khí băng lãnh nói: "Cái kia Diệp Tàng Diệp Khôi thủ, tựa hồ cùng Từ sư tỷ quan hệ không tệ à, có thể làm cho sư tỷ ngươi như vậy giật tâm." Có một vị bộ dáng non nớt Quảng Hàn thiếu nữ mở miệng nói: "Nhiều năm bằng hữu cũ, ta cùng hắn tại Tiên Kiều chi cảnh lúc liền quen biết, năm đó còn từng đồng hành qua một thời gian." Từ Lăng Xa không đội không chậm, giống như là tại mở miệng giải thích nói ra: "Trước kia vãng sinh, như ánh trăng bọt nước, lưu niệm không được." Quảng Hàn Thánh vực sư Minh ngước mắt nhìn lại, thanh âm lạnh như băng nói: "Chớ có bởi vì một chút hồng trần ràng buộc, từ đó ảnh hưởng tới đại đạo tu vi, liền được không bù mất, ta muốn từ sư muội hẳn là minh bạch đạo lý này. Cái này không riêng gì vì sư muội nhà mình tu hành, cũng là vì Thái Sơ Thánh địa, sư muội nhưng chớ có ngộ nhập lạc lối." Lại có người mở miệng nói, dư quang liếc qua Từ Lăng Xa, đối với nàng như vậy bộ dáng rất bất mãn. Nhìn thiên thần trong đạo tràng Diệp Tảng, nghe bên thai đồng môn quấy rầy, Từ Lăng Xa mặc không lên tiếng, trong lòng suy nghĩ đã sớm không biết bay về phía nơi nào. Kiêm gia công chúa, Ngao Thường bọn người cũng là trước tiên độn phi mà đi, ở thiên thần chiến trường mấy ngàn trượng có hơn bay lên, thần sắc đều có đăm chiêu, quan sát nội bộ tình huống. Cũng không lâu lắm, đã có mấy trăm người xúm lại mà đến rồi, người người nôn náo, lít nha lít nhít nguyên thần đột phi, càng náo nhiệt chẳng diện, chúng đạo nhân nghị luận không ngớt. Giờ phút này Diệp Tàng xem như triệt để bại lộ ở thiên hạ hợp đạo tu sĩ trước mắt, lập tức đưa tới hành động cực lớn. Người kia dung mạo sao đến quen thuộc như thế, đó là Táng Tiên Hải Lang gia cung Diệp Tàng đi. Thế nhưng là Nguyễn Khê Phong truyền thừa đệ tử, vị kia Táng Tiên biển trời lao luận đạo khôi thủ. Gia hỏa này lúc nào thiên nhân hợp nhất mấy năm trước hắn cùng một chút tiểu bối tuổi trẻ thông qua hợp đạo linh đạo tiến vào quá hư ảo cảnh, vốn cho là bọn họ muốn bế quan không ít thời gian mới có thể thiên nhân hợp nhất, làm sao cảnh giới tu hành nhanh như vậy. Một đám người nhìn Diệp Tàng, đều là lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Diệp Tàng lúc này mới vừa tiến vào thiên nhân giới không bao lâu, liền đã dẫn phát như vậy động tĩnh, còn đưa tới thiên thần chiến trường, cái này quá làm cho người ta chấn kinh. Tin tức như là trên đại dương bao la gợn sóng bình thường, cực tốc quyết tán ra. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, liên triệt để truyền khắp cả mảnh trời nhân giới bên trong, 7-8 phần tu sĩ đều đến chỗ này, muốn nhìn qua vị này thiên minh khôi thủ. Ta cũng phải nhìn một cái, người này có năng lực gì? Cũng đừng khinh thường cái này Diệp Tàng, hắn truyền thừa Nguyễn Khê Phong chi pháp, đạo hạnh sao lại yếu? Cái kia hai thanh âm dương pháp kiếm ngược lại là có chút môn đạo. Ngay cả một chút thường xuyên bế quan trưởng lão đều chạy ra ngoài, ở thiên thần chiến trường bên ngoài xa xa quan sát Diệp Tàng, nhìn từ trên xuống dưới hắn, tựa như muốn đem Diệp Tàng cho nhìn thấu bình thường. Diệp Tàng tên tuổi bây giờ quá thịnh, phong mang tất lộ, chưa bước vào hợp đạo trước đó, liền có không ít người tại thiên nhân trong giới chờ lấy hắn, lần này vừa xuất thế, lập tức hấp dẫn thiên nhân trong giới vô số tu sĩ ánh mắt. Chương 224, hợp đạo trạm chương 224, hợp đạo trạm thiên minh trên cự phòng, Nhâm Ngọc Tuyền ngước mắt chỉ lên trời không nhìn lại, nơi đó bảng bạc nguyên thần giằng co, khiến cho phong vân biến sắc, đại thiên đều ảm đạm xuống dưới. Bên cạnh đi tới mấy tên bộ dáng đáng sợ trưởng lão cùng tu sĩ, phụ tay nói gì đó. Nếu là có thể trấn sát Diệp Tàng ngược lại tốt, thay ta các loại trừ một tai họa, nếu là giết không được, ngược lại sẽ cổ vũ nó phách lối khí diễm, ngày sau tại thiên nhân trong giới, ai còn dám trêu chọc người này. Nhân đạo hữu, ngươi sư huynh này đạo hạnh như thế nào? Một tên lưng xanh sừng rồng yêu nhân mở miệng hỏi. Yêu này vốn là Đông Thắng Bắc Hải yêu vương, về sau thái cổ bảo đảo hiện thế, Đông Thắng Thần Châu can thiệp Bắc Hải, cùng lúc đó, Bắc Hoang Bắc Cảnh vương bí tàng xuất thế, bọn hắn tất cả đều đi Bắc Hoang, không ít yêu vương được trong đó hợp đạo pháp, thành công tiến giai hợp đạo, đi vào quá hư ảo cảnh bên trong. Nhiều năm như vậy đi qua, cái kia 18 bộ yêu vương có chút đắc đạo, có mấy vị thân tử đạo tiêu, còn có một yêu cho Bạch Ngọc Kinh nắm đi, trở về trông coi độc phủ, thực sự khuất đục đến cực điểm. Bất quá cái này Thanh Bối yêu long, tại Bắc Hải 18 bộ yêu vương bên trong thực lực cũng là số 1 số 2, bây giờ đã là đứng vững gót chân, tại Bắc Hoang có thế lực của mình chiếm cứ, còn cùng bạn cổ thần tông đại yêu hậu duệ bọn họ giao tế lên. Vốn muốn để sư minh thử một chút hắn bây giờ thân thủ đạo hạnh, không nghĩ tới đưa tới thiên thần chiến trường, đây cũng là ta chưa từng dự liệu. Nhâm Ngọc Tuyền hẹp dài con ngươi màu đỏ tươi không gì sánh được đạo. Thanh Bối yêu long thần sắc ngoài ý muốn, khép mắt nói, cái kia Diệp Tàng coi là thật lợi hại như vậy, hắn không phải vừa bước vào thiên nhân giới không bao lâu à? Ngày sau có cơ hội, yêu long đạo hưu tự mình đi thử một chút thần thông của hắn, chẳng phải sẽ biết. Nhân Ngọc Tuyền liếc đầu đạo, vẫn là thôi đi. Thanh Bối yêu long vung tay cười nói, đang nói, thiên thần bên trong chiến trường truyền đến tiếng vang ầm ầm. Một thanh thông thiên tam xoa đại kích xé rách thương khung, hiện hiện ra, bị Doanh Ngư thanh niên thôi động, thần uy vô song, thậm chí lấn át thiên khung. Tại đại kích phía dưới, một đạo tựa như phủ du giống như thân ảnh tại cực tốc đột phi, đầy trời đều là Diệp Tàng nguyên thần tàn ảnh. Hắn đã đem đột nhất pháp thôi động đến cực hạn, cả người ở trong hư không đột phi, chiết liệt không gian. Điều này sẽ đưa đến, trong mắt người ngoài xem ra, giống như là xuất hiện vô số đạo Diệp Tàng nguyên thần bình thường. Pháp này tu luyện đến đại thành, thậm chí có thể diễn hóa xuất thần thức pháp thân mê hoặc địch thủ, như vậy ảo diệu, coi là thật khó được. Diệp Tàng bên tai tiếng gió hô hô, hắn ở thiên thần bên trong chiến trường đột phi, trong lòng nghĩ chủ lấy. Phía sau, cái kia thông thiên đại kích không ngừng rơi xuống, cả tòa đạo tràng tựa hồ cũng đang run rẩy. Cái kia doanh ngư thanh niên nguyên thần chi lực là muốn mạnh hơn Diệp Tàng, nhưng Diệp Tàng có đại chu thiên trận văn gia trì, lực lượng thần thức càng bá đạo hơn một chút. Nhưng cứng đối cứng, vẫn là không có tất yếu, nói chung sẽ rơi cái lưỡng bại cầu thương hạ tràng. Có gan leo lên thiên thần chiến trường, chẳng lẽ liền nghĩ như vậy chạy trốn tứ phía? Ta nhìn ngươi hôm nay mình khôi thủ bất quá cũng như vậy. Doanh ngư thanh niên tiếng giống giận dữ như là hoàng hoàng kinh lôi bình thường quanh quẩn ở chân trời phía trên, hắn đem nguyên thần của mình chi lực thôi động đến cực hạn, cầm trong tay đại kích, thế công giống như cuồng phong bạo vũ, không có cho Diệp Tàng bất luận cái gì thời gian thở dốc. Diệp Tàng mắt điếc hai ngơ, chân đạp độn một bước phạt, thân hình không ngừng tiêu tán, tựa như bọt biển bình thường. Cái kia doanh ngư thanh niên cắn răng, con người huyết hồng, bị Diệp Tàng như vậy phòng thủ mà không chiến tư thái làm càng là lửa giận xung quanh, trong lòng biệt quất rất. Đã nhanh nửa ngày, Diệp Tàng một mực tại cùng hắn của nhau, căn bản không có cùng hắn đối kháng chính diện. Vâng. Lại là thông thiên nguyên thần đại kích rơi xuống, thiên thần chiến trường bên trong mây mù như là đại hải gợn sóng bình thường ngập trời mà lên, sau đó quyết tán ra đến, toàn bộ đạo tràng vì đó chấn động, mấy ngàn dặm rộng địa giới phía trên, phiên vân phúc vũ, cuồn phong gầm thét, thanh thế cực lớn. Bọn chuột nhắt ngươi. Doanh ngư thanh niên táo bạo gầm thét, trên bầu trời đều tối xuống, kinh khủng yêu khí dập dờn, thấy bốn bề đạo nhân hãi hùng kết vía. Hắn đã hợp đạo nhất trọng viên mãn, thần thông này đạo hạnh không thể bảo là không mạnh. Diệp Tàng ngưng thần nhìn, thân hình tại bốn bề phi nhanh. Pháp nhãn của hắn đang tìm kiếm sơ hở, không có gấp xuất thủ. Lấy hắn bây giờ nguyên thần chi lực, có thể thi triển ra cực mạnh hợp đạo thần thông số lần có hạn, nhất định phải tìm tới thời cơ ra tay phù hợp, không phải vậy nguyên thần chi lực hao hết sạch lời nói, lại đối địch sẽ rất khó. Dù sao Diệp Tàng vừa mới bước vào nhất trọng cảnh không bao lâu, cơ sở cũng không phải là rất kiên cố. Siêu, tay hắn cầm âm dương pháp kiếm, cực tốc xuyên qua biển mây, phía sau doanh ngư thanh niên theo đuổi không bỏ, sát khí lâm nhiên. Đây cũng là hợp đạo giữa các tu sĩ đấu pháp, nếu không có tại quá hư ảo cảnh thiên thần trong chiến trường, địa mạch sông núi sớm đã bị hai người bọn họ cường đại thần thức cho giải bình. Bấm tay mà quấn, Diệp Tàng ngay tại xúc tích kiếm thế. Âm dương hai kiếm run rẩy không chỉ, Diệp Tàng bá đạo nguyên thần chi lực hướng pháp kiếm không ngừng dũng mãnh lao tới, đó là thập nhị phẩm sát phạt khí, còn có âm dương nguyên thần nhị khí, đáng sợ uy thế làm cho không gian bốn phía đều đang run rẩy. Rầm rầm rầm. Thông thiên đại kích không ngừng rơi xuống, doanh ngư thanh niên chấn động hai cánh, ở sau lưng như là nhập ma sát thần bình thường, không ngừng lăng không chém tới. Diệp Tàng thần sắc căng cứng, chân đạp độn nhất pháp trốn tránh, mấy lần hiểm lại càng hiểm tránh đi, để từ lăng xa ngao thường bọn người không khỏi lau một vệt mồ hôi. Diệp Tàng, ta muốn ngươi hồn phi phách tán. Doanh ngư thanh niên cắn răng, đại kích buộc phát kịch liệt động tĩnh, thiên cung đều bị thọc cái lỗ thủng. Cái kia kinh khủng nguyên thần chi lực chèn ép thiên thần chiến trường đều đang run rẩy. Diệp Tàng nhìn ánh mắt lắc một cái, linh khiếu bị bắn ra phát sáng, âm dương pháp kiếm hợp hai là một, tốc độ cực nhanh chém bay đi. Thiên cung đại tinh chìm nổi, hợp thành một mảnh. Diệp Tàng xuất thủ rất nhanh, cái này âm dương hợp đạo chạm thần thông cũng như xét đánh bình thường. Chỉ ở trong chốc lát, liền chém bay đến cái kia doanh ngư thanh niên nguyên thần phía trên, người sau chừng lớn hai mắt, vừa kịp phản ứng thời điểm, trước mắt không gian liền bị xé mở, sắc bén mũi kiếm thẳng đến hắn linh khiếu. Không tốt. Doanh ngư thanh niên cả người lông tơ sợ hãi, như rớt vào hầm băng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn thu nạp đại kích chắn ngang ở âm dương chém. Ầm vang. Chỉ nghe một tiếng run rẩy dữ dội, đại kích đúng là ứng thanh mà nát, hóa thành vô số thần thức gợn sóng tiêu tán trên không trung. Thật mạnh như thế, đây là cỡ nào thần thông, tựa hồ có khắc chế vạn pháp tác dụng. Có trưởng lão nhìn cái kia âm dương hợp đạo trạm, lộ ra kinh ngạc thần sắc. Âm dương pháp kiếm tốc độ thật nhanh, ở đây có thể nhìn thấy chẳng kích, trừ tu gia pháp nhãn tu sĩ, cũng chỉ còn lại có những cái kia hợp đạo nhất trọng viên mãn trưởng lão. Ở những người khác trong mắt, chỉ nhìn thấy không gian bị xé mở, sau đó doanh ngư thanh niên đại kích liền phá toái. Đạo huynh, thử một lần thụ ta này thiên nhân phụ chi thế. Diệp Tang thuận thế đạp không mà lên, nguyên thần tốc độ cực nhanh, như là thiên thần sừng sững trên không trung. Diệp Tang cái trán linh khiếu mở rộng, hỗn độn thức hải bị hắn hiện ra đi ra, trong chốc lát, một đạo thiên nhân phụ theo thần thức chiếu rọi mà ra, ngày đó người phụ trên tấm bảng có khắc thái âm thái dương cung năm cái phong cách cổ xưa chữ lớn. Đông đông đông, chiến miên mặc cổ kim đạo âm từ trên trời người trong cung dập dờn mà ra, giống như là chân tiên tại tụ ngâm, âm dương nhị khí như là sông lớn đang chảy, Diệp Tàng pháp thân bên trong còn tràn ngập kinh khủng sát phạt khí, đó là bạch cốt như sơn huyết tinh chi cảnh, có chút thần thức nguyên thần hơi yếu đạo nhân đều bị ảnh hưởng đến, phảng phất nhìn thấy vô ngần huyết hải cùng thông thiên bạch cốt tại bốc lên. Đây là hiển hóa thiên nhân phụ chi pháp. Dưới tình huống bình thường, hợp đạo tu sĩ rất ít hiện ra thủ đoạn như vậy, bởi vì thiên nhân phụ một khi bị phá ra, một lần nữa tu ra lời nói cần một đoạn thời gian rất dài, không ai chịu được như vậy dày vò. Diệp Tàng hiển nhiên đối với mình thiên nhân phụ rất tự tin. Thứ nhất, hắn là dùng ma quân âm dương hợp đạo pháp tu ra, đồng thời còn có nhà mình thập nhị phẩm sát phạt liên hoa tọa trấn thủ, pháp năng cực mạnh, có bệ nghệ vạn vật tư thái. Thiên nhân phụ doanh ngư thanh niên nói thân run rẩy dữ dội, hắn cách Diệp Tàng thiên nhân phụ gần nhất, nguyên thần đều chịu ảnh hưởng. Tại trong ánh mắt của hắn, đại thiên đều bị nhuộm thành huyết hải chi sắc, vô số đỏ thâm ánh nắng chiếu xuống, bạch cốt bò đầy đầy khắp núi đồi, cái kia làm cho người hít thở không thông sát phạt khí dập dờn. Doanh ngư thanh niên chỉ cảm thấy như rơi xuống địa ngục, nguyên thần đều đang run rẩy, hắn thở hổn hển, mồ hôi lạnh chảy ròng. Ngay tại cái này ngắn ngủi thất thần trong nháy mắt, Diệp Tàng đã nắm lấy âm dương pháp kiếm, từ thiên khung bên ngoài giết tới đây. Ông, lại là một kích thái âm thái dương hợp đạo trạm, đây trời thượng cổ quần tinh vị hiển hóa, hợp thành nhất tự trường xạ. Âm dương kiếm quang xẹt qua trời cao, giống như thiên chết bình thường, trong nháy mắt xuyên thủng cái kia doanh ngư thanh niên linh thiếu. Hắn đại yêu nguyên thần cứng ở thiên thần trong chiến trường, từ từ hóa thành thần thức cuộn sóng, bay ra trên không trung. Diệp Tang nắm lấy âm dương pháp kiếm, từ cao thiên rơi vào thiên thần bên trong chiến trường, thần sắc dị thường bình tĩnh. Ngoài đạo tràng, toàn trường yên tĩnh. Đám người trừng lớn hai mắt, ngạc nhiên nhìn nơi đó phát sinh một màn. Đấu pháp thắng bại cùng chuyển hướng, làm bọn hắn chưa kịp phản ứng, Diệp Tang vừa rồi mới bị cái kia doanh ngư thanh niên đuổi theo đánh, không có chút nào trở tay ý tứ, nhưng nhất chuyển ở giữa, doanh ngư thanh niên nguyên thần đã bị chém. Rất nhiều người đều không thấy rõ ràng Diệp Tang là như thế nào xuất thủ, chỉ nhìn thấy ngày đó người phủ vừa ra, phong vân biến sắc, không gian bốn phía phảng phất đều đọc lại. Cái này, tại sao có thể như vậy? Thanh bối yêu lòng con ngươi trừng đến lớn trừng cái đấu, bất khả tư nghị nói. Thắng đạo hữu làm sao đột nhiên thua trận, cái kia Diệp Tang đã làm gì, chẳng lẽ có người tại trợ hắn? Có trưởng lão kinh hãi nói. Một kích kia hợp đạo trạng thần thông, đã đạt tới thiên nhân cực hạn. Các ngươi mau nhìn trên trời. Bọn hắn ngắm nhìn xung quanh, ý đồ phát hiện cái gì những người khác ở đây. Nhưng trên đường chân trời, một đạo giới vực liệt phùng, thật lâu không cách nào khép lại, vết nứt kia cửa vào, còn dính nhiệm âm dương nhị khí. Có thể đem quá hư ảo cảnh giới vực xé mở, đồng thời trong thời gian ngắn hỗn độn khí không cách nào chữa trị, cái này đại biểu thần thông kia chi năng, gần như siêu việt nhất trọng chi cảnh. Đây càng để ở đây tu sĩ cực kỳ chấn kinh. Thiên thần đạo tràng phía trên, Diệp Tang nắm lấy âm dương pháp kiếm, quan sát tứ phương. Hắn vây bàn tay lớn một cái, đem cái kia doanh ngư thanh niên càn khôn pháp túi hút tới, người này tại vạn cổ thần tông địa vị không nhỏ, hay là có không ít linh tài linh vật, cùng loại với thiên hồn thạch mệnh hồn thạch thứ bình thường. Nhâm Ngọc Tuyền bên kia, một đám vạn cổ thần tông trưởng lão cùng đệ tử, sắc mặt tái nhợt, không thể tin được một màn trước mắt. Vốn cho là hắn có thể kiên trì một đoạn thời gian, tìm một chút cái kia Diệp Tang đấy, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bại. Nhâm Ngọc Tuyền đôi mắt đẹp hơi trầm xuống, mở miệng nói ra: "Cái này Diệp Tang thật là một cái sát tinh, cho không được á." Thanh bối yêu long thuận miệng nói ra: "Lúc trước hắn tại Nguyên Anh chi cảnh lúc, liền từng chém qua một vị hợp đạo tu sĩ âm hồn, bây giờ bước vào hợp đạo, nó thần thông há lại tu sĩ tầm thường có thể sánh ngang. Một kích kia hợp đạo chạm tốc độ quá nhanh, thiên nhân trong giới có ai có thể ngăn cản xuống tới?" Một đám trưởng lão các đệ tử rất là sợ hãi thán phục, nghị luận không ngớt. Diệp Tang bấm tay mà quấn, pháp kiếm thu hồi hỗn độn trong thức hải, nhìn bốn chỗ các đạo nhân, ngưng thần nói: "Làm thế nào đạt được nhiều như vậy đạo hữu, xem ra tại hạ mặt mũi thật là lớn." "Diệp huynh đệ, tốt tuấn thần thông." Một tên tán tu lão đầu híp mắt cười to nói: "Diệp đạo hữu sơ nhập thiên nhân giới, liền dẫn động thiên thần chiến trường, còn chém một tên thiên nhân viên mãn đại yêu hậu duệ, thần thông như thế, quả thực để cho người ta xấu hổ." Có trưởng lão lăng nhiên nói ra. Một chút Đông Thắng Thần Châu đạo nhân giữ im lặng đánh giá Diệp Tàng, trong ánh mắt kia sát ý càng thêm hơn, hận không thể trừ Diệp Tàng làm hậu nhanh, lại như vậy để hắn trưởng thành tiếp, ngày sau còn có người nào có thể ngăn lại. Thiên thần chiến trường dần dần biến mất, uy về trong hỗn độn. Diệp Tàng chân đạp vân khí, từ cao thiên từng bước một xuống, ngưng thần cười nói: "Tại hạ không phải cái kia thịnh thế lăng nhân người, chư vị cũng nhìn thấy, là vị này vạn cổ thần tông đạo hữu trước tiên tìm ta suối quẩy." Toàn trường yên tĩnh, nghe Diệp Tàng trong lời này có hàm ý bên ngoài ý tứ, chính là chỉ cần có người chọc hắn, hắn liền muốn dẫn tới thiên thần chiến trường, sinh tử tuyệt tranh. Lần này quá hư ảo cảnh ngày sau có thể náo nhiệt. Tam trọng thiên nhân giới bên trong, có riêng phần mình thiên đạo quy tắc cùng thiên thần chiến trường, hợp đạo nhất trọng phía trên tu sĩ mặc dù có thể tại thiên nhân trong giới xuất hiện, nhưng một khi dẫn động thiên thần chiến trường, đạo đi cũng sẽ bị áp chế, nếu như muốn cưỡng ép đột phá gông cùng xiềng xích, những cái kia thời cổ nguyên thần cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Ngược lại là sơ thủy địa bên trong, không có như vậy hạn chế, nhưng những cái kia hợp đạo chân quân cũng không dám tùy tiện ra tay, sợ gây nên quá hư ảo cảnh náo động, nơi đó biến số nhiều lắm. Chiến trận lớn như vậy, các vị đạo hữu muốn nhìn thấy lúc nào? Diệp Tàng nghiêng đầu nhìn lại, cười nói: "Diệp Khôi thủ, hôm nay lão hủ là mở rộng tầm mắt." Một tên đạo thiên đạo hợp đạo trường già híp mắt chắp tay, lập tức lui đi. Không ít đạo nhân giải tán lập tức, vốn định hào hào nhìn cái náo nhiệt, không nghĩ tới náo nhiệt này nhanh như vậy liền tản. Chương 225, Linh Hồ chương 225, Linh Hồ sư điện. Diệp Tàng vừa dứt tại Chu Công Di địa chi sau, phía sau chính là có một tiểu lão nhi chân đạp lưu vân mà đến. Hắn quay đầu nhìn lên, chỉ thấy là tối sầm trắng bệnh cần đạo nhân, đầu đội dương ngư pháp quan, người khoác rộng rãi thượng cổ đà bào, cả người nhìn có chút lôi thôi lếch thếch. "Tiền bối là?" Diệp Tàng ngưng thần hỏi. Cái kia tiểu lão nhi siêu một tiếng đi vào Diệp Tàng trước mặt, trên dưới đánh giá đến hắn đến, liên tục gật đầu, cười nói: "Sư điệt không nhận ra ta cũng thuộc về thực bình thường, ta chính là Kim Kỳ chân quân tọa hạ đại đệ tử, tục danh Thẩm An, ta là người trong nhà." Diệp Tàng nghe nói, hình như có đăm chiêu. Thiên Cương Kim Kỳ đầu tiên, cái kia Kim Kỳ trưởng lão Diệp Tàng tự nhiên nhận ra, chính mình năm đó vừa mở thần tàng thời điểm, cái kia động thiên phái người tới đón đưa chính mình, muốn để Diệp Tàng bái nhập cái kia động thiên môn hạ. Lúc đó Diệp Tàng đã sớm lòng có kế hoạch, theo Nguyễn Khê Phong tập tu kỳ môn thuật pháp, còn có chân tiên bí tàng sự tình, cũng là hắn bái Nguyễn Khê Phong vi sư nguyên nhân một trong. Cái kia Kim Kỳ trưởng lão, phú uyên đại trạch xuất thân, ngài thư gia con cháu, hợp đạo tam trọng, bối phận so với Nguyễn Khê Phong cao hơn bối phận, nguyên nhân chính là như vậy, cho nên cái này Thẩm An mới có thể nói Diệp Tàng cùng bọn hắn là người một nhà. Nguyên lai là Thẩm sư thúc, Diệp Tàng thất lễ. Diệp Tàng chắp tay thở dài đạo: "Cuối cùng là trông mong đến sư điệt đi vào thiên nhân giới, chỉ là không nghĩ tới sư điệt đến một lần liền gây nên lớn như vậy động tĩnh, có thể để tiểu lão nhi nhìn một màn cho hay." Thẩm An híp mắt cười nói: "Cái kia doanh ngư hậu duệ, tự cao nguyên thần cao ta một bậc, tìm ta trong tộc mối thủ, bây giờ có kết quả này, xem như hắn gieo gió gặt bão, cũng làm giết gà dọa khỉ." Diệp Tàng ngữ khí bình tĩnh nói: "Giết liền giết, ta thần giáo còn chưa sợ qua ai, vạn cổ thần tông nếu là dám phái người chơi ngang chân, liền đừng trách chúng ta bắt nó vạn đoạn sơn tiểu bối." Thẩm An cười cười, lời nói cực kỳ cần dỡ. Hàn Nha thần giáo làm việc luôn luôn bá đạo, môn hạ tu sĩ cũng là Thiên Minh thập đại trong phái nhiều nhất, bao quát hợp đạo tu sĩ nhân số. Thẩm An suy tư mấy hơi, lập tức nói, sư điệt tới nơi đây, chẳng lẽ muốn tu hành kỳ môn pháp nhãn? Đúng là như thế. Diệp Tàng ứng thanh gật đầu. Chu Công Di Lưu, thiên hạ 10 châu đạo thống thay phiên làm chủ, năm nay Thiên Minh châu đến phiên vạn cổ thần tông áp trận, sư điệt sợ là đến phí chút công phu. Thẩm An đạo. Hai người vừa nói, một bên hướng trong cốc trong đỉnh đi đến. Bốn phương tám hướng, không ít đạo thống trưởng lao các đệ tử ánh mắt nhìn hai người bọn họ, không có tiến lên đây đáp lời. Người trong thần giáo tới, chính là có người còn muốn tìm Diệp Tàng suối quẩy, cũng phải cân nhắc một chút mấy phần. Đạo nhân kia là Thẩm An. Người này chớ nhìn hắn tướng mạo chất phác, thế nhưng là cái nhân vật hung ác. Đạo đi đã tới nhị trọng chi cảnh, từng tại huyễn mộng giới trong khu không người, lừa giết không ít đạo nhân. Có người nhận ra Thẩm An, xì xào bàn tán nghị luận. Bất quá Thẩm An từ đầu đến cuối một bộ mang cười ôn hòa chi sắc, nhìn người vật vô hại, nhưng Diệp Tàng phát giác được, hắn nguyên thần cùng thần thức cực kỳ cường đại, tại thân phận của hắn, Diệp Tàng cảm giác hỗn độn thức hải đều bị áp chế lại, đó là một loại vô hình pháp năng. Ở trong đó môn đạo hay là thật nhiều, lại nghe sư thúc vì ngươi tinh tế nói tới. Thẩm An tùy ý ngồi tại ghế đá, không biết từ nơi nào tìm tới hợp đạo linh trà. Vậy làm phiền sư thúc. Diệp Tàng bưng lên linh trà chén. Linh trà này uống một ngụm, đều có thể làm cho tu sĩ nguyên thần tăng lên không ít. Diệp Tàng ngạc nhiên nhìn, vị sư thúc này ngược lại là thật hào phóng, ngay cả dạng này linh tài đều tùy ý lấy ra. Ồn ào. Thẩm An đột nhiên hơi nhướng mày, lấy thần thức của hắn chi năng, tự nhiên có thể nghe được không ít người đang thì thầm nói chuyện, hắn lập tức đem nguyên thần chi lực quyết tán ra đến. Trong chốc lát phóng lên tận trời, trước đó bởi vì Diệp Tàng cùng Doanh Ngư thanh niên đấu pháp dẫn động sát trời, lập tức quét qua khói mù, xanh thấm nhật lãng. Thẩm An khổng lồ thần thức diễn hóa tiên vụ, triệt để bao phủ đỉnh, khiến cho ngoại nhân không cách nào xuyên thủng cùng quan sát. Những cái này đạo nhân, thủ đoạn thần thông nông cạn rất, ngược lại là rất ưa thích ở sau lưng dọn dẹp người khác, nếu là lên trời thần chiến trận, sợ là ngay cả quần đều muốn dọa ướt. Thẩm An thuận miệng mắng, tính tình này ngược lại là tùy tiện rất, có thể bước vào quá hư ảo cảnh, thiên phú đã ở thiên hạ đạo nhân bên trong thuộc về hàng đầu người, nhưng tại Thẩm An trong mắt, cũng bất quá gà đất chó sành hạng người. Thỉnh giáo sư thúc, tuần này công di địa có cái gì diệu dụng? Diệp Tàng trầm mặc mấy tức, trước tiên mở miệng đạo. Ân Thẩm An sờ lên cái cằm, khép mắt nói, cảnh này chính là ảo mộng chi địa, nghe nói là thượng cổ Chu Dịch Thiên Thư chỗ diện hóa thần kỳ chi địa, ở trong đó tu hành kỳ môn thuật, có thể có làm ít công to hiệu quả, bất quá cũng cực dễ dàng mê thất nguyên thần, huống hồ còn muốn thời khắc để phòng những người khác. Thiên hạ 10 châu thay phiên ngồi đông, chấn giữ đạo thống, thích hợp lệnh cấm chế bài, trực tiếp tiến về Chu Công ảo mộng độc phủ, mà những người khác còn muốn phí không ít khí lực chính mình tìm, trong này ở giữa, phi thường có khả năng mê thất nguyên thần, thậm chí cả có sinh mệnh nguy hiểm. Sư điệt nếu là 2 năm trước tới đây liền tốt, khi đó ta thần giáo làm chủ, định thời gian sẽ ban thưởng ngươi một đạo lệnh bài, cũng không cần phế cấp độ kia công phu. Thẩm An nói ra, đại đạo là gian, có lẽ đó cũng không phải chuyện xấu. Diệp Tang cười cười, cũng không thèm để ý sư điệt có tâm này cảnh, lo gì đại đạo phải không? Thẩm An nhíu mày, sờ lấy chính mình dấu bạc. Sau đó, hắn tay áo chấn động mạnh một cái, một đạo bức tranh bị nhiếp đi ra, chậm chậm triển khai. Đây là một bộ tranh thủy mặc, vẽ là một đầu cựu bảo linh hồ. Cái này, đây là Diệp Tang nhìn thấy trong đó chân dung, lập tức thần sắc khẽ giật mình, bởi vì hắn cảm giác được chân chính cựu bảo linh hồ khí tức. Bởi vì cựu bảo linh hồ mỗi một thế sẽ chỉ tồn tại một cái, cho nên Diệp Tàng rất xác định là hắn gặp phải một cái kia. Năm đó trời lão luận đạo thời điểm, Diệp Tàng gặp được cựu bảo linh hồ, còn từng đồng hành qua một đoạn thời gian, tìm không ít thiên tài địa bảo. Về sau cựu bảo linh hồ độc hành, nói luận đạo sau khi kết thúc sẽ đi Táng Tiên Hải tìm hắn, Diệp Tàng đã từng hỏi tham qua Thương Ngạo Hàn cùng Tức Thu Thủy, các nàng chưa bao giờ thấy qua có cái gì linh hồ tìm tới cửa. Diệp Tàng cho là nàng gặp bất trắc, thế này thân tử đạo tiêu, không nghĩ tới hôm nay vậy mà nhìn thấy. Diệp Tàng ánh mắt đều nhìn trong bức họa cái kia sinh động như thật cựu bảo linh hồ. Rất hiển nhiên, xuất hiện tại quá hư ảo cảnh nội, tự nhiên là cựu bảo linh hồ nguyên thần. Nhắc tới cũng là phúc duyên, cái này cựu bảo linh hồ chẳng biết tại sao chạy tới chủ giáo, gọi ta đụng vừa vặn, tiểu lão nhi lúc này đem nó bắt được, phong tiến vào bức tranh này bên trong, những năm này ngược lại là thay ta tìm không ít bảo bối. Thẩm An ha ha cười nói, thì ra trong những năm này, cựu bảo linh hồ một mực tại vị này thẩm sư thúc trên tay. Nhưng hồ ly này đã có thể hóa thành hình người, cũng có thể mở miệng nói chuyện, vì cái gì không nói là tới tìm Diệp Tàng đây này. Rất nhanh, Diệp Tàng liền phát hiện trong đó nghi vấn. Xiêu xiêu xiêu. Nhàn nhạt phát sáng từ trong bức tranh bắn ra, cựu bảo linh hồn nguyên thần từ trong bức tranh đi ra. Vì phòng ngừa nàng đào tẩu, ta phong bế linh trí của nàng, sư điệt mang nàng tiến về Chu Công ảo mộng bên trong, thôi động trong thức hải của nàng trận văn, có thể để nàng thay ngươi tìm kiếm độc phủ, bao quát thiên hồn thạch mệnh hồn thạch loại hình linh tài linh vật, nàng đều có thể tìm ra đến. Tiểu gia hỏa này truy tung pháp thuật thế nhưng là thượng cổ truyền thừa xuống. Thẩm An sờ lên cựu bảo linh hồn đầu, cười nói. Diệp Tàng im lặng không nói, ánh mắt cùng cựu bảo linh hồn đối mặt, người sau tựa hồ nhận ra Diệp Tàng tới, thanh âm bén nhọn kêu. Thứ này, bây giờ mà là thế nào? Thẩm An thấy thế, lập tức đem cựu bảo linh hồn nhiếp, lấy thần thức quan sát lấy, rơi xuống trong tay người khác bảo bối, còn muốn đòi hỏi trở về, sợ là có chút khó khăn. Cái này cựu bảo linh hồn cũng không phải cái gì bình thường yêu thú, nàng chính là thượng cổ thủy thú, sống qua một thế lại một thế, bỏ mình đằng sau sẽ biến mất một đoạn thời gian, ký ức sẽ biến mất, sau đó lại ở dưới đất linh mạch bên trong trùng sinh, có thể nói là bất tử bất diệt tồn tại. Diệp Tang mặt lộ xấu hổ thân sắc, nhưng thần nói sư thúc, nàng chạy tới chủ giáo, nhưng thật ra là đang tìm tiểu chết. Nghe vậy, Thẩm An thần sắc khẽ giật mình, mặt không thay đổi nhìn Diệp Tang cùng cựu bảo linh hồn. Hắn giữ im lặng, hình như có đăm chiêu, lập tức bấm tay khẽ quấn, điểm vào cựu bảo linh hồ linh khiếu phía trên, người sau trên thân bắn ra hào quang, sau đó huyễn hóa thành một tên tiểu thiếu thiếu nữ bộ dáng, miệng lớn thở hổn hển. Người quái lao đầu này, cuối cùng là buông ta ra, đừng lại để cho ta thay ngươi tìm linh vật. Cựu bảo linh hồ một cái giật mình, trực tiếp lẻn đến Diệp Tàng sau lưng, bắt lấy hắn ống tay áo, giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng bình thường. Bầu không khí nhất thời đọc lại xuống tới, Thẩm An cũng là không ngờ rằng còn có một màn này. Ngắn ngủi trầm mặc mấy tức đằng sau, Thẩm An ngưng thần cười cười, trong mắt khó nén đau lòng thần sắc, nếu là đệ tử khác ngược lại cũng dễ nói, hết lần này tới lần khác là cái này Diệp Tàng. Hắn nhà mình bản ý là đến giúp Diệp Tàng một bậc, mượn nhờ cựu bảo linh hồ thay hắn tìm một chỗ bế quan nơi đến tốt đẹp, không nghĩ tới trực tiếp đem linh sủng của mình cho mắc vào, mặc dù vật nhỏ này vốn chính là tới tìm Diệp Tàng, cũng coi là vật quy nguyên chủ, sư điệt. Thẩm An cười nói, ngươi quái lao đầu này mới là đồ vật, ta là thủy thú, ngươi đúng là đem ta tù trong bức họa, chờ ta đắc đạo phi thăng, nhất định là muốn đốt đi ngươi bộ đoàn. Cựu bảo linh hồ khí khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tức giận nói. Diệp Tàng vội vàng che miệng nhỏ của nàng, sau đó chắp tay nói ra, đa tạ sư thúc thành toàn. Chiếm được là nhờ vận may của ta. A Thẩm An lắc đầu, khoát tay nói, linh thú này vốn là tới tìm sư chất, ngược lại là ta cưỡng đoạt, tìm những năm này linh vật, cũng là chiếm sư địa không ít tiện nghi. Nói, hắn hít sâu một hơi, đứng dậy dạo bước, tay áo miệng bung lên, đỉnh tiên vụ lập tức bắt đầu tiêu tán. Tính toán thời gian, còn có 6 ngày, tuần này công huyễn cảnh liền sẽ mở ra, sư điệt nhưng phải cực kỳ làm việc. Thẩm An nằm tay nói, làm phiên sư thúc chỉ điểm. Diệp Tàng chắp tay nói, ta lại ở chỗ này nghỉ ngơi một thời gian, thay ngươi áp trận, chớ sợ người khác tới tìm ngươi suối quẩy. Thẩm An đạo, tiên vụ tán đi, Kim gia công chúa còn có Trung Châu cái kia mấy tên đạo nhân, chính dạo bước mà đến. Trong mắt bọn họ đều có đăm chiêu, đặc biệt là Ngao Thường, đôi mắt đẹp kia trực câu câu nhìn Diệp Tàng, thật không thể muốn đem hắn trên dưới cho nhìn đấu. Diệp Minh, xin mời đi ta Hoàng Triều Linh Phong nghỉ chân, như thế nào? Đại hoàng tử chắp tay nói, thiên hạ mười châu thay phiên tọa trấn chiếm cứ cự phòng, năm nay tất nhiên là đến phiên phụng thiên hoàng triều, trên thực tế tại cổ giáo chưa trước khi xuất thế, trên cơ bản hoàng triều hàng năm đều muốn chiếm cứ một cái ghế. Cũng không phải là châu khác đạo thống không chịu đoạn, bởi vì mười tòa cự phòng chính là Chu Công Di căn cứ thiên hạ mười châu diễn hóa mà ra, những cái kia mở ra cự phong đại trận cùng lệnh cấm chế bài đều nắm giữ tại các châu đạo thống trên tay, bên ngoài châu người thì không cách nào nhúng tay. Chương 226, ảo mộng. Chương 226, ảo mộng. Hồ lớn phía trên, sóng nước lấp loáng, trên đó tiên vụ mờ mịt, Ngọc Vũ Quỳnh lâu giống như thiên cung, không ngừng dọc theo đi. Nơi này có mấy vạn giảm động, có thể xưng là đại trạch. San sát nối tiếp nhau lâu đài như ẩn như hiện, phản phất ảo ảnh đồng dạng tại trong sương mù chìm nổi, bốn bề mười tòa cao phong thông thiên mà lên, tất cả chấp thập đại phái đạo kỳ, cố thủ nơi đây, cự phong bên trong đều có đại trận cấm chế áp thủ, chính là Chu Công Di căn cứ mười châu diễn hóa mà ra. Cái này mười tòa cự phong, tại mười châu đều có thể tìm tới nguyên bản dáng vẻ. Mượn nhờ cự phong, cũng là có thể diễn hóa thần thức đường đi, thẳng đến cái kia Chu Công kỳ môn huyễn cảnh bên trong, xem như một đầu đường tắt, có thể tránh thoát không ít bí ẩn sắc cơ. Mà tu sĩ khác muốn đi vào, lại là cần trải qua không ít quỷ quyệt, nếu là buông lỏng tâm thần, nguyên thần sợ là đến mê thất ở trong đó. Diệp Tang cùng Trung Châu một đoàn người leo lên Trung Châu cự phong, trong chốc lát đập vào mặt tiên địa thần thức, để cho người ta nguyên thần đều thoải mái đứng lên. Sơn thanh thủy tú, tựa như tranh thủy mặc bình thường chậm chậm triển khai, như là đặt mình vào trong bức tranh bình thường hư ảo. Quá hư ảo cảnh nội thật thật giả giả, có rất nhiều địa phương đều là thiên đạo nguyên thần diễn hóa ra giả tượng. Thí dụ như trước mắt cái này mười tòa cự phong, bao quát Chu Công Di trong đất hết thảy, kỳ thật đều là Chu Công Di thần thức diễn hóa đi ra, chỉ có mảnh kia hồ lớn là chân thật tồn tại ở không gian hỗn độn linh trạch. Mặc dù là nguyên thần cùng thần thức diễn hóa, nhưng lại không gì sánh được chân thực, có thể đụng tay đến, lại cũng là tụ linh chi sở, thiên địa thần thức đều tại hướng nơi này hội tụ, chính là hiếm có đạo phủ, bế quan một thời gian đều có thể tinh tiến đạo hạnh. Chỉ bất quá Chu Công Di mở ra thời gian có hạn, ngày bình thường nhưng không cách nào tới nơi đây. Nơi đây cái kia linh hồ đại trạch thì càng giống là một cái môi giới cùng cầu đối, chỉ dẫn trước mọi người hướng huyễn cảnh bên trong. Tam trọng trong giới vực, dạng này di địa chỗ nào cũng có, sớm nhất hình thành thời cơ đã không cách nào truy tầm, bây giờ những di địa này cơ bản đều là thượng cổ thời kỳ cuối đại kiếp trước đó hình thành. Có thể nói là thượng cổ còn sót lại chứng minh. Đại hoàng tử một bộ lưu kim đà bảo, bay phất phới, nguyên thần chi lực bàng bạc lại bá đạo, hình như có tiếng long ngâm hồ khiếu, hắn hiển nhiên đã tu thành nhất trọng viên mãn chi cảnh, ánh mắt của hắn quan sát phía dưới, lập tức phúc thủ nhiếp ra một viên kỳ môn lệnh bài, thứ này chính là cự phong tự hành diễn hóa mà ra, một năm đành phải sẽ sinh ra một viên. Chúng ta trong đoàn người, hoàng muội đạo hạnh nhất là nông cạn, mới vào thái hư cảnh không lâu, lệnh bài này liền giao cho ngươi đi, tránh được mở không ít mầm hai bạn. Đại hoàng tử suy tư mấy hơi, hướng Ngao Thường nhìn lại. Hoàng huynh, ta không muốn. Ngao Thường lúc này cự tuyệt. Ngao Thường nhiều năm trong chinh chiến châu cổ mạch bí tàng, cùng ma đầu chém giết, lấy nàng tính tình, như vậy đi đường tắt biện pháp nhập không được mắt. Đại hoàng tử thấy thế cũng không nói thêm cái gì, nhà mình muội muội tính tình hắn là hiểu nhất, cái này Ngao Thường là cái cương tính tình, không ai có thể xoay từng chiếm được nàng. Cuối cùng, lệnh bài này rơi xuống chín ly quận chúa trên tay. Mọi người đều xếp bằng ở đỉnh đài lâu tạ bên trong, chờ đợi bí cảnh mở ra. Diệp Tang tinh tâm ngưng thần, pháp nhãn ngắm nhìn một phía, lại là phát hiện cái kia dâu dài cùng dâu ngắn quỷ không biết lúc nào không thấy, vừa rồi chính mình cùng doanh ngư thanh niên tiến về thiên thần trong chiến trường lúc, cái kia hai cái lao đầu còn tại trước mắt đâu. Thẩm An sờ lên dâu bạc, thần thức hoán phát ra ngoài, liếc nhìn Diệp Tàng, tựa hồ thấy rõ ý nghĩ của hắn, thuận miệng nói, sư điệt hay là thiếu cùng cái kia hai người đầu tiếp xúc, hai người kia xuất quỷ nhập thần, trường tồn tại thế, không người biết được lai lịch của nó cùng mục đích, chớ có cho mình nhiễm chút nhân quả. Chỉ giáo cho. Diệp Tăng nhíu mày, hình như có đăm chiêu. Quá hư ảo cảnh nội những cái kia nguyên thần, nhục thân chôn bụi, đành phải ở chỗ này quanh quẩn một chỗ. Bọn hắn phần lớn là thượng cổ những đại năng kia đã mất đi ký ức, một khi để nó hồi ức lên chuyện cũ trước kia, niệm lên tu đạo chi tâm, sư điệt đoán bọn hắn sẽ làm như thế nào? Thẩm An híp mắt cười nói, chẳng lẽ muốn đoạt người nguyên bỏ? Diệp Tăng nhíu mày đạo, việc này thế nhưng là có tiền lệ, từng có đạo nhân cùng những cái kia thời cổ nguyên thần giao hảo, nhà mình hỗn độn thức hải bị khám phá, một khi bị đoạt đi linh thiếu, bị người mượn thể trọng sinh. Thẩm An nói, cùng loại với hồng thường nữ, dâu dài công những ngày nguyên thần, bọn hắn đều đã từng là thượng cổ tu sĩ tam hồn thất phách một trong, còn sót lại tại quá hư ảo cảnh, mượn nhờ thiên địa thần thức, bù đắp đạo hạnh tự thân, nhưng cuối cùng không phải lúc đầu nguyên thần. Bọn hắn có lẽ sẽ nhớ lại trước kia ký ức, nhưng ở cái này vô tận trong năm tháng, bọn hắn đã sinh ra mới tâm tính, không có người so với bọn hắn càng muốn rời đi quá hư ảo cảnh. Mà rời đi nơi này biện pháp duy nhất chỉ có đoạt xá. Cái kia hai người đầu một bộ bất cần đời dáng vẻ, lại thân hồn đạo hạnh cường hãn, nếu là muốn đoạt xá lời nói, sợ là đã sớm rời đi nơi đây đi. Diệp Tang hình như có đăm chiêu đạo. Nguyên thần càng cường hãn du hồn, đoạt xá độ khó có thể so với tu gia đạo đài, thậm chí trái với 10 châu thiên đạo chi ý, bọn hắn sẽ không dễ dàng động thủ, tóm lại sư điệt nhiều phòng bị một chút, ngươi tư chất tu hành bất phàm, không tránh khỏi bị một chút thời cổ nguyên thần để mắt tới. Thẩm An nói, đa tạ sư thúc nhắc nhở. Diệp Tang ánh mắt hiện ra tinh quang, trong lòng âm thầm ghi lại. Đang nghĩ ngợi, cách đó không xa Ngao Thường chậm chậm dạo bước mà đến. Nhiều năm không thấy vị này Trung Châu nghe thường công chúa, Diệp Tang thật không biết nên lấy cỡ nào thân phận đối mặt nàng, lúc trước hắn hóa thân Diệp Hàn tên hành tẩu Trung Châu, nhờ có nàng này nhiều hơn trong nom. Không phải vậy khó mà ở trên trời hành sơn đứng vững gót chân. Diệp Khôi thủ, Ngao Thường đôi mắt đẹp nhìn Diệp Tàng, chắp tay thở dài, nàng mày kiếm mắt sáng, nhiều năm như vậy cùng Diệp Tàng bắt đầu thấy nàng thời điểm một dạng, khí khái hào hùng mười phần. Gặp qua nghe thường công chúa, Diệp Tàng đứng dậy, đáp lễ nói. Ngao Thường khẽ cắn miệng môi dưới, lông mày nhíu lại, ngưng thần hỏi, đã sớm nghe nói Diệp Khôi thủ đại danh, hôm nay tại quá hư ảo cảnh nội nhìn thấy, chính là ta may mắn. Công chúa nói quá lời. Diệp Tàng thuận miệng nói, chỉ là bình thường đối thoại, Ngao Thường lại là lấy hết dũng khí. Diệp Tàng gặp nàng ánh mắt, tựa hồ đã đoán được, chỉ là không cách nào thuyết phục nhà mình thôi. Bây giờ Trung Châu thế cục có thể nói phi thường không tốt. Cái kia Tam Đại cổ giáo đã xuất thế, Phụ Thiên Hoàng triều bá chủ địa vị tràn ngập nguy hiểm, mà lại biên cảnh còn có đại giáo tại nhìn chằm chằm. Đặc biệt là Đông Thắng Thần Châu cùng Trung Châu biên cảnh, Ma Lục Tông một trong vị Linh Tông đã sớm trông mà thèm Trung Châu cục thịt béo này rất lâu, trước đây không lâu còn thăm dò tính phái người tại biên cảnh du đãng, thậm chí có muốn xâm lấn Trung Châu xu thế. Nội bộ Tam Đại cổ giáo cũng không yên tĩnh, dị vãng những cái kia cổ giáo đều là tại thế ngoại, bởi vì đại thế đến, Thông Thiên Linh Đạo muốn đoạt tuyệt, bọn hắn không thể không giáng lâm mười châu. Phụ Tiên Hoàng triều chỉ có thể cùng bọn hắn hợp lực, chỉ có dạng này mới có thể chống cự bên ngoài châu thế lực. Nhiều nhất trong vòng trăm năm, Trung Châu tất nhiên sẽ lên chiến sự. Không biết Diệp Khôi thủ có biết hay không một vị gọi Diệp Hàn đạo nhân. Ngao Thường vùng vẫy mấy hơi, hỏi. Diệp Tàng nghe vậy, im lặng không nói. Ngao Thường hít sâu một hơi, lông mi khẽ run, môi đỏ khinh động nói Diệp Hàn đạo hữu là của ta hảo hữu, tu hành cũng là sát phạt một đạo, thần thông vô song, Diệp Khôi thủ nếu là có thể cùng hắn quen biết, nhất định là có thể luận đạo một phen. Ngày sau có cơ hội, có thể xin mời công chúa dẫn tiến. Diệp Tàng ngưng thần đạo, thần giáo ở chính giữa châu bố cục, ngày sau tất nhiên sẽ giáng lâm, đến lúc đó đao kiếm đối mặt, lại là một trận gió tanh mưa máu. Ngao Thường không có hỏi tới, chỉ là yên lặng đi ra. Diệp Tàng có thể nhìn thấy nàng trong mắt tâm cho ý lạnh cùng mệt mỏi, tâm cảnh cung tĩnh, nàng này thiên phú tuy cao, nhưng khó có đột phá, ngày sau tất có tâm chướng trở ngại, đáng tiếc. Thẩm An sở lấy dâu bạc, đột nhiên tới một câu như vậy, cười nói. Diệp Tàng không để ý tới hắn, buông lòng tâm tư, nhắm mắt dưỡng thần, chuẩn bị nên đón chu công di mở ra. Sau năm ngày, hồ lớn xuất hiện động tĩnh, giống như là cối xay bình thường, giữa thiên địa trận văn hiển hóa chìm nổi, bao phủ lại cả tòa chu công di địa trì bên trong. Thần thức diễn hóa ra mặt hồ tạo nên từng cơn sóng gợn, gợn sóng kia dần dần khuếch tán ra đến, tỏa sáng nồng đậm lại tinh thuần thiên địa thần thức ở trên không quanh quẩn, mùi hương thấm vào lòng người, làm lòng người thần đều không khỏi thư giãn mấy phần. Như có như không ở giữa, Diệp Tàng phảng phất nghe thấy được trong hư không có phượng gáy chim hát linh hoạt kỳ ảo thanh âm kia phảng phất xuyên qua trước kia hậu thế, ở trong lòng quanh quẩn, thật lâu không cách nào tan đi. Kinh thiên vĩ địa pháp năng, hợp đạo nhị trọng thủ đoạn. Diệp Tàng trong lòng nghĩ chủ lấy, loại này có thể trực kích nội tâm đạo pháp, chính là nhị trọng thủ đoạn của tu sĩ, có thể diễn hóa tự thân trong thức hải mộng cảnh, giáng lâm hiện thực. Mười tòa trên cự phong, bao quát lúc trước vào tới chu công di những tu sĩ kia, đều là nhao nhao đứng dậy, hướng hồ lớn quan sát mà đi. Mặt hồ ngọc bình lâu đài trong lúc nhất thời đúng là rung động đứng lên, như là ảo ảnh bình thường dần dần bắt đầu biến mất. Tiên vụ tràn ngập chỗ, thay vào đó thì là có một mảnh thần thức diễn hóa rừng trúc giữa không trung hiện hóa, mỗi một phiến lá trúc đều lộ ra bóng ánh sáng long lanh, phản phất ẩn núp lấy như biển tiên địa thần thức, xanh biếc không gì sánh được. Chỗ kia hư vô mà mịt, giống như là một trận đến hiện thế ảo mộng. Sư điện, hiện thế. Thẩm An đứng dậy, ánh mắt quan sát mà đi. Trong ngay mắt, mười tòa trên đỉnh núi cao, có độn phi chi quang hiện hiện. Cái kia chín ly quận chúa đồng dạng thôi động lệnh bài trong tay, hóa thành một vòng linh quang, vào tới rừng trúc kia trong bức tranh. Nhớ kỹ, đại mộng hư ảo, chớ trầm luân trong đó, ngươi chứng kiến hết thảy, cũng không nên hoàn toàn tin chi. Tại thượng cổ thời kỳ, tuần này đất công liền tồn tại, chính là ngay lúc đó tu sĩ đại mộng chư thế chi địa. Thẩm An trong miệng thao thao bất tuyệt nói. Ong ong ong. Hồ lớn khuấy động lên tầng tầng sóng lớn. Cái kia đều là thiên địa thần thức diễn hóa mà ra, miệng ngậm linh châu, sáng chói chói mắt thủy thú cá vàng hướng không trung bật lên, lộng lẫy, nhìn người không kịp nhìn. Cái này quá đẹp, cho người cảm giác phi thường không chân thực, giống như là đang nằm mơ. Tiên vụ không ngừng từ hồ lớn bên trong cung trong các bước lên, rừng trúc xanh úng tươi tốt, dần dần sinh ra thông thiên mà lên. Trong khi hô hấp, gió lớn vất qua, xúc động mở mị sương mù quét ngang mà ra, dần dần tràn ngập tại cả tòa sơn cốc bên trong, che lấp nơi đây, kẻ ngoại lai đã không nhìn thấy chu công gì, nơi này hiện tại đã cô lập ra quá hư ảo cảnh. Hợp đạo nhị trọng tu sĩ mới có thể thi triển ra thủ đoạn, bất quá chu công di mượn nhờ cấm chế đại trận, rất dễ dàng liền thi triển mà ra, còn có linh hồ đại trạch tiên địa thần thức thôi động, chí ít có thể duy trì nửa tháng lâu. Trong sương mù, lộn quang liên tiếp hiện hiện, chúng đạo nhân thân ảnh từng đạo biến mất không thấy gì nữa. Diệp Tàng cũng là tâm niệm vừa động, chân đạp độn quang hướng mảnh kia mở mịt trong rừng trúc độn phi mà đi. Chương 227, Tử Trúc Lâm chương 227, Tử Trúc Lâm tứ phương không gian giới vực giống như hồ lớn gợn sóng đồng dạng tại rung động, rừng trúc chập chờn, vô số xanh biếc lá trúc phiêu đãng mà ra. Diệp Tàng nguyên thần trốn vào trong đó, giống như là tiến vào một mảnh thủy mặc bày ra mà dây lắt trong bức tranh, loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, giống như là xuyên qua dòng sông thời gian, đại mộng mấy thế lâu. Như mộng cũng như huyễn, cho người cảm giác phi thường không chân thực, trong lúc nhất thời Diệp Tàng tâm thần đều trầm luân đi vào, tại Cửu Thiên bên ngoài ngao du hồi lâu. Vạn vật chi lữ quan cũng, quan âm giả, trăm đời chi tội khách cũng, mà cuộc đời phù du, là vui mừng bao nhiêu. Một câu giản mua mà xa xăm đạo âm vào tới Diệp Tàng trong tai, không biết là ai tại mở miệng nói chuyện, thanh âm kia giống như là một vị xế chiều lão nhân, một mình đứng tại Tuế Nguyệt Trường Hà cuối cùng phát ra, linh hoạt kỳ ảo mờ mịt, khiến lòng người hơi rung. Ngay sau đó, thời gian thấm thoát mà qua, trước kia cựu ức phảng phất tại một sát na này, đèn kéo quân giống như hiện lên ở Diệp Tàng trong đầu. Diệp Tàng nguyên thần xuyên qua trùng điệp tiên vụ, giống như là rơi vào ngoài cửu thiên. Khi Diệp Tàng lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, đang nằm tại một mảnh xanh um tươi tốt sâu trong rừng trúc, hơi có vẻ ánh mặt trời chói mắt lọt vào trong tầm mắt, hắn giống như là ngủ say rất lâu sau đó thức tỉnh cảm giác, toàn thân không còn chút sức lực nào. Nước suối chảy nhỏ giọt mà trôi, bay ra lá trúc giữa không trung phiêu linh, chứng mắt hạo nhật chi quang từ rừng trúc trong khe hở chiếu xuống, tại ướt át linh thổ bên trên lưu lại từng đạo tàn ảnh. Hết thảy cảm thụ lại như vậy bình tĩnh lại ôn hòa. Ống tay áo khẽ động, cựu bảo linh hồ chạy ra, cái kia hẹp dài hồ ly con ngươi mới lạ nhìn bốn bề. Ảo mộng chi địa, đơn giản như là thật đồng dạng. Tiểu hồ ly miệng nói tiếng người, nhìn chung quanh mở miệng nói. Diệp Tang hít sâu một hơi, chậm rãi đứng dậy, xếp bằng ở ướt át linh thổ bên trên. Hắn kiếp trước mặc dù không có tới qua chu công gì, nhưng dù gì cũng tu đến hợp đạo tam trọng, đối với loại thần thông này diễn hóa thủ đoạn không thể quen thuộc hơn nữa. Đây là đại mộng chi cảnh, hợp đạo nhị trọng có thể căn cứ từ mình hỗn độn tức hải, làm cho ảo mộng giáng lâm hiện thực, tu vi thấp đạo nhân căn bản là không có cách đến, giống như rơi vào luân hồi bình thường. Khác nhau chính là, chu công di ảo mộng chính là đại trận diễn hóa, sắc cơ càng thêm bí ẩn, bởi vì không cách nào biết trước, không nhận tu sĩ khống chế. Cẩn thận một chút thì tốt hơn, nói không chừng bước kế tiếp chính là núi đao biển lửa. Diệp Tang khuất trưởng kết xuất phát ấn, vững chắc tâm thần đạo. Cựu bảo linh hồ nhẹ gật đầu, lập tức ra dáng ngồi xếp bằng xuống. Nàng cái chán hình như có trận văn hiện hiện, ngay tại thi triển truy tung chi thuật, tự tin nói, năm đó ta tại Thiên Mộ Sơn thế nhưng là được không ít bảo bối, còn tìm đến tiền thân cựu ức, bây giờ đạo hạnh phóng đại, thiên hạ này linh bảo đã là trốn không thoát pháp nhãn của ta. Cựu bảo linh hồ từ xưa đến nay đều chỉ có một cái, bỏ mình đằng sau, đương thời ký ức sẽ quy về tàn thiếu. Nhiều năm đằng sau, linh hồ chi thân sẽ lần nữa ở lòng đất linh thổ bên trong trùng sinh. Nay thủy thú, kinh lịch vô số luân hồi, đều là đang không ngừng tìm kiếm tàn khiếu trên đường. Nghe nói, nếu là có thể trải qua và tiếp, có hy vọng thành tiểu tiên khu, vạn cổ trường tồn, bất tử bất diệt. Tại nguyên chỗ ngồi sau nửa canh giờ, Diệp Tàng mới chậm rãi đứng dậy, tiểu hồ ly đã sớm chờ không nổi nữa, một cái giật mình nhảy tới Diệp Tàng trên bờ bay, hương phấn nói, ta cảm ứng được thật nhiều thiên địa hồn thạch, đi nhanh đi. Nàng trà sát móng đuốt, hai mắt hiện ra tinh quang. Chớ có vọng động, nếu không ta có thể cứu ngươi không được. Diệp Tàng nhắc nhở một câu. Lập tức hắn tế ra âm dương pháp kiếm, chân đạp đột vàng, hướng sâu trong rừng trúc mà đi. Mảnh này dây lát rừng trúc phi thường rộng, liếc nhìn lại, đúng là không nhìn thấy cuối cùng, gió lớn phất qua, giống như là thúy lục sắc đại hải nhấc lên bọn sóng, đẹp không sao tả xiết. Sóng gợn lăn tăn thiên địa thần thức ở trên không dập dờn, làm cho tâm thần người đều không tự chủ mê say trong đó. Lấy chu công di cường đại thần thức, nó ảo mộng chi địa còn góp nhặt vô tận tuyến nguyện, vô luận là rộng lớn trình độ hay là nguy cơ cấm chế, đều viễn siêu bình thường hợp đạo thủ đoạn của tu sĩ, nhất định phải coi chừng mà vì, một bước sai sẽ vạn kiếp bất phục. Đi phía đông nam, nơi đó thiên địa thần thức nồng nặc nhất. Tiểu hồ ly vung móng vuốt, lớn tiếng nói. Diệp Tàng mặc không lên tiếng, thần sắc căng cứng, pháp nhãn cực lực xuyên tới. Trên đường đi, địa mạch bên dưới tựa hồ có không ít cấm chế tại chìm nổi, Diệp Tàng chú ý cẩn thận tránh đi. Phi độn ngàn dặm viễn chi sau, quả nhiên tại trong rừng trúc phát hiện thiên hồn thạch. Ngày đó hồn thạch cùng mệnh hồn thạch không giống với, thiên địa mệnh ba loại hồn thạch, không có chia cao thấp, chỉ có nội bộ thiên địa thần thức tinh túy có nồng đậm mỏng manh trình độ khác biệt, đều là hợp đạo tu sĩ tu luyện dùng tài nguyên. Cách đó không xa địa mạch bên trên, bày ra một bộ kỳ môn tư thế. Bốn phía thông thiên lục trúc san sát nối tiếp nhau, quay chung quanh ra 12 cung phương vị, vô số lá trúc dập dờn, như là mưa kiếm đồng dạng tại giữa không trung đột phi. Nếu không có có kỳ môn pháp nhãn bản thân, thật đúng là không phát hiện được nơi đây địa thế. Diệp Tàng hít mắt, cẩn thận quan sát lấy. Khó trách đều nói chu công di hơn là chuyên môn là lạ cửa tà đạo tu sĩ mà tồn tại, nơi này cấm chế rất nhiều, không có pháp nhãn, hoặc là không có trận bản thôi diễn lời nói, cơ hội là nửa bước khó đi. Đương nhiên, những cái kia mượn nhờ lệnh bài thẳng vào động phủ tu sĩ thì ngoại lệ. Thượng cổ 12 cung hoàng đạo, trận thế này còn tưởng là thật khó lường. Cổ đại quần tinh vị rất nhiều, tại mỗi một vị dị bẩm thiên phú kỳ môn tu sĩ trong mắt, sao trên trời vị đều là một trời một vực tồn tại. Thí dụ như Cửu Diệu Ma Quân, chính là quan sát chín chấp tinh thành đạo. Về phần chỗ này vị 12 cung tinh vị, tại thượng cổ thời đại, phần lớn là Tây Châu thần thổ những hòa thượng kia ni cô chỗ thôi diễn đi ra. Diệp Tang không có lãng phí thời gian, cầm trong tay trận bàn, từng đạo thần thức thu hút coi là thật. Chân hắn dẫm độn nhất pháp, tại trận thế bốn bề quật bay, không ngừng đánh tan trận nhãn. Sau nửa canh giờ, nơi này rừng trúc dần dần bình tĩnh lại, tịch liêu không gì sánh được. Trận thế này bị ngươi phá bỡ. Tiểu hồ ly lộ ra bất khả tư nghị nói, nào có dễ dàng như vậy, chỉ là tạm thời chế trụ, lấy thiên hồn thạch liền đi đi thôi. Diệp Tang thuận thế tay áo quét qua, trong rừng trúc kia bảy viên tròn vo thiên hồn thạch trực tiếp vào tới ống tay áo bên trong. Đi mau, nơi này muốn bạo động. Diệp Tang tranh thủ thời gian giữ chặt tiểu hồ ly, hướng phương xa mau chóng bay đi. Tại bọn hắn sau khi rời đi trong 10 hơi, lấy 12 cung cố thủ trăm dặm chi địa rừng trúc trong nháy mắt đại động, địa mạch sụp đổ, hư không giới vực đều bị xé mở, vô số hỗn độn khí trào lên mà đi, giống như thiên thai bình thường chẳng cảnh, tại bốn phía hiện, dần dần hủy diệt hết thảy. Sau 7 ngày, rừng trúc nơi cực sâu. Đã 7 ngày đi qua, Diệp Tang cùng tiểu hồ ly vẫn không có đi ra mảnh rừng trúc này, giống như nơi này chỉ có rừng trúc một dạng, lại càng đi chỗ sâu, những trúc kia liền càng quái dị. Bọn hắn hiện tại đợi địa phương, rừng trúc đúng là lá tím sắc, cao quý trang nhã, bốn phía nhộn nhạo tiên vụ, giống như tiên cảnh một dạng tồn tại. Mỗi một phiến lá trúc đều mang theo tử khí, tựa như từ ngoài cựu thiên bay lượn mà ra, tráng kiện lại cao lớn cây trúc, 4-5 người vây quanh đều không thể ôm chặt, thông thiên mà đi, thẳng vào vân tiêu, cực kỳ rộng rãi trắng lệ, khiến cho người tâm thần thanh thản. Từ trúc lâm chỗ sâu, một ngọn núi đổ trong động vật, hình như có nguyên thần dập dờn mà ra. Chỉ là Diệp Tàng đang ở bên trong bế quan, luyện hóa trong mấy ngày này càn quét mà đến thiên địa mệnh hồn thạch. Chỉ gặp hắn xếp bằng ở trên mặt đất, hồn thạch phiêu đãng tại bốn bề, từng luồng cực kỳ tinh thuần thiên địa thần thức, không ngừng bị luyện hóa hấp thu, chui vào chính mình hỗn độn trong thức hải. Diệp Tàng thức hải bên trong, ngày đó người phụ càng nóng ánh sáng long lanh, tựa như tiên cung. Tại hỗn độn thức hải trên không trung, một đóa huyết sắc hợp đạo cánh sen ngay tại chập chờn, đó là Diệp Tàng thập nhị phẩm sát phạt liên hoa tọa. Tại nguyên anh cảnh giới thời điểm, còn cần mượn nhờ liên hoa tọa tu hành pháp nhãn, mà bây giờ hợp đạo cảnh giới thì cần muốn lợi dụng thần thức trả lại hợp đạo liên hoa tọa. Hoa sen màu máu tỏa chiếu rọi mà ra, lơ lửng tại Diệp Tàng linh thiếu chỗ, càng sinh động, nhộn nhạo làm cho người hít thở không thông sát phạt khí. Tiểu hồ ly đủ kiểu nhàm chán nằm nhòe Diệp Tàng bên cạnh, ngáp mệt mỏi muốn ngủ. Mấy canh giờ đằng sau, Diệp Tàng nguyên thần chi lực dập dờn mà ra, cả người linh đại không minh, cái trán linh khiếu phát ra thần huy, hắn chậm rãi mở ra huyết sắc linh ngục. Người rốt cuộc tỉnh. Cửu bảo linh hồ đạo. Hợp đạo chi cảnh, tu hành vốn là khô khan, ta cũng không phải ngươi bực này thủy thú, chỉ cần thôn phệ hồn thạch liền có thể. Diệp Tàng tức giận nói, cái này cửu bảo linh hồ luyện hóa thiên địa thần thức tốc độ đơn giản đáng sợ, không cần giống nhân loại tu sĩ bình thường, vận chuyển chu thiên, chỉ cần thôn phệ liền có thể, tựa như uống nước bình thường. Đi nhanh đi, bằng không chỗ này bảo bối đều bị người khác cướp sạch. Cửu bảo linh hồ một cái giật mình, nhảy đến Diệp Tàng trên bờ vai thúc giục nói, đừng nội, đợi ta trước thử nhất pháp. Diệp Tàng lắc đầu, lập tức hắn bấm tay mà quấn, âm dương pháp kiếm từ hắn hỗn độn trong thức hải độn phi mà ra. Đọc thầm vài câu đạo văn, âm dương pháp kiếm từ nhỏ dần, cuối cùng trở nên chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nội bộ nguyên thần chi lực bị áp xúc đến cực kỳ đáng sợ tình trạng, nặng tựa vạn cân. Còn kém một chút hỏa hậu, bất quá ngắn ngủi 7 ngày liền có như thế pháp năng, đã là không dễ. Diệp Tàng trong lòng suy nghĩ, Ma Quân Thái Âm Thái Dương pháp tiên biến bản hóa, đặc biệt là âm dương pháp kiếm, đúng vậy cực hạn tại như vậy kiếm khí thái độ. Trong đó có nhất pháp, có thể tinh túy âm dương nguyên thần, đem pháp kiếm biến hóa đến chỉ có kim may lớn nhỏ, tập trung một chút công sát, pháp này chính là âm dương châm, nếu là trực kích tu sĩ linh thiếu, có thể một kích mất mạng. Tiến đến lâu như vậy, đều không có đụng phải những người khác, bọn hắn đi đâu? Cửu Bảo Linh Hồ không khỏi mở miệng nói, nơi này phi thường rộng, không đụng tới cũng đúng là bình thường. Diệp Tàng mang theo Cửu Bảo Linh Hồ đột bay ra động vật. Từ trúc lâm nhìn không thấy bờ, nhìn không thấy cuối cùng, mỗi một khỏa trúc tía đều phi thường trắng kiện, đơn giản giống như là thông thiên thạch trụ bình thường, cảm giác gáp bách cực mạnh. Thượng cổ niên đại, trúc tía chính là thiên địa chi tinh, có miếng vải này thế địa giới, hơn phân nửa có hiếm thấy động phủ tồn tại. Diệp Tàng tư chủ đạo, bất quá, nơi này từ trúc lâm hiển nhiên là ảo mộng bên trong diễn hóa ra, cũng không phải là chân thực tồn tại. Trong cổ tịch có ghi chép, rất nhiều đại năng tu sĩ tinh xá động phủ trước đều yêu thích trồng trọt một mảnh tử trúc lâm, không chỉ có thể tụ tập thiên địa pháp lực, còn có thể hội tụ thiên địa thần thức, chính là cực kỳ hi hữu bảo địa. Một đường hướng đông nam, cái này ảo mộng trong giới, phương này hướng thiên địa thần thức nhất là tinh túy, nhất định có bảo địa. Tiểu hồ ly bên thai bờ thúc giục nói. Diệp Tàng chân đạp độn nhất pháp, thân hình tiệm chuyển xê dịch, tại to lớn trúc tía bên trong đột phi. Phi độn sau nửa canh giờ, Diệp Tàng thần thức cảm giác được, phía trước tựa hồ có mấy đạo khí tức hiện lên, hắn vội vàng dừng bước, tỏa sáng lực lượng thần thức che lấp khí tức, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước cảm giác mà đi. Chương 228, cổ giới sinh linh. Chương 228, cổ giới sinh linh. Vô hình pháp nhãn chi quang xuyên qua tử trúc lâm, Diệp Tàng bên thai phảng phất vang lên thanh âm xì xào bàn tán. Thanh âm kia khi thì giàn mua, khi thì lại non nớt, linh hoạt kỳ ảo lại xa xăm. Tại tử trúc lâm chỗ sâu, tựa hồ bị mê trận bao phủ, Diệp Tàng pháp nhãn tìm kiếm thời gian nửa nén hương, mới cảm nhận được những khí tức kia đen kịt quỷ quệt u ảnh, tại tử khí đông lai trong rừng trúc lộ ra không hợp nhau. Diệp Tàng thần sắc lập tức khẽ giật mình. Những khí tức này là vô sắc giới sinh linh. Diệp Tàng tâm đầu nhảy một cái, khó có thể tin nghĩ đến, trái tim cũng đi theo phanh phanh chực nhảy. Hắn vốn cho rằng là mặt khác vào tới huyễn cảnh tu sĩ, không nghĩ tới là những sinh linh này. Chẳng lẽ quá hư ảo cảnh cũng có những này không màu cổ giới, sinh mệnh cấm khu cổ tộc sinh linh nhận nút à, tay chân của bọn hắn vậy mà đều ngã vào nơi này tới. Bác Hoang Tiên Hoàng Giản, thần ma liệt cốc nguyên anh bí tàng, cho tới bây giờ quá hư ảo cảnh. Cái này còn vẹn vẹn Diệp Tàng phát hiện địa phương, Thập Châu tất nhiên còn có mặt khác tuyệt địa cấm khu có những sinh linh này tồn tại, đại thế đến không lâu, thậm chí có khả năng sẽ sớm, một thế này Diệp Tàng không cách nào xác định biến số nhiều lắm. Vô hình pháp nhãn xâm nhập, Diệp Tàng cẩn thận từng ly từng tí dò xét mà đi, muốn quan sát những sinh linh kia bộ dáng. Trước đó, vô luận là Thiên Hoàng Giản hay là thần ma liệt cốc, Diệp Tàng cũng chỉ là mặt bên tiếp xúc qua những cổ tộc này sinh linh, lại bọn hắn đều ẩn nút tại hỗn độn biên giới chỗ. Sẽ xuất hiện tại quá hư ảo cảnh thượng cổ di địa bên trong, xác thực làm cho Diệp Tàng bách tư không hiểu được. Ta cảm ứng được bộ kia thần thi, ngay tại giới này phiêu linh vạn giới, không nghĩ tới sẽ tồn tại ở quá hư ảo cảnh bên trong. Buồn cười buồn cười. Thời gian có hạn, nắm chặt lần này cơ hội, mặc nhiên hoang cổ mộ trùng đóng lại, chúng ta sợ là muốn bệnh viện lưu ở nơi đây. Nơi đó, truyền đến 4-5 người tiếng nói, thân ảnh của bọn hắn lơ lửng không cố định, giống như tối đen như mực mê vụ, bốn bề không gian cũng hơi bóp méo đứng lên. Diệp Tang cực lực muốn dùng pháp nhãn xuyên thủng, quan sát đến thân ảnh của bọn hắn, nhưng càng dùng sức, những sinh linh kia thân ảnh lại càng mơ hồ, thấy không rõ. Bọn hắn giống như là không tồn tại ở giới này sinh linh bình thường, vô luận là Thập Châu Thiên Đạo quy tắc, hay là quá hư ảo cảnh nội thiên đạo, đều không thể ngăn được, cho dù là can thiệp bọn chúng đều không thể làm đến. Hoang cổ mộ trùng. Diệp Tang nghe được tên này, hơi nhướng mày. Chẳng lẽ nơi này cùng vẫn tiên lĩnh bình thường, cũng là không màu cổ trong giới sinh mệnh cấm khu. Ngẫm nghĩ lại, Diệp Tang tại Thiên Hoàng Giản, thần ma liệt cốc, còn có nơi đây gặp phải những cổ tộc kia sinh linh, tựa hồ cũng không giống mới, rất hiển nhiên xuất từ khác biệt cổ giới cấm khu. Mà càng làm cho Diệp Tang để ý, tự nhiên là bọn hắn trong miệng thần thi. Không biết là dạng gì đồ vật, đúng là có thể phiêu linh đến quá hư ảo cảnh, hơn nữa còn là tại chu công di diễn hóa ra huyễn mộng giới. Người nào đang nhìn trộm? Diệp Tang chính nhìn, cái kia mấy đạo thân ảnh mơ hồ đột nhiên xoay đầu lại. Trong chốc lát, Diệp Tang cảm giác mình như rớt vào hầm băng, toàn thân rùng mình, giống như là bị một đầu trong bóng tối dã thú theo dõi bình thường. Những cổ tộc kia sinh linh con ngươi hiện ra màu nâu xám, đạo thân chính là tối đen như mực hình người mông lung. Diệp Tang pháp nhãn thấy không rõ lắm dung mạo của bọn hắn, nhưng có thể cảm giác được bọn hắn tán phát cực mạnh sát ý đi mau. Diệp Tang lập tức giữ chặt một mặt mờ mịt tiểu hồ ly, chân đạp độn nhất pháp, không nói hai lời, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Mấy tức đằng sau, nguyên địa lên một trận yêu phong. Mấy tên hất lên thượng cổ hắc bảo nam nữ chậm chậm đi ra, dung mạo của bọn hắn nhìn cùng nhân tộc không sai biệt lắm, chỉ là toàn thân khí chất hoàn toàn khác biệt, giống như thi thể bình thường băng lãnh. Mấy người nhìn nhau nhìn một cái, như có điều suy nghĩ. Là giới ngoại người. Một nữ tử thuận miệng nói, không cần phải để ý đến, đại kiếp đằng sau, vũ hóa lộ đoạn tuyệt, vô tận tuế nguyệt đến nay, nếu thế này đều không có đạo nhân đến cảnh giới kia, làm sao lấy biết được chúng ta tồn tại? Trong đó một nam tử nói ra, chính là tìm tới cửa, giết không được sao? Một người khác nói ra, trong những người này, một tên sắc mặt trắng bệnh lao đầu dừng một chút âm thanh, lập tức mở miệng nói, trước đây không lâu, vẫn tiên lĩnh cùng thiên đạo mộ phần người từng nói qua, có thế ngoại người quan sát đến vô sắc giới tồn tại, hay là coi chừng cho thỏa đáng. Một thế này, giới ngoại ngay cả vũ hóa đạo nhân đều đoạn tuyệt, chúng ta còn sợ đám côn trùng này làm gì? Đợi ngày sau giới vực mở ra, chính là một trận thanh toán. Một tên thanh niên không thèm để ý chút nào nói, liếm liếm đen kịt bờ môi, sắc ý lăng nhiên. Cùng lúc đó, từ trúc lâm nội, Diệp Tàng thần sắc căng cứng, ngưng trọng đội bay lên, hắn không có một lát dừng lại. Liên quan tới vô sắc giới cổ tộc, chính là Diệp Tàng thế này biết được lớn nhất một cái biến số, cùng tương lai đại kiếp có quan hệ, những cổ tộc kia sinh linh, thế nhưng là tại thượng cổ đồ chân tiên như đồ heo chó, ngay cả đứng tại thiên đạo đỉnh phong cựu đại thánh đô vẫn lạc, thủ đoạn của bọn hắn không cách nào tưởng tượng, Diệp Tàng không có kiên trì tiếp xúc. Tiểu Diệp Tàng, ngươi làm sao hốt hoảng như vậy? Cựu bảo linh hồ từ Diệp Tàng trong ống tay áo thò đầu ra. Diệp Tàng đã độn bay ra ngoài vạn dặm xa, nghĩ đến những người kia hẳn không có đuổi theo. Hắn tìm một chỗ vắng vẻ rừng trúc sân gốc, ngồi xếp bằng nghỉ ngơi. Ngươi thần thức linh mẫn như thế, cảm giác không đến những đạo nhân kia khí tức. Diệp Tàng cao mày nói, đạo gì người, ta cái gì cũng không có cảm giác được a, vừa rồi nơi nào có tu sĩ? Tiểu hồ ly xoa xoa móng vuốt, một mặt mở mịt nói ra. Nghe vậy, Diệp Tàng lập tức cao mày. Theo lý mà nói, cựu bảo linh hồ dò xét chi năng, so với thông thiên pháp nhãn chỉ mạnh không yếu, làm sao cái gì cũng cảm giác không đến? Diệp Tàng hít sâu một hơi, tâm cảnh có chút bực bội. Không màu cổ giới, sinh mệnh cấm khu lần trước Diệp Tàng tiếp xúc những cổ tộc này sinh linh, hay là tại thần ma liệt cốc nguyên anh bí tàng bên trong, cái kia huyết thần cổ thụ lâm lợi dụng thái hư cổ trận, đem không gian bốn phía thu nhỏ đến so bụi bằng còn nhỏ hơn ba lần, đụng chạm đến hỗn độn biên giới, mới phát hiện những cổ tộc kia sinh linh. Lúc này mới ngắn ngủi mấy năm không đến, lại có cổ tộc sinh linh giáng lâm đến quá hư ảo cảnh bên trong. Còn có bao nhiêu thời gian, nếu là cái kia phương địa giới mở rộng, Thập Châu người nào có thể ngăn cản? Diệp Tàng tâm thầm nghĩ, tương lai cơ hội là tuyệt vọng, những sinh linh kia thế nhưng là kết thúc thượng cổ niên đại kẻ cầm đầu, bây giờ đạo nhân lấy cái gì đến? Cổ giới, cấm khu. Tiểu hồ ly trừng lớn hai mắt, nghe Diệp Tàng nói ra. Diệp Tàng là không tự chủ được nói ra được, bị tiểu hồ ly nghe vừa vặn. Nhìn nàng một mặt suy nghĩ sâu xa thần sắc, Diệp Tàng ngoài ý muốn nói, ngươi biết được cái kia địa giới? Rất quen thuộc, luôn cảm thấy ở nơi nào nghe nói qua, bất quá hẳn là ta tiền thân cựu ức. Tiểu hồ ly gãi đầu nói, lúc trước ngươi ta tại Thiên Mỗ Sơn trên cổ đạo phân biệt, ngươi về sau xảy ra chuyện gì, không có tìm được chính mình gì thiếu? Diệp Tàng tức giận nói, cựu bảo linh hồ mỗi một thế, mỗi một sinh đều đang đuổi tìm trước kia ký ức, đây là thiên tính của nàng, nếu có thể trải qua vạn kiếp, có thể vĩnh sinh bất diệt, trường tồn cùng thế gian. Thiên Mỗ Sơn bộ kia di khiếu, là thượng cổ thời kỳ cuối, đằng sau tự nhiên không có thượng cổ lúc sau ký ức, bất quá ta đi vào quá hư ảo cảnh sau, liền phát giác được nơi này còn có ta một bộ di khiếu, nói không chừng là mạt đại trước đó, nếu có thể tìm được, hắc hắc tiểu hồ ly cười. Việc này ngày sau hay nói. Diệp Tàng mặt không thay đổi giật ra chủ đề. Không bằng ngươi giúp ta tìm được Thái A Pháp, có lẽ nhớ lại một chút thượng cổ ký ức. Tiểu hồ ly trong mắt đi lòng vòng, đạo: "Làm sao ngay cả ngươi cũng muốn pháp này?" Diệp Tàng lông mày nhíu lại. Cửu U Hải Hồng thượng nữ, Trường Nghiêm công dâu ngắn quỷ, hiện tại ngay cả tiểu hồ ly này đều đang nghĩ lấy cái này Thái A Pháp, pháp này đến cùng có cái gì chỗ đặc biệt, Diệp Tàng đều hết sức tò mò. Ta tiền thân di khiếu bên trong có ghi chép, nàng từng quan sát qua pháp này một hai, có đại thu hoạch, ngươi muốn biết được những sinh linh kia tin tức cùng manh mối, không bằng giúp ta tìm tới Thái A Pháp nhìn qua, nói không chừng có thể đến giúp ngươi. Cửu Bảo Linh Hồ trừng trong mắt, Thiên Chân Vô Tà nói. Diệp Tàng nghe nói, cũng lười hỏi nữa. Lúc này quất trưởng kết ấn, khôi phục nguyên thần chi lực. Trung quanh tử trúc lâm hốt hốt mà động, tinh thuần tiên địa thần thức giống như mây mù bình thường, quanh quẩn ở trên không chân trời, để trong này lộ ra càng giống là tiên vực bình thường. Nơi này tiên địa thần thức ngược lại là nồng đậm, Diệp Tàng nghĩ đến, bế quan tầm nửa ngày sau, mới đứng dậy rời đi. Tuần này công huyễn cảnh mở ra thời gian có hạn, đến nhân cơ hội này, nhiều tìm một chút linh vật, còn muốn tìm một tòa động phủ bế quan, tu ra thiên đạo pháp nhãn, thời gian cấp bách không cho phép hắn nửa điểm lãng phí. Xiêu xiêu xiêu, to lớn trúc địa đứng sừng sững, nối thẳng vân tiêu. Diệp Tàng chân đạp độn nhất pháp, thân hình tiềm chuyển, mang theo tiểu hồ ly một đường chạy vội, tiếp tục hướng đông nam mà đi. Hắn cố ý tránh đi những cổ tộc kia sinh linh trước đó tụ tập địa phương. Càng hướng chỗ sâu, bốn phía sát cơ càng nồng đậm, đều ẩn nút ở địa mạch phía dưới, những cái kia thông thiên tử trúc lâm, đơn giản chính là trời sinh sát trận, đến cuối cùng, Diệp Tàng thi triển đại chu thiên trận văn, mới có thể khám phá những cấm chế kia. Thành tựu thiên đạo pháp nhãn, lửa xém lông mày. Một đường hướng nam phi nhanh mấy canh giờ, cuối cùng là đi ra rừng trúc màu tím, thay vào đó thì là mênh mông sơn mạch, lượn lờ tiên vụ. Nhìn rất đẹp, cùng trong bức họa thủy mặc sơn thủy không khác nhau chút nào. Ở chỗ này, Diệp Tàng cảm nhận được cực kỳ nồng nặc thiên địa thần thức, tựa như thân ở vô hình trong đầm lầy, để hắn toàn thân thư sướng không thôi. Vậy mực dãy núi, đại mộng tạo hóa địa. Diệp Tàng tâm bên trong nghĩ đến, trước đó cùng Thẩm An giao lưu bên trong, người sau đề cập tới nơi đây. Nơi này chính là cả tòa huyễn cảnh biên giới, nồng nặc nhất độc phủ, cùng tràn đầy thiên địa hồn thạch đều từ nơi này diễn hóa. Những cái kia được Chu Công Di lệnh bài tu sĩ, cũng đều là đi thẳng tới nơi này, tương đương với thiếu đi không ít đường quanh co. Phanh. Diệp Tàng lăng không vừa rơi xuống, đi vào một chỗ xanh biếc trên núi cao, ánh mắt quan sát phương xa dãy núi. Đã là muốn bế quan, liền tìm một tòa nơi đến tốt đẹp. Diệp Tàng khuất xuất thần biết trận bàn, thôi động kinh phách thần trận, đại chu thiên trận văn cũng là từ từ sinh huy, thần thức của hắn được gia trì đến cực kỳ khủng bố tình trạng, tựa như đại hải gợn sóng bình thường khuếch tán ra. Cùng lúc đó, Diệp Tàng cái chán trong linh thiếu, hợp đạo liên hoa tọa cũng không khỏi dập dờn đi ra, huyết sắc tràn ngập ở chân trời. Đi. Âm Dương pháp kiếm từ hỗn độn thức hải mà ra, cực tốc hướng phương bắc mở đường mà đi. Nơi này chính là bên trong ảo cảnh nguy hiểm cùng cấm chế nhiều nhất địa phương. Diệp Tàng thần sắc căng cứng, thần thức không ngừng tỏa sáng mà ra, cảnh giác bốn bề. Dãy núi mênh mông, thần thức diễn hóa ra phi điệu tẩu thú vô số, Âm Dương pháp kiếm ở phía trước mở đường, thỉnh thoảng hư không đều bị xé nứt ra, phía dưới từng tòa núi nhỏ bị chấn thành bột mịn tiêu tán thành vô hình. Dạng này động tĩnh, tại bao năm qua đến rất ít gặp. Diệp Tàng pháp này đột xuất một cái không thèm nói đạo lý, hắn cũng là có như thế thần thức cường đại bản thân, mới không kiêng kỵ như vậy, đổi lại tu sĩ tầm thường, sợ sớm đã chết không biết hơn trăm lần. Chương 229, Tử Trúc Linh Sơn chương 229, Tử Trúc Linh Sơn người nào ở đây phương làm loạn. Dãy núi chỗ sâu, Nhâm Ngọc Tuyền chân trước vừa phóng ra độc phủ, nghi ngờ ngước mắt nhìn lại, một giây sau chính là nhìn thấy một thanh âm dương pháp kiếm chém ra hư không, đem vài tòa núi lớn lệch vị trí đất bằng. Đây trời thần thức gợn sóng dập dờn, động tinh lớn đến đáng sợ, nơi đó chân trời đều bị nhuộm thành màu đỏ như máu, đáng sợ sát phạt khí đang dập dờn. Diệp Tàng. Nhâm Ngọc Tuyền đôi mắt đẹp trừng lớn trừng cái đấu, nhìn đạp không mà đi đạo nhân mặc hắc bào. Cái kia làm người ta sợ hai âm dương nhị khí quả thực đáng sợ, có một cỗ thế không thể đỡ cảm giác. Thân ảnh chợt lóe lên, lưu lại bắn nổ hư không. Diệp Tàng chân đạp độn nhất pháp, bốn bề phong cảnh đều biến bắt đầu mơ hồ, hắn muốn nhất cổ tác khí, trùng sát vào nhóm núi cực sâu chỗ. Cửu Bảo Linh Hồ gắt gao bắt lấy cổ của hắn, thi triển truy tung pháp tìm kiếm khí tức. Tại Diệp Tàng pháp nhãn bên trong, bốn phía thiên địa thần thức tựa như sông lớn đang chảy, hắn chính là vọt tại trên dòng sông Long Ngư, kinh đảo đập sóng. Như vậy phi nhanh sau nửa canh giờ, Diệp Tàng cảm nhận được một chút áp lực. Bởi vì thiên địa thần thức đã phi thường nồng nặc, nồng đậm đến mức đáng sợ, ở địa mạch bên trên, cơ hồ đều hội tụ thành tính thực chất, như là thủy ngân đại trạch bình thường, sóng nước lấp loáng. Áp lực đột ngột tăng, hỗn độn trong thức hải tại sao động bình thường. Nhanh nhanh, phía trước chính là hồn thạch linh sơn. Cửu Bảo Linh Hồ đôi mắt buốt kim vàng, ngữ khí hưng phấn kêu to. Diệp Tàng thâm hít thở hơi thở, mặt không biểu tình. Tại pháp nhãn của hắn bên trong, mấy ngàn dặm ngoài có một tòa thông thiên sừng sững cao phòng, trên thân núi mọc đầy tử sắc tự trúc, những cái kia lá trúc, mỗi dập dờn xuống tới một mảnh, đều có thể dẫn phát như núi kêu biển gầm thiên địa thần thức. Càng quan trọng hơn là, nơi đó là huyễn cảnh biên giới, có vô số tinh diệu tuyệt luân thượng cổ kỳ môn trận gia trì. Ở nơi đó tu hành kỳ môn thuật, quả thực là tiến triển cực nhanh. Bởi vì những cái kia cổ trận, có thể tụng ngâm từ xưa đến nay kỳ môn đạo âm, liền cung Diệp Tàng ban đầu ở Thiên Mỗ Luận Đạo bên trong đăng lâm thượng cổ đạo tràng tàn ảnh bình thường. Đó là vô tận tuế nguyệt để dành, còn có thể chiếu rọi sông dài thời gian, lịch đại bao năm qua kỳ môn đạo nhân đều từng ở chỗ này đi qua một lần ong ong ong. Còn chưa tới gần nơi đó ngàn dặm xa, Diệp Tàng bên tai liền vang lên trận trận phong cách cổ xưa tối nghĩa là âm, giống như là tại chỉ dẫn chính mình bình thường, xa xăm lại kéo dài, phảng phất xuyên qua dòng sông thời gian, làm cho tâm thần người dập dờn. Hợp đạo trạm. Diệp Tàng cắn răng, đạp không mà lăng, bốn bề tất cả đều là gào thét thần thức gió lốc, Diệp Tàng linh mục đã thấy không rõ rõ ràng. Âm dương song kiếm tại thiên không hợp hai là một, bắn ra cực mạnh diệu quang. Cùng lúc đó, Diệp Tàng linh khiếu cũng tại từ từ sinh huy, đại chu thiên trận văn biên chế ra như là giống như mạng nhện thân thế đường đi. Một đạo âm dương hợp đạo trạm phá toái hư không, giống như là trời. Trong mấy mắt, giống như là cho chân trời mở một cái khe, bàng bạc hỗn độn khí không bị khống chế phun ra ngoài, mặc dù xé mở hỗn độn hư không, nhưng cũng đem cái kia nồng đậm thiên địa thần thức cho chém ra, ngạnh sinh sinh xông ra một con đường dẫn. Đi mau a, tiểu hồ ly thét to. Bởi vì bốn bề thiên địa thần thức cùng hỗn độn khí đều đang nhanh chóng vọt tới, muốn đem Diệp Tàng nuốt hết. Diệp Tàng đã sớm mà động, độn nhất pháp cùng hỗn độn bộ pháp đồng thời thi triển, giữ chặt cửu bảo linh hồn, biến mất ngay tại chỗ. Một bước vào trượng, từng bước không ngừng. Phi độn nửa nén hương sau, Diệp Tàng trong nháy mắt đi tới tòa kia tử trúc sơn phạm vi ngàn trượng bên trong, quay một tiếng, giẫm tại địa mạch bên trên, tóe lên cắt bay đá chạy. Không phải Diệp Tàng không muốn phi độn, bởi vì nơi này thiên địa thần thức quá mức nồng đậm, giống như là đặt mình vào trong dòng lũ bình thường, đi trên một bước đều muốn hao hết khí lực. Tạo hóa tuy tốt, thế nhưng đến lượng sức mà đi. Bên ngoài, lúc trước mượn nhờ Chu Công lệnh bài đi vào dãy núi tu sĩ, nhìn chỗ sâu Diệp Tàng, thần sắc ngạc nhiên nói: "Chín ly quận chúa đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, lăng nhân đạo, cái kia tử trúc linh sơn là vật gì, lại có như thế pháp năng?" Nhân Ngọc Tuyền hẹp dài con ngươi liếc qua nàng, trầm giọng nói: "Thượng cổ kỳ môn đạo nhân tinh túy mà ra trúc địa thánh sơn, chính là bọn hắn luận đạo kỳ môn thuật nơi trốn, như vậy đã lâu tuế nguyệt đứng lên, nơi đó đã bị thiên địa thần thức bọc lại, tựa như là chìm vào đại hải chỗ sâu di địa." Diệp Khôi thủ thật can đảm, đúng là muốn nhúng chàm nơi đây tạo hóa. Một tên Bắc Hoang đạo nhân nói ra: "Sợ là có mệnh tiến về, vô mệnh trở về." Một tên Đông Thắng đạo nhân mặt không chút thay đổi nói. Bọn hắn đang nói, chỉ nghe thấy phía sau có kiếm minh thanh âm truyền đến. Lục Chỉ Vi một bộ áo trắng nhẹ nhàng mà tới, con người sắc bén nhìn sâu trong núi lớn động tĩnh, sắc mặt lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Tại Bắc Hoang cổ chiến trường thời điểm, nàng từng cùng Diệp Tàng đồng hành qua một thời gian, mặc dù là vì phá vỡ tiên thiên bắt quái trận, bất quá nàng cũng không muốn để cho những người khác biết được, một cái Bắc Huyền đạo nhân cùng Thiên Minh đạo nhân có chút giao tế, tất nhiên là muốn tránh hiểm nghi, huống chi trong môn sư tôn còn đi theo nàng bên cạnh. Đây không phải Lục tiên tử sao? Nhâm Ngọc Tuyền hẹp dài con ngươi liếc mắt Lục Chỉ Vi, thần sắc nụ cười cổ quái đạo. Lục Chỉ Vi dư quang liếc qua, cũng không để ý tới nàng. Đang nói, nơi đó lại truyền tới động tĩnh khổng lồ. Diệp Tàng ngồi đi ra một bước, đều có thể dẫn tới đất rung núi chuyển, vô số thiên địa thần thức diễn hóa xương trắng lao nhanh mà đến. Cái kia tử trúc linh sơn nhìn như gần trong gang tấc, nhưng muốn đăng lâm đỉnh núi, còn phải hao hết sạch không ít khí lực. Lúc này Diệp Tàng, thần sắc căng cứng, cả người bị khổng lồ lại vô hình thiên địa thần thức bao phủ, giống như là ở vào vòng xoáy trung tâm bình thường, không gian bốn phía đều đang không ngừng hoành nứt ra. Nguy nga rộng rãi tử trúc linh sơn thông thiên mà đi, phía trên rừng trúc chập chờn, không ngừng có vô hình thiên địa thần thức áp bách mà đến. Tiểu Diệp Tàng, không vượt qua nổi liền đi đi thôi, đi khác độc phủ. Cửu Bảo Linh Hồ bị cảnh tượng trước mắt hù dọa, lên tiếng nói: "Đại đạo tu hành, không tiến tắc tối, đến đều tới, lại há có thể như vậy coi như thôi." Diệp Tàng khuất trưởng kết ấn, cái trán linh thiếu chỗ, hợp đạo liên hoa tọa điên cuồng chập chờn, âm dương pháp kiếm nát lại xảy ra, sinh lại nát. Trở nên càng ngưng thực, cái này ngắn ngủi vài nén nhang thời gian bên trong, ngưng luyện không ít. Ong ong ong, lại là một thanh hoàn toàn mới âm dương pháp kiếm, từ Diệp Tàng trong linh khiếu từ từ đưa ra ngoài, thân kiếm sắc bén không gì sánh được, có chém ra thiên khung khí thế. "Đi." Diệp Tàng khuất chỉ khẽ quấn, hướng thẳng đến tử trúc linh sơn chém bay đi. Cái kia linh sơn hoàn hảo không chút tổn hại, nơi đây nếu không có độc phủ, vậy liền ngạnh sinh sinh trước mở một tòa độc phủ, chờ về sau lại leo núi, một bước một cái dấu chân, đi trên đỉnh phòng, đây là Diệp Tàng dự định. "Phanh!" Sắc bén âm dương pháp kiếm bị chống ra ngàn trượng, giống như khai sơn thần phủ bình thường, hung hăng hướng linh sơn chặn ngang chém tới. Chỉ nghe động tĩnh khổng lồ phát ra, phản phất toàn bộ dãy núi địa mạch cũng vì đó run lên. Cử động như vậy, để bên ngoài những tu sĩ kia trừng lớn hai mắt, trái tim phanh phanh chực nhảy. Cái này Diệp Tàng cũng quá làm loạn, vạn nhất dẫn động cấm chế gì nên làm thế nào cho phải? Nơi đây chính là ảo mộng cảnh, bên ngoài lại có Chu Công gì che chở, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Chín ly quận chúa bưng bít lấy lòng dạ, nói như vậy lấy. Như thế biến số, thần hồn trưởng lão đều không thể tính định, quận chúa lời ấy không thể coi là thật. Đông Thắng đạo nhân đôi mắt thâm trầm đạo: "Hắn là Nhân Vương Điện đệ tử, năm đó thái cổ bảo đạo thời điểm, Diệp Tàng chém người khác Vương Điện đại sư Minh Tràng cảnh rõ mồn một trước mắt. Những năm này, Nhân Vương Điện tại Đông Thắng Ma Lục Tông bên trong địa vị thế nhưng là ngày càng xa sút, cùng Diệp Tàng năm đó cử động thoát không khỏi liên quan. Người kia Vương Điện đại sư Minh Tiên Phú có 102 một đời, không nghĩ tới tại Nguyên Anh cảnh giới gặp nạn, bị Diệp Tàng chém tới thần hồn Nguyên Anh, ngay cả vãng sinh cơ hội cũng không có. Cùng lúc đó, mặt khác Ma đạo tông môn cũng thừa cơ quật khởi, Nhân Vương Điện cuộc sống tương lai cũng không quá tốt hơn." Nhân Vương Điện đệ tử đôi mắt âm trầm nhìn phương xa Diệp Tàng, thể nội nguyên thần chi lực sao động. "Ta như lần này xuất thủ, cái kia Diệp Tàng lại có gì lực có thể cản?" Nhân Vương Điện đệ tử trong lòng suy nghĩ, xuất thủ cũng cực kỳ quả quyết. Trực tiếp lăng không độn phi mà đi, khổng lồ nguyên thần chi lực hội tụ thành màu đỏ tươi trường mâu, xé rách hư không, hướng về dưới chân linh sơn Diệp Tàng chấp đi. Bên cạnh mấy người đều bị người này đột nhiên xuất thủ giật nảy mình. Lục Chỉ Vi trước hết nhất kịp phản ứng, chân đạp sắc bén kiếm khí, tay áo chấn động, lăng không mà chém, đem người kia vương điện đệ tử trưởng mâu ngăn cản xuống. Đạo hữu dậu đổ bìm leo, không phải anh hùng cũng. Lục Chỉ Vi đôi mắt đẹp hơi nhíu, ngưng thần cầm kiếm đạo. Cầu thí anh hùng, ngươi cái này Bắc Huyền tiểu đường, ta sát thiên minh người khâu ngươi chuyện gì? Nhân vương điện đệ tử khuôn mặt tức giận âm trầm không gì sánh được. Bên cạnh mấy tên đạo nhân cũng là ngoại ý muốn nhìn Lục Chỉ Vi, thiên minh cùng Bắc Huyền thế nhưng là đối thủ một mất một còn, nàng này thân là Bắc Huyền hạo nhiên chính khí người truyền thừa, vậy mà lại đi ra chuyện như thế. Lục tiên tử như vậy lo lắng Diệp Khôi thủ, chẳng lẽ quen biết đã lâu? Nhân Ngọc Tuyền sờ lên cằm, ánh mắt nghiền ngẫm đánh giá. Yêu nữ, ngươi nói lung tung cái gì? Lục Chỉ Vi đôi mắt đẹp quét ngang, cầm kiếm tay đều đang run rẩy. Mấy người khác cũng là ánh mắt hơi trầm xuống nhìn Lục Chỉ Vi, đều có đăm chiêu. Bắc Huyền đạo nhân nặng nhất danh tiếng, cái này nhìn như đơn giản một sự kiện truyền đi, sợ là muốn làm những cái kia Bắc Huyền người mặt mũi mất hết. Bắc Huyền thanh lãnh kiếm tiên tử, cùng thiên minh hung danh truyền xa Diệp Khôi thủ, như vậy cũng là một phen giai thoại, tiên tử cần gì phải che giấu, thoải mái không được sao? Nhân Vương điện đệ tử ha ha cười nói, nói gần nói xa đều đang tận lực ép buộc Lục Chỉ Vi. Nhìn Chu Tao đạo nhân ánh mắt kia, Lục Chỉ Vi nhất thời khí huyết cuộn cuộn, sắc mặt tái xanh, không biết nên như thế nào tự xử. Vừa rồi nàng cũng là theo bản năng xuất thủ, thấy cấp độ kia đánh lén sự tình, từ nhỏ nàng thụ hạo nhiên chính khí ảnh hưởng, cho dù không phải dị tàng, nàng đều sẽ ra tay, không nghĩ tới bị những người này nói xấu, xuyên tạc thành như vậy ý tứ. Nhân Vương điện đệ tử sắc mặt giữ tận cười, ma khí từ sinh, đạo bào bay phất phới, hắn nguyên thần hung thần ác sát nhìn Lục Chỉ Vi, sao động không chỉ, tựa hồ có muốn xuất thủ xu thế. Bất quá một giây sau, trong không khí tiếng nổ đùng đoàn truyền đến, trong lúc nhất thời bốn phía đều nhuộm thành màu đỏ tươi chi sắc, sát phạt khí để cho người ta ngạt thở. Phương xa có tốc độ cực nhanh tiếng xé gió truyền đến, một thanh mắt thường gần như không thể phát giác âm dương tú hoa trầm rung động không chỉ, khí thế khổng lồ xé mở hư không, hỗn độn khí giống như thác nước nghiêng vùng, kim may kia mục tiêu chỉ có một cái, đánh thẳng người kia vương điện đệ tử linh thiếu, tốc độ cực nhanh. Người sau kịp phản ứng thời điểm đã muộn, trừng lớn hai mắt nhìn, chỉ cảm thấy sát ý lồng giam, đầy trời màu đỏ tươi chi khí bao phủ lại chính mình. Ông Âm Dương Tú Hoa châm trực tiếp đâm vào hắn linh thiếu, trực tiếp xuyên thủng thần hồn của hắn, người sau sắc mặt lúc này cứng đờ ngay tại chỗ, trong con mắt sinh khí dần dần tăng dã, nguyên thần kia chi lực cũng nhanh chóng ảm đạm, sau đó ngay tại chỗ biến thành thần thức gợn sóng, dần dần biến mất ngay tại chỗ. Chu Tao đạo nhân dùng mình, ngạc nhiên nhìn trước mắt đột nhiên phát sinh một màn. Chương 230, thời cổ chiếu rọi chương 230, thời cổ chiếu rọi đám người kịp phản ứng, biết được là Diệp Tán xuất thủ, cái kia cố làm cho người hít thở không thông sát phạt khí tức, chỉ có cái kia Diệp Khôi thủ mới có thể thi triển mà ra. Chỉ bất quá khi bọn hắn quay đầu nhìn lại thời điểm, cũng đã phát hiện dãy núi chỗ sâu bị nồng đậm tiên vụ quấn quanh, xem thường rõ ràng, đó là thiên địa thần thức hiển hóa tiên khí chi vụ, thần thức gáp bách cực mạnh, cơ hồ nửa bước khó đi. Dãy núi chỗ sâu, chỉ có cái kia thông thiên tử trúc linh sơn còn lộ ra một góc, mặt khác đều bị che đậy, Diệp Tàng thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Đại địa dần dần đình chỉ rung động, đám người do dự, vừa rồi còn chuẩn bị đến đó tìm một chút, có vị này Diệp Khôi thủ mở đường, nghĩ đến nguy cơ cấm chế ít đi rất nhiều, nhưng giờ phút này lại không nắm chắc được chủ ý, chứ không đề cập tới cấm chế sát trận, chỉ là vừa rồi Diệp Tàng lôi đình này xuất thủ, liền làm trong lòng bọn họ vô cùng kiêng kỵ. Cái này Diệp Tàng quả nhiên là không kiêng nể gì cả, cùng theo như đồn đại một dạng cựu ly quận chúa đôi mắt đẹp ngưng tụ, thuận miệng nói ra, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Diệp Khôi thủ thật đúng là càng bá đạo, so với năm đó ở Vạn Đoạn Sơn, còn muốn giết phạt quả quyết. Nhâm Ngọc Tuyền giống như cười mà không phải cười nói một câu, vừa rồi một kích kia hợp đạo thần thông, nàng cũng vô pháp cam đoan có thể ngăn cản xuống tới sát tinh nổi giận, còn không đi chờ lấy làm gì. Một tên đạo nhân hít mắt, ngữ khí lại đấu kỵ lại sợ nói. Một tên đại giáo hợp đạo đệ tử, tiềm lực vô song, nói như vậy giết liền giết, đằng sau ra ngoài còn không biết dẫn tới bao nhiêu phiền phức đâu. Lúc trước còn muốn dọn dẹp vài câu Diệp Tàng đạo nhân, giờ phút này trong nháy mắt im miệng không nói, từng cái độn bay khỏi đi, về động phủ bế quan đi. Trên núi cao, chỉ còn lại Lục Chỉ Vi một người, một tay cầm kiếm, áo bào trắng phần phật, đôi mắt đẹp khẽ run nhìn chỗ sâu. Thần châu minh ông, yêu ma trừ không hết. Lục Chỉ Vi trong lòng thở dài, mặc dù tuổi còn trẻ, liền bước vào chúng sinh khẩn cầu hợp đạo chi cảnh, nhưng đạo hạnh càng cao, nàng càng cảm giác có một cỗ từ trong ra ngoài cảm giác vô lực. Thế gian này sát phạt nhiều lắm, chỉ dựa vào Bắc Huyền Châu cái kia một ngẫu chi địa tu sĩ hợp đạo, coi là thật có thể lấy chứng thiên thanh. Đang nghĩ ngợi rời đi, dãy núi tiên vụ bên trong, hình như có thần thức thanh âm truyền đến. Lục đạo hữu, có thể đến đây giúp chủ một lần. Đó là Diệp Tàng thanh âm, phản phất là từ trong hư không truyền đến. Lục Chỉ Vi rời đi bước chân dừng lại, thần sắc khẽ giật mình, tựa hồ là đang do dự. Nửa hơi đằng sau, nàng hay là quay đầu đặt kiếm, thẳng vào chỗ sâu. Trường kiếm pha không, Lục Chỉ Vi đạo hạnh hay là không tầm thường, năm đó đại mộ thủ tọa luyện hóa thi sát thánh nữ thi thể, cũng không từng tại trong tay nàng chiếm tiện nghi, thậm chí còn hơi kém một chút. Tại Diệp Tàng bình sinh gặp phải cùng thế hệ kiếm tu bên trong, thuộc về đại sư tỷ cùng kiếm 14, cùng cái này Lục Chỉ Vi ba người mạnh nhất, mà khác kiếm tốc tu cùng ba người này hoàn toàn không tại một cảnh giới cấp độ. Thời gian nửa nén hương, Lục Chỉ Vi xâm nhập xương lớn tràn ngập chỗ sâu. Cái kia bắt mắt thông thiên tử trúc linh sơn, là nàng độn phi phương hướng, đạp kiếm đi hồi lâu sau, tại cách đó không xa nhìn thấy Diệp Tàng thân ảnh. Diệp Tàng linh thiếu trước treo lấy màu đỏ tươi hợp đạo liên hoa tọa, to lớn âm dương pháp kiếm bẩn quanh quanh thân. Hắn phảng phất bị giam cầm ở vùng thiên địa kia bên trong, mắt trần có thể thấy, Diệp Tàng bốn phía hư không đều bóp méo, bây giờ tử trúc linh sơn bên trong khổng lồ thiên địa thần đức, phảng phất bị vật gì đó chỉ dẫn bình thường, tất cả đều ra chỉ tại Diệp Tàng phía trên. Vì vậy, Lục Chỉ Vi nhận trấn áp chi lực phi thường yếu ớt, nhẹ nhõm liền đi tới chỗ sâu. Nàng đôi mắt đẹp hơi nhíu, di động bước liên tục hướng Diệp Tàng đi đến. ngươi vẫn tốt chứ? Lục Chỉ Vi ngữ khí thanh lãnh mà hỏi, bây giờ cái này Diệp Tàng không nhúc nhích dáng vẻ, sợ là tùy tiện đến cái hợp đạo tu sĩ đều có thể lấy tính mệnh của hắn. Chính là bởi vì như vậy, Diệp Tàng vừa rồi lôi đình xuất thủ, giết gà dọa khỉ, dọa lui Nhân Ngọc Tuyển đám người kia. Bằng không giờ phút này những đạo nhân kia tiến đến, Diệp Tàng tình cảnh tràn ngập nguy hiểm. Rất hiển nhiên, không tốt lắm. Diệp Tàng quay đầu đi, nhìn thanh tú động lòng người Lục Chỉ Vi, cười nói: "Nữ nhân này cùng đại sư tỷ mặc dù cùng là kiếm tu, nhưng cả người khí chất lại một trời một vực, hoàn toàn khác biệt. Thư Ngạo Hàn là một cỗ túc sát băng lãnh, người sống chớ tiến. Mà nàng này hạo nhiên chính khí để cho người ta cực kỳ thoải mái dễ chịu, một mặt chính khí lăng nhiên. Lâu như vậy không gặp, Lục đạo hữu hay là cái kia Lục đạo hữu, vừa rồi nếu không phải ngươi xuất thủ, Diệp Tàng sợ là chịu lấy cái kia tiểu nhân một kích." Diệp Tàng cười nói. Lục Chỉ Vi dừng một chút âm thanh, im lặng mấy hơi sau đó lập tức quang minh lẫm liệt nói: "Coi như không phải ngươi, ta cũng sẽ xuất thủ tương trợ, Diệp Khôi thủ cũng không nên hiểu lầm." Nhìn tiểu nương này một mặt bộ dáng nghiêm túc, Diệp Tàng lười nhắc cùng nàng nhiều lời, đội vàng mở miệng nói: "Lục tiên tử, giúp ta chém dưới Linh Sơn cấm chế vừa vặn rất tốt, bây giờ ta không thể động đậy, hữu tâm vô lực cũng. Ta giờ phút này giết ngươi, chẳng phải là thay ta Bắc Huyền trừ một đại hại?" Lục Chỉ Vi nhìn Diệp Tàng, đột nhiên rút kiếm, thanh âm lạnh như băng nói. Diệp Tàng thấy thế, lộ ra nụ cười cổ quái ý, nói: "Tiên tử đây là náo một màn nào, ta hảo tâm đến mời ngươi đồng mưu tạo hóa, ngươi ngược lại là trái lại muốn chém yêu trừ ma. Ngươi thừa nhận ngươi là?" Lục Chỉ Vi hừ lạnh một tiếng, nói: "Lấy thiên phú của ngươi, vì sao trợ trụ vi ngược, chống rông tạo thành nhiều như vậy sát phạt, con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng, ngươi hẳn là rời khỏi Hàn Nha thần giáo, không nên cùng những yêu nhân kia làm bạn." Diệp Tàng trong lòng nghe được không còn gì để nói. Hắn không muốn cùng Lục Chỉ Vi tranh luận những này cái gọi là chính đạo ma đạo đạo luận, riêng phần mình hoàn cảnh lớn lên không giống với, không cách nào cùng chung chí hướng, không hài lòng. Gặp Diệp Tàng trầm mặc, Lục Chỉ Vi còn tưởng rằng Diệp Tàng bị nàng phen này chính nghĩa lăng nhiên lời nói cho thuyết phục đâu, hừ lạnh một tiếng, liếc mắt Diệp Tàng, sau đó cầm kiếm hướng Linh Sơn đi đến. Cái kia thông thiên tử trúc Linh Sơn, bao quanh đại trạch giống như tiên vụ. Sơn núi chỗ ấy, có một đạo cực kỳ bắt mắt vết kiếm, hiển nhiên là Diệp Tàng vừa rồi dùng âm dương pháp kiếm chém ra tới. Mà tử trúc Linh Sơn chân núi phía dưới, hiện hóa ra 16 đạo phong cách cổ xưa bia đá, từng đạo cấm chế đại trận diễn hóa mà ra, đem tử sơn tầng tầng bao phủ. Đó là kỳ môn trận pháp đến trụ cột nhất 16 đạo cổ trận, mặc dù pháp năng cường hãn, nhưng cũng không phức tạp, Lục tiên tử nghe ta chỉ huy, từng cái phá vỡ trận nhãn, có thể hóa giải Linh Sơn thần thức trấn áp. Diệp Tàng cười cười, ngưng thần đạo: "Tuần này công di địa mặc dù có thi triển hợp đạo nhị trọng pháp năng, nhưng cuối cùng không phải người vì điều khiển. Bao quát nơi này cấm chế, chỉ cần tu ra thông thiên pháp nhãn, đủ từng cái khám phá tránh đi, thần thức cường hãn đạo nhân cũng có thể chống cự. Ngươi nói, Thiên Nam cần bị có một trận mắt, trước phá vỡ nơi đây." Diệp Tàng pháp nhãn nở rộ linh quang, lăng nhiên nói ra. Lục Chỉ Vi nghe nói lúc này lôi đình xuất thủ, nàng thần thức cường đại tỏa sáng mà ra, cái kia một cỗ hạo nhiên chính khí, có thể gột rửa thế gian mọi loại tà túy, trong tay pháp kiếm từ từ sinh huy, giống như tiếng sét đánh chém bay đi. Diệp Tàng giúp nàng hấp dẫn đại bộ phận thiên địa thần thức chấn áp, nơi đây thần thức đã không cách nào ngăn được Lục Chỉ Vi. Phanh, chém xuống một kiếm, cái kia càn vị hư không nổ tung, vô số trận văn tiêu tán. Diệp Tàng phát giác chính mình bốn phía áp lực nhỏ đi rất nhiều, thân thể cũng đã có thể động. Sau đó, hắn chỉ huy Lục Chỉ Vi liên tục phá vỡ trận nhãn, từ trúc Linh Sơn dưới bia đá từng đạo phá thoái, hóa thành gợn sóng tiêu tán. Sau nửa canh giờ, địa mạch này bên dưới ẩn nút cổ trận đã toàn bộ bị phá ra. Diệp Tàng trong nháy mắt như chút được gánh nặng, mắt trần có thể thấy bốn phía thiên địa thần thức giống như thủy chiều hướng về tử trúc Linh Sơn tối lui. Hít sâu một hơi, Diệp Tàng buông lỏng xuống nguyên thần, sau đó cởi hướng Lục Chỉ Vi dạo bước mà đi. Nhìn Diệp Tàng, Lục Chỉ Vi theo bản năng tránh đi ánh mắt, đem pháp kiếm thu nhập linh khiếu bên trong. Lục đạo hữu lôi đỉnh thủ đoạn, không chút nào dây dưa dài dòng. Bội phục bội phục. Diệp Tàng nuốt nuốt đạo bảo cười nói: "Thiếu tân của ta." Lục Chỉ Vi đôi mắt đẹp run lên, vẫn như cũ mặt không biểu tình. Diệp Tàng lạnh nhạt cười chi, sau đó phóng nhãn hướng tử trúc Linh Sơn nhìn lại, thuận miệng nói: "Ngọn thánh sơn này chính là huyễn cảnh tụ linh chi địa đầu một chỗ, nơi đây thiên địa thần thức cho là đạt giới này số 1, Lục đạo hữu nhưng tại trong núi mở ra một tòa đạo phủ, an tâm bế quan, tất nhiên có to lớn tăng lên." Hai người sánh bay, hướng sườn núi nơi đó độn phi mà đi. "Trên đỉnh núi này có chỗ đặc biệt gì sao?" Lục Chỉ Vi gặp Diệp Tàng muốn leo núi, thuận miệng hỏi. "Một chút thượng cổ kỳ môn đạo nhân lưu lại đạo luận, tại chúng ta tới nói chính là hiếm có tạo hóa kinh nghiệm, bất quá Lục đạo hữu không hay cửa tu sĩ, nghĩ đến những cái kia thượng cổ đạo luận, đối với ngươi mà nói tác dụng không lớn." Diệp Tàng đạo: "Có hữu dụng hay không, nhìn qua liền biết." Lục Chỉ Vi dư quang liếc qua Diệp Tàng đạo. Hai người chân đạp kiếm khí, thuận trên thân núi như là thác nước vẩy ra thiên địa thần thức mà lên, tốc độ cực nhanh. Mười hơi đằng sau, chính là xuyên qua thiên khung tiên vụ, thuận lợi đi tới đỉnh núi. Phong cách cổ xưa thanh thạch đạo tràng san sát, Diệp Tàng một chút nhìn lại, chính là phát hiện trên đỉnh núi này, chừng mấy chục tòa đạo tràng, tràn ngập phong cách cổ xưa nồng đậm khí tức, phảng phất từ tuế nguyệt xa xôi trên trường hà chiếu rọi mà ra, bọn chúng liên tiếp tại tiên vụ lượn lờ bên trong, thỉnh thoảng có mờ mịt đạo nhân thân ảnh đi ra, khi thì tiêu tán, khi thì lại ngưng tụ. Những đạo tràng kia nhìn hư vô mờ mịt, như là ảo ảnh, phảng phất tùy thời đều có thể biến mất. Trong thoáng chốc, hai người đều nghe được có xa xăm cổ đạo âm ngay tại tụng âm, làm cho tâm thần người say mê, không tự chủ giật mình thần. Vạn vật chi lữ bằng cũng, quang âm giả, trăm đời chi tội khách cũng, mà cuộc đời phù du, là vui mừng bao nhiêu mở quỳnh diên lấy ngồi hoa, phi vũ thương mà say thắng. Không có tốt định, hà thân nhã hoài. Những cái kia thanh thạch đạo tràng phía trên, tiên vụ lượn lờ, Diệp Tàng Hoàng Thần ở giữa, giống như có thể nhìn thấy thượng cổ đạo nhân ở phía trên cùng ngồi đàm đạo, bọn hắn xếp bằng ở bồ đoàn trên án đài, uống rượu làm vui, đại mộng bạc cổ, được không tự tại đạo âm kéo dài, để cho người ta như si như say. Diệp Tàng hít sâu một hơi, lấy lại tinh thần, hướng trên đạo tràng độn phi mà đi. Vững vàng rơi xuống đất, dưới chân thanh thạch đạo tràng, bò đầy dấu vết tháng năm, rêu xanh mọc thành bụi, những cái kia cũ kỹ án đài cùng chỗ ngồi đỉnh tạ đã phong hóa, phản phất đụng một cái liền nát. Không biết từ nơi nào thổi tới một trận tiên vũ khí, trên đạo tràng không gian đều ba động một phen. Ngay tại trong nháy mắt, hết thể rực rỡ hẳn lên, thượng cổ đạo nhân hư ảnh xuất hiện, từ cổ lao thời đại thượng cổ chiếu rọi mà đến, cầm trong tay đạo thư, lẫn nhau bắt chuyện luận đạo. Nói như thế luận, quả nhiên là kỳ môn tu sĩ tạo hóa địa. Diệp Tàng không có lãng phí một tơ một hào thời gian, lập tức ngồi xếp bằng, tinh tu pháp nhãn kỳ môn. Chương 231, Thiên đạo pháp nhãn chương 231, Thiên đạo pháp nhãn cản con người, dịch chi môn hộ, chúng quẻ cha mẹ. Khảm ly cuốn quách, vận cốc chính chủ. Nam Hoài Minh, câu này giải thích thế nào? Chơi can địa khôn, chính là âm cùng dương xuất nhập cửa. Thái cực chính là âm dương hỗn độn nhị khí phân chia, thiên hạ bắt quái, kỳ môn 64 quẻ, đều là đây là tổ, tức là vạn vật sinh linh. Lão giả râu dài buồn vô cớ tự nhiên đạo. Đạo này cửu diệu chân quân nhất là thông thấu, ngươi không ngại đi hướng hắn lĩnh giáo một phen. Thanh thạch đạo tràng phía trên, mấy tên đạo nhân hư ảnh tại hiện hiện, phong cách cổ xưa du dương đạo âm phảng phất từ tuế nguyệt trường hà phía trên truyền đến, làm cho tâm thần người hướng tới. Tại trên bàn đá kia, Diệp Tang nhìn thấy một thiên đạo văn, chính là lão giả râu dài kia chô ghi lại đạo luận, tên cứ gọi càn khôn quái ba chữ. Đây cũng không phải là thần thông pháp văn, mà là tên kia vị Nam Hoài thượng cổ đạo nhân, liên quan tới kỳ môn thuật phương diện kiến giải cùng kinh nghiệm, nơi đây tại thượng cổ thời kỳ, chính là một đám kỳ môn tu sĩ giao lưu luận đạo nơi trốn, từng lưu lại rất nhiều đạo kinh, nhưng theo tuế nguyệt trôi qua, phần lớn là đã tan biến không thấy. Nhưng nơi này chính là quá hư ảo cảnh, hết thảy đều có biến số, chỉ cần bọn hắn đã từng tới nơi này, vô luận bao lâu xa niên đại, một chút di địa đều có thể đem nó chiếu rọi mà ra. Tựa như một giấc chiêm bao, khó bề phân biệt, hư vô mờ mịt. Diệp Tang ngồi xếp bằng tại đạo tràng phía trên, hai tay kết ấn, tâm thần chìm vào hỗn độn trong thức hải. Những cái kia đạo văn đều bị chiếu rọi vào, khuấy động lên thức hải bọt nước bốc lên không chỉ. Nhà mình cái chán linh khiếu bên trong, trận văn cũng lấp loé. Thông thiên pháp nhãn sớm tại nguyên anh cảnh giới thời điểm, liền đã bị Diệp Tàng tu thành cực hạn, có thể tức thì xuyên thủng 10 vạn trượng xa, nhưng bị giới hạn chưa thiên nhân hợp nhất, dẫn đến không cách nào lâu dò xét, càng không cách nào đột phá tầng kia gông cùm xiềng xích. Mà bây giờ, đã không có như vậy hạn chế. Diệp Tàng đọc thầm chân ngu lão nhân lúc trước trao tặng chính mình hiện thánh chi pháp, toàn bộ linh khiếu bích bên trong, đều từ từ sinh huy, ánh sáng màu bạc tùy ý. Pháp nhãn chân hỏa cháy hừng hực. Pháp nhãn của hắn cơ sở, hay là Nguyễn Khê Phong Vân cấp độ lục bất quá thành tiểu thiên đạo pháp nhãn, đi lại là thượng cổ hiện thánh chân quân đường lối, không thể nói trước là tốt là xấu. Bởi vì lấy Nguyễn Khê Phong thiên phú, kỳ môn pháp nhãn còn chỉ có thông thiên chi cảnh, cái gọi là thiên đạo pháp nhãn, đó là vũ hóa chân nhân mới có thể mở tích pháp, Nguyễn Khê Phong không có đạt tới cảnh giới kia, cũng thuộc về thực không có cách nào. Ngắn ngủi nửa canh giờ, Diệp Tàng thu mạch tương đối khá. Hắn không có lãng phí thời gian, lập tức đứng dậy tiến về một tòa khác thanh thạch đạo tràng, quan sát mặt khác thượng cổ tu sĩ đạo luận. Tập bách gia đạo luật trưởng, tái tạo pháp nhãn, có thể nhập thiên đạo chi cảnh. Cái gọi là thiên đạo pháp nhãn, từ xưa đến nay, bất quá liền cái kia mấy đạo con đường. Thí dụ như âm dương thiên đạo, hiển thánh thiên đạo, còn có Tây Châu Phật môn thiên nhãn thông. Kỳ môn thuật cuối cùng không phải đại đạo sở quy, cho dù tại pháp nhãn hoặc là trận pháp đạo tập tu tới mạnh nhất cảnh giới, cũng vô pháp nhờ vào đó phá không vô hóa, cái này kỳ môn thuật chỉ có thể là làm đạo đồ phụ tá chi dụng. Diệp Tàng tâm tư chạy không, quên quần một chỗ tại các nơi đạo tràng bên trong, quan sát kinh văn, lĩnh hội kỳ pháp. Cách đó không xa Lục Chỉ Vi thấy thế, cũng không có đi quấy rầy Diệp Tàng, những đạo tràng này bên trên kinh văn nàng cũng quan sát một phen, đông cảm giác đầu to, liền không có hứng thú. Trực tiếp tại đỉnh núi tìm một ngôi lầu đại đỉnh, bế quan tu hành đi, nơi này thiên địa thần thức vẫn là vô cùng nồng đậm. Ba tháng thoáng qua tức thì, trên đỉnh núi, khổng lồ thiên địa thần thức hội tụ thành sông lớn, giữa không trung gào thét đột vi, giống như ngân hà chi thủy từ thiên ngoại đến, cực kỳ trắng quang. Dãy núi này chỗ sâu, đã là bên trong ảo cảnh thiên địa thần thức cực hạn nhất địa phương. Từ trúc linh sơn đỉnh bên trong, tòa nào đó trong đỉnh, Lục Chỉ Vi một bộ áo bào trắng bị thổi làm bay phất phới, nàng cả người khí chất hạo nhiên không gì sánh được, cái chán kia chỗ, trướng mắt chói mắt hạo nhật chi quang, như là thần nữ lâm trần. Trong lúc đó, nàng mở ra hai mắt, khổng lồ nguyên thần chi lực dập dờn mà ra, xông thẳng tới chân trời, kiếm khí sắc bén như long hổ lao nhanh, bá đạo dị thường. Ngắn ngủi thời gian 3 tháng, nguyên thần chi lực chí ít tăng lên 5 thành có thừa, quả thực là cái ảo diệu. Lục Chỉ Vi thở sâu ra một ngụm trọc khí, đôi mắt đẹp ở giữa lộ ra vẻ mừng rỡ. Nghĩ đến, nàng mày kiếm mắt sáng hướng cách đó không xa lướt qua. Đá xanh trên đạo tràng, Diệp Tàng đã liên tục tìm hiểu mấy chục tòa kỳ môn đạo tràng, những đạo tràng kia bên trên thượng cổ kinh văn, cơ hồ đều bị hắn lật ra mấy lần. Hắn hiện tại cả người 10 phần không minh, cái chán linh khiếu cũng càng thần tính 10 phần, trong thoáng chốc, Lục Chỉ Vi có thể nhìn thấy hắn hai đầu lông mày giống như sinh ra một cái thiên nhãn, sinh động như thật. Thiên đạo pháp nhãn, bây giờ đã là sơ cụ số hình. Lục Chỉ Vi thần sắc hơi có vẻ kinh ngạc. Trên đời có mấy người có thể tu thành thiên đạo pháp nhãn? Không riêng gì bởi vì khó khăn kia, còn cần có đối ứng truyền thừa chi pháp, cùng từ nhập đạo mới bắt đầu nhiều năm góp nhặt. Diệp Tang tại mở thần tàng chi cảnh thời điểm, liền đã nghiên tu Nguyễn Khê Phong chân hỏa đùng khô linh khiếu pháp nhãn chi đạo, dưới năm này tháng nọ, hắn đều chưa từng mang theo kỳ môn thuật nghiên cứu, bây giờ mới có thể nhất phi trùng thiên, có hy vọng thành tựu đạo này. Lục Chỉ Vi chính nhìn. Trong lúc đó, Diệp Tang mở ra linh ngục, cả người đạp không mà đi, từng đạo thượng cổ kinh văn từ thiên ngoại phiêu đãng mà ra, như là trời tại thụ pháp bình thường, tựa như giống như mạng nhện trận văn tại bốn phía lan tràn, cùng Diệp Tàng cái chán linh khiếu liên kết, kéo dài đến thiên khung bên ngoài. Toàn bộ chân trời đều bị cái kia phức tạp rườm rà cấm chế bao phủ. Ông, một đạo ánh sáng sáng chói từ thiên khung bên ngoài quán triệt mà đến. Ngay sau đó, trời sương mù giống như thủy triều lui tán, một cái hiện ra to lớn pháp nhãn, đúng là tại thiên khung bên trong chậm chậm triển khai. Cái kia pháp nhãn bề ngoài hiện ra ngân bạch chi sắc, trong con mắt lại là có một vòng màu đỏ tươi, trừ cái đó ra bên ngoài, còn có khủng bố thiên hỏa tại chậm chậm bùng cháy, tựa như có thể đem thiên khung cho thiêu tẫn. Cùng lúc đó, Diệp Tàng cảm thụ cũng là mười phần kỳ diệu. Hắn đã tu thành thiên đạo pháp nhãn, so với hắn tưởng tượng còn muốn thuận lợi một chút, đây vốn là một cái nước chảy thành sông quá trình, tại nguyên anh cảnh giới, Diệp Tàng đã góp nhặt phi thường lâu, năm đó chân ngu lão nhân liền nói, chờ mình đến hợp đạo cảnh giới, thiên đạo pháp nhãn có thể tự thành. Lời này quả nhiên không giả. Coi như không có tới Chu Công Di Địa, tại bên ngoài tu luyện bế quan số lượng năm lâu, Diệp Tàng cũng có thể thành tựu Thiên Đạo Pháp Nhãn. Thiên Đạo Pháp Nhãn phía dưới, vạn vật sinh linh phảng phất đều trốn không thoát Diệp Tàng linh ngục. Trong giây lát, hắn xuyên thủng dãy núi, vượt qua khoảng cách mấy ngàn dặm, thậm chí nhìn thấy ở trong động phủ bế quan Nhâm Ngọc Tuyền. Người sau tựa hồ cảm giác được có người đang quan sát nàng, lập tức dùng mình, một cái giật mình đứng dậy, hoảng hốt ngắm nhìn một phía. Trong dãy núi, địa mạch một con trước con kiến đi lại thanh âm, đều trốn không thoát Diệp Tàng quan sát. Thần uy như vậy, thiên hạ bí tàng linh vật, dễ như trở bàn tay cũng. Diệp Tàng kinh hãi nghĩ đến, bây giờ này Thiên Đạo Pháp Nhãn chi năng, so với trước kia thông thiên chi cảnh, muốn cường hãn mười mấy lần không chỉ, đơn giản đáng sợ. Bất quá, mở ra pháp này mắt, cũng cực kỳ tiêu hao thần thức cùng nguyên thần chi lực. Diệp Tàng bèn bèn quan sát thời gian nửa nén hương, hỗn độn trong thức hải liền bốc lên lên sóng lớn, cảm giác tâm thần phi thường mệt mỏi. Vội vàng thu hồi pháp nhãn chi năng, phía trên màn trời, cái kia to lớn Thiên Đạo Pháp Nhãn cũng dần dần khép kín, tại mây mù bên trong biến mất, uy về vô hình. Diệp Tàng luốt luốt đau nhức con mắt, chỉ cảm thấy trong linh khiếu một trận căng đau, hắn cau mày, mồ hôi lạnh trên trán đứng thẳng. Thiên cơ chi đạo, pháp này quá nguy tiên, khó trách chân ngu lão nhân biến thành bộ dạng kia. Diệp Tàng có chút thở hổn hển. Chân ngu lão nhân là Diệp Tàng duy nhất biết được, tu thành thiên đạo pháp nhãn kỳ môn tu sĩ, ngay cả Nguyễn Khê Phong đều không có tu thành. Chân ngu lão nhân biến thành hiện tại như thế, trừ thiên đạo pháp nhãn sử dụng, còn có chính là thuật bói toán nhìn trộm, dính tới hơn phân nửa nhân quả, lúc này mới dẫn đến hắn linh mục hoàn toàn biến mất. Thiên đạo pháp nhãn đã cùng mười châu thiên đạo phù hợp, muốn hoàn mỹ khống chế đạo này, nhất định phải áp đạo trên thiên đạo, cũng chính là thời kỳ thượng cổ, cái gọi là vũ hóa đồ đạo đại cửu trọng, đăng lâm vũ hóa. Phi thăng thiên ngoại, chỉ bất quá thế này vũ hóa lộ đoạn tuyệt, không biết con đường phía trước tại gì. Tóm lại, pháp này làm đất trời oán giận, bằng vào ta bây giờ đạo hạnh, hay là ít dùng cho thỏa đáng. Diệp Tàng cao mày, đang nghĩ ngợi, Lục Chỉ Vi độn phi mà đến, trên dưới đánh giá Diệp Tàng, gặp hắn sắc mặt tái nhợt, thuận miệng hỏi, ngươi không sao chứ? Chẳng lẽ tẩu hỏa nhập ma? Lục đạo hữu có thể hay không nói tốt hơn nói? Diệp Tàng lắc đầu cười nói, vừa rồi ta gặp ngươi pháp nhãn che trời, thế nhưng là tu thành cái kia thiên đạo chi pháp. Lục Chỉ Vi hình như có đăm chiêu, hỏi, thành, cũng không thành. Diệp Tàng đạo, Thiên Đạo Pháp Nhãn, mặc dù có thể tại hợp đạo cảnh giới liền tu thành, nhưng nhiều hơn sử dụng lời nói, định thời gian muốn phản phệ bản thân. Tại kỳ môn pháp nhãn chi đạo, Diệp Tàng chạy tới cực hạn, không cách nào lại có bất kỳ tăng lên. Có lẽ tại đăng lâm trong truyền thuyết vũ hóa chi lộ sau, có thể có biến số, nhưng không phải hiện tại Diệp Tàng có thể suy tính sự tình. Kỳ môn tà đạo, hay là cũng không phải là đại đạo chi lộ, Diệp đạo hữu ít dùng cho thỏa đáng. Lục Chỉ Vi đột nhiên một mặt chính khí nói, Diệp Tàng lập tức im lặng, người nói thứ gì, hỏi, trải qua bao lâu? Bởi vì một lòng một dạ quan sát đạo kinh, Diệp Tàng cũng không biết bế quan bao lâu. 3 tháng. Lục Chỉ Vi đạo, huyễn cảnh cũng sắp đóng lại, chúng ta nên đi ra. Diệp Tàng tư chủ nói đạo. Hắn ngắm nhìn bốn phía, trên đỉnh núi thanh thạch đạo tràng, phần lớn đều tan mất qua mang, nhưng cái kia chiếu rọi đã trở về hỗn độn. Từ trúc linh sơn thiên địa thần thức vẫn còn là hoàn toàn như trước đây nồng đậm. Trước khi rời đi, Diệp Tàng còn chuẩn bị vơ vét một chút thiên địa hồn thạch, vật này hay là tại quá hư ảo cảnh nội rất trọng yếu. Tiểu Diệp Tàng, đi cái này linh sơn nội bộ nhìn một cái, ta phát giác được có thật nhiều hồn thạch khí tức. Trong thức hải, cửu bảo linh hồ truyền âm lọt vào tai. Trong núi này còn có động quật. Diệp Tàng nhíu mày lên tiếng. Lục Chỉ Vi coi là Diệp Tàng tại nói chuyện cùng nàng, lúc này mở miệng nói, ta không có đi nhìn, trong 3 tháng này đều đang bế quan tu pháp. Diệp Tàng nghĩ đến, thi triển pháp nhãn xuyên thủng một phen. Bất quá hắn không có đem pháp nhãn thôi động đến cực hạn, thiên đạo pháp nhãn pháp năng quá mức bị tiền, có hại linh khiếu, Diệp Tàng bây giờ bất quá thi triển một nửa chi lực. Mặc dù như thế, cái này linh sơn vẫn là bị hiện tại Diệp Tàng xuyên thủng. Tại tử trúc linh sơn nội bộ chỗ sâu, sắp thực tồn tại một tòa động quật, ở trong đó trên vách tường, ngưng tụ lít nha lít nhít thiên địa hồn thạch, tại động quật ở giữa chỗ, còn có một bộ màu nâu sáng quan tài, bị hỗn độn khí bao vây lấy. Chỉ có quan tài này, Diệp Tàng không cách nào xuyên thủng. Lấy thiên đạo pháp nhãn xuyên thủng, được không bù mất. Diệp Tàng trong lòng suy nghĩ, đột nhiên nhớ tới trước đó cổ tộc sinh linh nghị luận câu kia cái gọi là thần thi chẳng lẽ cái kia trong quan mục, nằm chính là đồ chơi kia. Thế nào, có thể có phát hiện? Lục Chỉ Vi ôm pháp kiếm, thuận miệng hỏi. Diệp Tàng nhíu mày, ngưng thần nói xác thực phát hiện một tòa động quật, bất quá bốn phía không đường, chẳng lẽ lại muốn đem cái này từ trúc linh sơn cho bổ ra? Đây cơ hội là chuyện không thể nào, người 3 tháng trước toàn lực một kích âm dương chém, đều chỉ có thể tại trên linh sơn lưu lại vết kiếm, muốn bổ ra linh sơn, ít nhất phải hợp đạo tam trọng, thần hồn cảnh trưởng lão mới có thể. Lục Chỉ Vi buông tay đạo. Diệp Tàng im lặng, khống chế thần thức chi pháp, vòng quanh Tử Trúc Linh Sơn phi độn một lát. Tuần này bị cực kỳ chặt chẽ, cũng không có cái gì cấm chế xê dịch trận có thể chống đỡ đạt nội bộ. Nghĩ chủ chỉ chốc lát, Diệp Tàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức linh khiếu mở rộng, bàng bạc thần thức dập dờn mà ra, cầm trong tay trận bàn, Diệp Tàng bắt đầu bố trí trận pháp. Lục Chỉ Vi đi đến bên cạnh hắn, đầu óc mơ hồ hỏi, người có biện pháp? Nhờ vào đó trận, có thể tiến vào Linh Sơn nội bộ. Diệp Tàng ngưng thần nói, hắn bày ra, chính là lúc trước khám phá huyết thần cổ thụ lâm cấm chế kia, thái hư cổ trận. Trận pháp này có thể, chính là giam cầm lại thu nhỏ bốn phía không gian, để cho người ta đạt tới ẩn nấp trạng thái, chỉ cần thần thức cường hãn, đem vào trận người bốn phía không gian thu nhỏ đến hạt bụi nhỏ lớn nhỏ, đều là đủ làm được. Diệp Tàng ban đầu ở huyết thần cổ thụ lâm, chính là bởi vì pháp này, đụng chạm đến cực điểm biên giới, còn quan sát đến những cái kia cổ giới sinh linh khí tức. Chương 232, tiên thi chương 232, tiên thi ngươi ta hợp lực, lấy thần thức thôi động cổ trận. Diệp Tàng trầm giọng nói ra. Ông, thái hư cổ trận một khi thôi động, lúc này cầm cố lại Diệp Tàng cùng Lục Chỉ Vi tứ phương không gian. Liên như là ban đầu ở huyết thần trong rừng cây bình thường, không gian bốn phía tại cực tốc thu nhỏ, mắt trần có thể thấy, bốn bể cảnh sắc đang không ngừng phóng đại. Lục Chỉ Vi đôi mắt đẹp khẽ run, ngạc nhiên nhìn bốn bể cải biến. Hô hô, kinh phong tại bốn phía cuồng vũ, thần thức diễn hóa ra gió lốc tại gào thét, bốn phương tám hướng cảnh sắc đều từ từ mông lung. Thẳng đến nửa nén hương sau, trước đó ven đường tùy ý một cục đá, đều trở nên như là cao như núi to lớn. Hai người quanh thân không gian, tiên nhiên trở nên như là hạt bụi nhỏ kích cỡ tương đương, trong không khí, nổi lơ lửng như có như không bụi bặm, giống như là ảo ảnh chiếu rọi mà ra hư ảnh, mười phần kỳ diệu. Đến cực hạn, bất quá cũng đầy đủ. Diệp Tàng hít sâu một hơi, lấy hai người bọn họ lực lượng thần thức, còn chưa đủ lấy mượn nhờ thái hư cổ tộc, tiếp xúc vô sắc giới bên dưới, đến cấp độ kia trình độ, ngay cả thời gian không gian đều không thể trói buộc chặt, năm đó huyết thần thụ lâm có thể làm được, là bởi vì ghi chép không biết bao nhiêu năm tuổi, còn có cổ giới sinh linh nhúng tay, mới có pháp này có thể. Lúc đó cũng bị Diệp Tàng đúng tay can thiệp, đoạn tuyệt một chỗ vô sắc giới sinh linh cùng hiện thế tiếp xúc cầu đối. Chúng ta đi. Diệp Tàng cẩn thận từng ly từng tí khống chế thái hư cổ trận, hướng Tử Trúc Linh Sơn phương hướng độn phi mà đi. Thông Thiên Linh Sơn đã lớn đến vô biên vô hạn, không cách nào nhìn hết tầm mắt cuối cùng. Nhưng Linh Sơn trên thân núi, mắt trần có thể thấy nhiều hơn rất nhiều khe hở cùng vết rạn, trước đó mắt thường không thể gặp, bây giờ nằm trong loại trạng thái này, những vết rách kia phi thường bắt mắt, tựa như từng đạo bò đầy vách tường liệt cốc bình thường, nội bộ đen kịt lại thâm thúy. Chân đạp thần thức khí, hai người không ngừng xâm nhập. Nội bộ đen kịt thâm thúy không gì sánh được, con đường phi thường uốn lượn gập ghềnh, lít nha lít nhít như là giống như mạng nhện kéo dài, mà lại phi thường không quy luật. Nhưng Diệp Tàng bây giờ pháp nhãn không thể so sánh nổi, nhẹ nhõm liền tìm được một đầu nối thẳng động của đường. Hao tốn nửa ngày lâu, hai người thuận lợi từ trong khe hở độn phi mà đi. Sau đó, Diệp Tàng ống tay áo chấn động, đem thái hư cổ trận pháp năng xua tan. Ông, hai người không gian bốn phía một cơn chấn động, phảng phất trống rỗng xuất hiện bình thường, từ trong động vật rơi xuống, vững vàng đứng vững. Ngươi trận pháp này ngược lại là tác dụng nhiều hơn, chẳng những có thể ẩn nấp tung tích, còn có thể làm xâm nhập bụng địch chi dụng. Lục Chỉ Vi hình như có đăm chiêu đạo. Cũng không phải, cũng may nơi đây không có cấm chế áp thủ, bằng không thì cũng đến phế chút khí lực. Diệp Tàng thuận miệng nói. Hai người nói, hướng động vật chỗ sâu đi đến. Nơi này vẫn tương đối rộng lớn, tung hành có trăm dặm rộng, địa mạch bị hỗn độn khí ăn mòn, thủy triều lại đen kịt. Càng hướng chỗ sâu đi, này thiên địa thần thức liền tinh túy đến cực hạn, trên vách tường bắt đầu xuất hiện thiên địa hồn thạch, lớn chừng bàn tay, thâm thúy lại tinh thuần, tựa như hắc bảo thạch bình thường, để cho người ta không thể chuyển rời ánh mắt. Thấy linh vật, Diệp Tàng trong ống tay áo cựu bảo linh hồ cũng không lo được giấu kín, trực tiếp nhảy ra ngoài, từng ngụm thôn nạp những ngày kia hồn thạch cùng địa hồn thạch. Lít nha lít nhít khảm nạm ở trên vách tường, nhiều vô số kể, chồng chất như núi. Trên người ngươi kỳ quái đồ vật thật đúng là không ít. Lục Chỉ Vi liếc mắt tiểu hồ ly, trừng trong mắt đạo. Nói, hai người tiếp tục thâm nhập sâu, Diệp Tàng để ý nhất, hay là trước đó pháp nhãn nhìn thấy cái kia quan tài. Đi hơn 10 dặm sau, bốn bề hỗn độn khí trở nên càng nồng nặc lên, giống như là sông lớn ở địa mạch chảy xuôi, vô cùng băng lãnh, có thôn phệ vạn vật pháp năng. Hỗn độn khí chính là hỗn độn trong hư không sản phẩm, có thể nói là thế giới kia nền tảng, tựa như nước chính là sinh mệnh chi nguyên giống như tồn tại, nhưng đối với 10 châu tu sĩ tới nói, khí này có thể nhiễm không được. Khống chế đột phi, hai người bay lên không mà bay, đi đến xâm nhập một hồi, chính là thình lình nhìn thấy bộ kia quan tài. Cái kia hắc sắc quan tài phi thường một mạc, đến có dài 3 trượng, rộng 1 trượng, giống như bóng loáng huyền tinh hắc diện thạch, quan tài cân nhắc nhắm. Nó bốn phía cuốn quanh lấy nồng đậm hỗn độn khí, còn có không gian liệt phùng tại rung động. Xuyên thấu qua vết nứt không gian, Diệp Tàng đều có thể nhìn thấy hỗn độn trong hư không một góc, vô ngần giống như mênh mông, tinh thần thi hải chồng chất như núi, vạn vật cô quặn lại băng lãnh. Hỗn độn hư không, tại trong truyền thuyết, được xưng là sinh linh nơi mở đầu, cũng là vũ trụ mộ tràng, vạn vật cuối cùng kết cục. Ý nghĩ này ban đầu nhận lấy rất nhiều đạo nhân xem thường cùng kinh thường, nhưng thượng cổ thời kỳ cuối đằng sau, các tu sĩ phần lớn là công nhận, bởi vì ngay cả 24 tòa thiên vực đều trầm luân vào hỗn độn hư không trong biển hỗn độn, còn có chuyện gì không có khả năng đâu. Hai người khoảng cách cái kia hắc sắc mộ quan tài còn có ngàn trượng xa, đã có thể cảm nhận được nó tản ra cường đại cảm giác các bách, cảm giác nhà mình nguyên thần đều tại sợ hãi. Lục Chỉ Vi hít sâu một cái, đôi mắt đẹp khóa chặt, trong lòng phi thường bất an, nàng mở miệng nói, cái này mộ trong quan tài mai táng chính là sinh linh gì? Diệp Tàng cũng là trong lòng chực nhẹ, pháp nhãn không ngừng đánh giá. Hắn không có thi triển thiên đạo pháp nhãn, bởi vì như vậy khoảng cách ngắn, không cần thiên đạo pháp nhãn đều có thể xem thấu. Trong lúc mơ hồ, Diệp Tàng có thể nhìn thấy ở trong đó nằm một vị sắc mặt cơ hoàng lão người, da của hắn đều hong khô, bò đầy nếp nhăn, đen kịt con mắt vô thần, mái đầu bạc trắng phiêu đãng, giống như là nằm ở trong hỗn độn. Đó là một bộ chân tiên thi thể. Diệp Tàng trong lòng trực ngày đạo, bởi vì tại xương khô kia phía trên, Diệp Tàng nhìn thấy tinh diệu thiên đạo phù văn. Thuận tiên thi đi lên nhìn, tại lao nhân kia trong linh thiếu, phản phất ẩn nút một tòa thiên địa. Đạo đài chân nhân có trong lòng bàn tay động tiên chí năng, mà theo như truyền thuyết, vũ hóa tu sĩ phi thăng, nhất niệm liền có thể diễn hóa giới vực, tự thành thiên địa, không nhận mười châu thiên đạo trói buộc. Ở bộ này tiên thi bên trong, Diệp Tàng đã nhận ra cái kia cố vô cầu vô thúc, không nhận trói buộc cảm giác, mười châu thiên đạo, căn bản là không có cách xóa đi cố này tiên thể, cũng vô pháp can thiệp. Thiên thi. Lục Chỉ Vi đôi mắt đẹp khẽ run, cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi, nói từ thượng cổ đại kiếp đằng sau, vũ hóa lộ đoạn tuyệt, tiên vực đều trầm luân tiến vào trong biển hỗn độn, làm sao còn có khả năng xuất hiện như thế đại năng tu sĩ? Hắn không phải người hậu thế, ta xem đạo của hắn thân hư thối trình độ, đại khái là từ trong biển hỗn độn trầm luân tiên vực phiêu đãng mà ra. Diệp Tàng suy đoán đạo, tạo hóa này cơ duyên quá lớn, chỉ sợ không phải chúng ta có thể nắm giữ. Lục Chỉ Vi ngưng thần nói ra, một bộ thượng cổ chân tiên thi thể, đừng nói Diệp Tàng hai người, liền xem như đạo đại các chân nhân dám đến, cũng phải cân nhắc một chút, mới dám xuất thủ can thiệp. Mà lại đây là đang quá hư ảo cảnh bên trong, có trời mới biết sẽ dẫn phát dạng gì động tĩnh, vạn nhất đem quá hư ảo cảnh quay cái long trời lở đất, nhiễu loạn tu hành đạo phủ, thập châu đạo thống đều muốn đi theo bị họa. Diệp Tàng trầm mặc không nói, trong lòng nghĩ chủ lấy. Lúc trước quan sát đến những cổ tộc kia sinh linh, chính là muốn tìm tiên thi này mà đến, mặc dù không biết bọn hắn muốn làm gì, nhưng cái đồ chơi này quyết không thể để những sinh linh kia đạt được. Nghĩ đến, Diệp Tàng thần sắc cứng lại, lập tức xuất thủ kết ấn. Hắn cái chán linh khiếu bên trong, âm dương pháp kiếm dần dần hiện ra, đưa ra ngoài, khủng bố bá đạo pháp năng, khiến cho không gian bốn phía đều tại rung động, trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển. Ngươi muốn làm gì? Lục Chỉ Vi thấy thế, giật mình trong lòng. Hắn từ chỗ nào mà đến, liền đưa hắn tiến về nơi nào? Diệp Tàng phi thường quả quyết, âm dương pháp kiếm rung động thời khắc, ầm vang chém bay đi. Phanh! Một kích toàn lực âm dương hợp đạo chạm, hung hăng chạm tại cái kia quan tài bốn phía vết nứt hư không phía trên. Trong chốc lát, cuồng phong gào thét, cuốn lên dưới chân hỗn độn khí bốc lên không chỉ, nhấc lên tầng tầng sóng lớn đánh tới. Dưới bực kia không gian bị Diệp Tàng như thế một chém, trong nháy mắt không cách nào ức chế, bắt đầu điên cuồng lan tràn, hỗn độn hư không vết nứt càng lúc càng lớn, bạo phát ra mạnh mẽ hấp lực, giống như lô đen, có thể thôn phệ bản vật. Không gian bốn phía địa mạch trong nháy mắt bị vỡ nát thành một mịn, giữa không trung tiêu tán, chôn bụi thành hư vô. Còn thất thần làm gì, đi mau. Diệp Tàng lập tức giữ chặt Lục Chỉ Vi tay, chân đạp độn nhất cùng hôn đột pháp, hướng về hậu phương cực tốc mà đi. Thuận thế mang hộ lên cựu bảo linh hồ, người sau tại vừa rồi trong những thời giờ này, đã đem nơi này quét sạch sành xanh, thiên địa hồn thạch một cái không rơi, Diệp Tàng cũng không tính đi một chuyến uổng công. Làm như vậy, sẽ không dẫn phát biến số gì sao? Lục Chỉ Vi quay đầu nhìn lại, chỉ gặp quan tài nơi đó không gian đều tại sụp đổ, hết thảy đều đang bị thôn phệ, động tĩnh lớn đến đáng sợ. Chỉ là chém ra giới vực không gian, vô sự mà, coi như tiên thi kia dẫn phát động tĩnh gì, đó cũng là tại hỗn độn trong hư không, không cách nào can thiệp như thế. Diệp Tàng trầm giọng nói. Hai người mắt thấy cái kia quan tài từng điểm bị xê dịch, thuận miệng nuốt vào hỗn độn trong hư không, biến mất tại vực sâu đen kịt bên trong. Phía kia bạn vật bộ tràng sẽ phát sinh dạng gì động tĩnh, liền cùng Diệp Tàng không quan hệ. Tóm lại, hắn không cách nào lấy đi tiên thi này, những cái kia cổ giới sinh linh cũng đừng hòng đạt được. Mà lại tiên thi này tin tức nếu là tung ra ngoài, thập châu đạo thống đều sẽ đi buồng, đến lúc đó không chừng muốn sống ra dạng gì nhiễu loạn. Như vậy, tự tổn không nói đến, chẳng phải là chính giữa những cái kia cổ giới sinh linh ý muốn. Diệp Tang hiện tại tầm mắt đã không đơn giản chỉ đặt ở thập châu đạo thống tranh chấp lên, hắn muốn cân nhắc hay là như thế nào tránh đi mười châu đại kiếp cùng tương lai đừng ra. Giới vực tại sụp đổ, cơ hồ vỡ vụn trong vòng phương viên trăm dặm không gian, tạo thành một chỗ có thể thôn vệ vạn vật hư không hoạt động. Như vậy, ngược lại là đã giảm bớt đi Diệp Tang bố trí trận pháp thời gian, bởi vì linh sơn đã bị phá hư khó coi, đều nhanh muốn đổ sụp. Diệp Tang chân đạp độn nhất pháp, tốc độ nâng lên cực hạn, mang theo Lục Chỉ Vi từ chỗ lỗ hổng thoát đi ra từ trúc linh sơn. Các loại sau khi đi ra, lại quay đầu nhìn lại thời điểm, từ trúc linh sơn ngọn núi giống như là trống rỗng rút một cái hố giống như, lung lay sắp đổ, nơi đó không gian vặn vẹo tựa như sông lớn chảy xuôi, nghiền ép vặn vẹo, trong lúc nhất thời khói bụi đá vụn bay lên đầy trời, động tĩnh mười phần dọa người. Đi ra linh sơn, ngắm nhìn một phía, hai người bay lên không, trên trời sương lớn tràn ngập, như ẩn như hiện hình như có rừng trúc hiện hóa. Thiên cung hiện hóa rừng trúc, các phương xê dịch trận cũng dần dần mở ra, huyễn cảnh sắp đóng lại. Lục Chỉ Vi ngước mắt nhìn lại, thuận miệng nói: "Vậy liên thuận thế rời đi, lần này thu hoạch đã đầy đủ nhiều." Diệp Tang cười cười. Lục Chỉ Vi mí môi, dư quang liếc mắt Diệp Tang, phát hiện hắn còn tại nắm chặt cổ tay của mình, lúc này nghiêm sắc mặt, lập tức giãy rủa hất ra. Chương 233, Tam đại cổ giáo chương 233, Tam đại cổ giáo ngươi. Thiên phú của ngươi bất phàm. Như vậy rơi vào một cái hung thần ác sát thành danh, bị người coi là ma đầu, trong lòng coi là thật dễ chịu. Tới gần rời đi thời điểm, Lục Chỉ Vi thần sắc có chút do dự, chau mày mở miệng nói: "Vô luận là năm đó tại cổ chiến trường, hay là bây giờ tại quá hư ảo cảnh, như vậy tiếp xúc xuống tới, tại Lục Chỉ Vi trong mắt, Diệp Tàng ngược lại không giống như cấp độ kia khát máu tham giết ma đầu, chỉ là đi ma đạo, nếu có sư môn nhiều hơn chỉ dẫn, nói không chừng có thể quay đầu lại là bờ." Diệp Tàng ánh mắt ý vị thâm trường cười cười, nghiêng đầu hướng Lục Chỉ Vi nhìn lại. Tâm tư của nữ nhân này ngược lại là ngây thơ rất, đương nhiên tại Bắc Huyền như vậy hoàn cảnh bên dưới trưởng thành tu sĩ, phần lớn đều là như vậy, không biết bên ngoài châu tranh phong hiểm ác, coi như tự mình kinh lịch đằng sau, cũng chỉ sẽ đem bọn hắn tu đạo lộ coi là bảng môn tà đạo. Thiên hạ đại đạo, trăm sông đổ về một biển. Lục đạo hữu cô chấp như thế tại cái gọi là chính tà tiên ma phân chia, ngày sau tất là tâm trướng. Diệp Tang thuận miệng nói thời đại thượng cổ, thành tiên người bay trên trời vô số, trong đó không thiếu trong miệng ngươi cái gọi là ma đầu, càng có chân chính yêu tà vũ hóa phá không. Ngươi Bác Huyền Hạo Nhiên chính khí cố nhiên là một đầu đại đạo, nhưng đây cũng không phải là liền có thể nói rõ, bên ngoài châu đạo thống đi chính là đường tà đạo. Nghe vậy, Lục Chỉ Vi ngược lại là như bị hế trụ bình thường, không biết nên làm gì đáp lại. Đành phải nghiêm mặt nói, ta nói không lại ngươi, các ngươi thiên minh người đều có chính mình một phen lý do thoái thác, thiên hạ này đại loạn, không phải liền là các ngươi tạo thành sát phạt ta, nếu là thiên hạ mười châu đều như ta Bắc Huyền bình thường, đại kiếp lại sẽ như vậy nhấc lên. Nhưng cuối cùng vẫn là sẽ đến, chỉ là sẽ trễ trên trăm vạn năm, không phải sao? Diệp Tàng nhíu mày đạo. Hừ. Gặp không lay chuyển được Diệp Tàng, Lục Chỉ Vi khí hừ lạnh một tiếng, đạo bao phần phật, đạp kiếm pha không mà đi, biến mất tại mênh mông trong rừng trúc. Diệp Tàng híp mắt cười cười, theo sát phía sau. Hô hô, giống như là xuyên qua một mảnh vũ hải, Diệp Tàng từ bên trong ảo cảnh độn phi mà ra. Hắn xem như tương đối trễ sớm tại nửa tháng trước, bên trong ảo cảnh tu sĩ đều lục tục ngoe đi ra, nếu là đóng lại sau còn không ra, nguyên thần liền muốn triệt để mê thất ở bên trong. Đi ra. Sư điệt, ngươi có thể gọi ta cực kỳ lo lắng. Trung Châu Cự Phong bên kia, Thẩm An, đại hoàng tử, Tiêm gia công chúa, Ngao Thường bọn người sớm đã chờ đợi đã lâu. Diệp Tang quay đầu nhìn lại, Lục Chỉ Vi đã cùng nhà mình sư tôn phá không rời đi, tựa hồ rất không muốn cùng bên ngoài châu người ở đây giao tế dáng vẻ. Vững vàng rơi vào trên cự phong, mọi người đều là đi tới. Nghe nói ngươi thẳng vào Tử Trúc Linh Sơn, thu hoạch như thế nào? Thẩm An híp mắt, cười nói, Thiên đạo pháp nhãn đã thành. Diệp Tang ứng tiếng nói, nghe vậy, mọi người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, đặc biệt là Kiêm gia công chúa, thần sắc cũng là có chút động dung, nàng cũng bế quan hồi lâu, bất quá kém hơn Lâm Môn một ước, chưa thành liền Thiên đạo pháp nhãn, chỉ thán đáng tiếc. Chúc mừng Diệp Khôi thủ. Đại hoàng tử phất tay áo thở dài, lăng nhiên nói ra, sư điệt tốt tiên phú, bây giờ thiên hạ này mười châu, sợ là không có ngươi khám không phá bí tàng di địa. Ha ha. Thẩm An nuốt nuốt trong râu, hình như có đăm chiêu nói. Đám người thuận miệng đàm luận. Cùng lúc đó, Nhân Vương điện cự phong bên kia, mấy tên trưởng lao thần sắc ngưng trọng hướng lên trên nhìn lại. Từ khi Nhân Vương điện đại sư Minh tại Nguyên Anh cảnh giới bị Diệp Tàng chém giết đằng sau, bọn hắn bất đắc dĩ một lần nữa để cử ra một vị thiên phú ngạo nghễ đệ tử, nhưng chỉ đáng tiếc, cùng năm đó vị đại sư Minh kia trên lệnh nổi bật. Tại sao vẫn chưa ra? Một tên Nhân Vương điện trưởng lão mặt lộ vẻ lo âu. Tiền bối không cần chờ, Giang đạo hữu tại bên trong ảo cảnh đánh lén Diệp Khôi thủ không thành, ngược lại bị chém, bây giờ cái kia nguyên thần tàn phá sợ không phải tại hỗn độn trong hư không dập dần đâu. Nhâm Ngọc Tuyền hẹp dài con ngươi lườm nơi đó, lên tiếng nói ra. Cái gì? Giang Huệ bị chém? Cái kia mấy tên trưởng lão nghe nói, trừng lớn hai mắt, lập tức cảm giác giống như sấm sét giữa trời quang bình thường, thanh âm đều có chút phá âm. Nhân Vương điện những năm này trong thế hệ trẻ tuổi, thật vất vả ra một cái thiên tiêu, ai có thể nghĩ, đúng là lại bị tại nơi đây. Cái kia mấy tên trưởng lão cố gắng bình phục sao động tâm cảnh, ánh mắt che lấp hướng về Diệp Tàng nơi này nhìn tới. Tài nghệ không bằng người, làm gì khoe khoang. Thẩm An tâm tình thoải mái không gì sánh được, lớn tiếng cười nói, hắn chính là hợp đạo nhị trọng chi đỉnh, mặc dù tại nhất trọng trong giới xuất thủ, tu vi cảnh giới sẽ bị áp chế, nhưng hắn thắng ở tuổi trẻ, bằng những cái kia thể cốt một nửa đều chôn trong đất lão đầu, muốn tìm bọn hắn suối quẩy, còn kém chút xa. Diệp Tàng, thù này chúng ta Vương điện nhớ kỹ. Người trưởng lão kia này sinh ác độc quẳng xuống một câu, đành phải coi như thôi rời đi. Chu Công Di địa dã nhanh đóng lại, mọi người nói người nhao nhao lui tán rời đi. Diệp Tăng ngắm nhìn một phía, vẫn như cũ không thấy cái kia trưởng nhiệm công cùng dâu ngắn quỷ thân ảnh. Rõ ràng là cái này hai người băng cột đầu hắn tới nơi đây, nhà mình cũng không gặp, không biết đi nơi nào. Sở Hạ vô sự, thần tiền bối cùng Diệp huynh có thể hay không đi ta Phụng Thiên Hoàng Triều Tiên Thành một tự. Đại hoàng tử hình như có đăm chiêu đi lên phía trước, chắp tay hỏi. Tiểu lão nhi ngược lại là không quan trọng, nếu điện hạ mời, vậy liền từ chối thì bất kính. Thẩm An híp mắt cười nói, bên ngoài có mặt mũi đạo thống gia tộc, tại quá hư ảo cảnh nội cơ bản đều có chính mình nơi đóng quân. Hàn Nha thần giáo tại thiên nhân trong giới tự nhiên cũng có, chỉ bất quá chỗ kia, thế gia hợp đạo trưởng lao chiếm cứ, ngư long hỗn tạp, vụ trộm tranh đấu không thể so với chủ giáo nhỏ. Diệp Tăng nếu là hiện thân nơi đó, tránh không được muốn bị thế lực khắp nơi chỗ chú mục. Nếu đều tới quá hư ảo cảnh, Diệp Tăng đương nhiên sẽ không làm chính mình bó tay bó chân, bên ngoài cơ duyên vô số, cần gì phải đi Hàn Nha thần giáo nơi đóng quân họa địa vi lao. Trừ phi thần giáo triệu chính mình tiến đến, nếu không Diệp Tăng là sẽ không đi tự tìm phiền phức. Chấm đã chấm đã. Đám người đang muốn rời đi thời điểm, từ trên bầu trời, hai đạo nguyên thần chạy nhanh đến. Là cái kia trưởng nhiệm công cùng dâu ngắn quỷ, cái này hai người đầu xuất quỷ nhập thần, liền liền tại trận Thẩm An cũng không có phát hiện bọn hắn là từ đâu mà đến, đơn giản tựa như là trực tiếp từ hỗn độn trong hư không chạy đến một dạng. Hai vị tiền bối, các ngươi đi đâu? Diệp Tang dừng bước lại, lúc này hỏi. Đây là thiên cơ cũng, không thể tiết lộ. Trưởng nhiệm công sở lấy sợi dâu, một mặt nghiêm chỉnh nói ra. Có cái gì không thể nói, không phải liền là đi bắt mấy cái vô sắc giới sinh linh sao? Vừa dứt lời, dâu ngắn quỷ trực tiếp bật tốt lên. Nghe vậy, Trường Nghiêm Công đốn lúc giật nảy mình, đội vàng bưng kín râu ngắn quỷ miệng, người sau trừng lớn hai mắt, như là gặp ma nước nở. Vô sắc giới sinh linh, đó là đồ chơi gì? Thẩm An nhíu mày đạo. Ở đây những người khác cũng là một mặt mờ mịt bộ dáng, rất hiển nhiên đối với không màu cổ giới cũng là hoàn toàn không biết gì cả, cái này hai người đầu trong mắt bọn họ, đoan chừng cùng lời nói điên cuồng bình thường. Nhưng Diệp Tàng nghe được lại là chấn động trong lòng, con ngươi khẽ run nhìn hai người. Không có việc gì không có việc gì, coi như cái gì đều không có nghe được, chớ nói ra ngoài. Trường Nghiêm Công lộ ra một bộ vẻ mặt sợ hãi thần sắc, lộ ra rất là đường hoàng. Hai cái lao phong tử. Thẩm An cao mày nói, hai vị tiền bối, không bằng theo ta tất cả cùng đồng thời, đi trước ta Hoàng Triều Tiên Thành nghỉ chân mấy ngày, như thế nào? Đại hoàng tử ngược lại là đi lên phía trước, tha thiết mà hỏi. Bây giờ Trung Châu thế cục thế nhưng là không thể lạc quan, Phụ Tiên Hoàng Triều cùng Tam Đại Cổ Giáo ngăn được, đã mất đi Trung Châu bá chủ địa vị, đại thế cũng càng ngày càng gần, thân là Hoàng Triều đại hoàng tử, cũng bởi vậy hắn mới có thể như vậy nóng lòng lôi kéo các phương cường giả, kết giao các phương, dạng này mới có thể là tương lai tăng thêm một chút biến số. Tốt tốt tốt, như vậy ngược lại tốt. Trường Nghiêm Công gật đầu nói lấy. Một đoàn người nói, chính là lên đường. Ba ngày sau, quá hư ảo cảnh, nhất trọng thiên nhân giới phía đông bắc. Ngắm nhìn phương xa, dãy núi kéo dài tựa như vậy mực tranh sơn thủy bình thường, thiên địa thần thức diễn hóa tiên vụ tại phiêu đãng. Tại trong sơn lĩnh, có một tòa không lớn không nhỏ tiên thành, chính là Phụng Thiên Hoàng Triều tại quá hư ảo cảnh trụ sở. Các triều đại đổi thay, tiến giai hợp đạo hoàng gia bên trong người, bao quát một chút thần phục Phụng Thiên Hoàng Triều thế lực, toàn bộ Trung Châu hợp đạo chân quân, cơ hồ đều tại bên trong tòa tiên thành này. Đại bộ phận đạo thống đều sẽ đem nơi đóng quân đặt ở nhất trọng thiên nhân giới bên trong. Bởi vì nhị trọng huyễn mộng giới cùng tam trọng thần hồn giới, nơi đó nguy hiểm cấm khu nhiều lắm, thần thức áp bách mạnh phi thường, mà lại đại bộ phận hợp đạo tu sĩ cảnh giới đều ở nhất trọng thiên nhân cảnh. Quá hư ảo cảnh nhị trọng giới cùng tam trọng trong giới tu sĩ là phi thường thiếu. Đến, chính là nơi đây. Đại hoàng tử lăng nhiên nói ra. Đám người đáp lấy hoàng gia phi chu, thẳng vào tiên thành bên trong. Bên trong ngược lại là quần cũ bé, cơ hồ không nhìn thấy bóng người, lờ mờ có thể phát giác được, các phương trong động phủ có đạo nhân đang bế quan. Cho dù là toàn bộ Trung Châu, tính cả những tán tu kia, cộng lại cũng bất quá 1-200 người. Mặc dù vắng lạnh chút, nhưng cũng coi là một phương phúc địa, mong rằng các vị không cần ghét bỏ cho thỏa đáng. Đại hoàng tử lăng nhiên đạo. Điện hạ nói sao lại nói như vậy, tiểu lão nhi liền nhìn nơi đây không sai, rất có hoàng gia khí phái. Thẩm An Phật lấy nói bảo nói ra. Đám người một đường xâm nhập, đại hoàng tử vì bọn họ an bài vài tòa động phủ nghỉ ngơi. Diệp Tang cũng thuận thế bế quan, buông lòng quyết tâm thần, vững chắc trước đó tu vi đạo hạnh. Trong động phủ, tiểu bảo linh hồn nhảy ra ngoài, miệng phun linh quang, từng viên thiên địa hồn thạch bị nhiếp đi ra, chồng chất như núi. Ngươi đến cùng nhiếp bao nhiêu? Diệp Tang nhìn đến trừng lớn hai mắt, kinh hãi nói, không nhiều không ít, hết thảy 3600 mai. Cửu Bảo Linh Hồ mặt đỏ lên, vô cái bụng đạo. Trên thực tế còn không chỉ trừng này số lượng, bởi vì bị Cửu Bảo Linh Hồ luyện hóa không ít. Nhiều như vậy hồn thạch, đều đầy đủ tu đạo nhất trọng viên mãn. Diệp Tang nói, chợt hắn vung tay lên, đem thiên địa hồn thạch toàn bộ đặt vào trong thức hải của mình. An ổn tu hành mấy ngày sau, động phủ của mình cửa phòng bị gõ. Là cái kia Phụng Thiên Hoàng Triều đại hoàng tử. Điện hạ mời đến. Diệp Tang đạo. Diệp Khôi thủ, làm phiền. Đại hoàng tử ổn trọng chắp tay nói, điện hạ khách khí, mau mau mời ngồi. Hai người tại án đài trước đối với tòa xuống, đàm luận nửa canh giờ tu đạo vấn đề, liền tiến vào chính đề. Diệp Tang nói chung có thể biết được hắn không biết có chuyện gì, những năm này Trung Châu thế cục không thể lạc quan, Hoàng Triều một mực tại bên ngoài châu tìm kiếm cái gọi là Minh Hữu Tam Đại Cổ Giáo ban đầu giáng lâm Trung Châu thời điểm, còn cùng Hoàng Triều khách khí, mà bây giờ những năm này đi qua, đã có chút giọng khách át giọng chủ. Mấu chốt là, Phụ Thiên Hoàng Triều còn bắt bọn hắn không có cách nào. Đại hoàng tử vẻ mặt nghiêm túc, nhấp một ngụm trà nước, lập tức hỏi dò, lúc trước nghe hoàng muội lời nói, Diệp Khôi thủ cùng Thiên Hành Sơn Diệp động chủ tại tu hành đạo đồ thượng ngược lại là giống nhau đến mấy phần. Ờ, ngay cả điện hạ đều nói như vậy, ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ vị kia động chủ có cơ hội tiến về Trung Châu, nhất định là muốn gặp gỡ một mặt. Diệp Tang cười cười, thứ không dám dâu dếm, bây giờ Trung Châu thế cục phức tạp, Thiên Hành Sơn đã không phải ta hoàng triều có thể nhúng chàm địa vực, Diệp Khôi thủ muốn gặp vị kia Diệp động chủ còn phải trước hỏi đến Long Hồ Đạo Viện mới được. Long Hồ Đạo Viện, Phục Hy Thiên Cung, Giao Chỉ Thánh Vực, đây là Trung Châu Tam Đại Cổ Giáo, một mực tại thế ngoại giới ẩn nút, từ lần trước dịch thiên ván cờ qua đi, thông thiên linh đạo sắp không chống đỡ nổi nữa, cổ giáo này cũng triệt để giáng lâm Trung Châu. Như thế biến số cũng là kiếp trước không có. Kiếp trước thời điểm thần giáo giáng lâm Trung Châu thời điểm, cái này Tam Đại Cổ Giáo mới hoàn toàn xuất thế, hơn phân nửa là bởi vì dịch thiên ván cờ ảnh hưởng, để bọn hắn không thể không sớm xuất thế. Nghe nói Diệp Tàng lông mày níu chặt, thần giáo ở thiên hạ 10 châu các nơi đều có bố cục, Trung Châu bố cục chính là Diệp Tàng năm đó chỗ cái kia linh hà đầu tiên, bất quá bởi vì cổ giáo xuất thế, hoặc nhiều hoặc ít có chút làm rối loạn kế hoạch ban đầu. Không biết Thiên Hành Sơn bây giờ thế nào, nghe cái này đại hoàng tử lời nói, cho là bị Long Hổ Đạo Viện khống chế được. Chỉ giáo cho. Diệp Tàng hơi nhướng mày. Gặp Diệp Tàng như vậy thần sắc, đại hoàng tử như có điều suy nghĩ, sợ là đã đoán được vị này Diệp Khôi thủ chính là năm đó hoành hành Trung Châu cổ mạch bí tàng Diệp Hàn. Trên thực tế, Phụ Thiên Hoàng Triều cũng lòng dạ biết rõ, bên ngoài châu những cái kia lớn đạo thống, khẳng định ở chính giữa châu có chỗ bố trí, chỉ bất quá bây giờ loại thế cục này, sự tình đã vượt khỏi tầm kiểm soát của bọn họ. Tam giáo chia cắt Trung Châu linh địa, bước kế tiếp, sợ là muốn ngấp nghé ta hoàng triều long mạch. Đại hoàng tử lắc đầu, trong lòng có chút thở dài nói, nghe vậy, Diệp Tàng khuôn mặt khóa chặt, trong lòng suy tư không thôi. Chương 234, hiển hóa chương 234, hiển hóa tại Hạ Tâm Thành chỗ đến, không dối gạt Diệp đạo hữu. Phụ hoàng phái ta trốn đi Trung Châu, giao tế bên ngoài châu đạo nhân, cũng là vì tương lai làm dự định, ta Phụng Thiên Hoàng triều chuyển thừa trăm vạn năm, cũng coi là có chút nội tình, Trung Châu mênh mông linh thổ, sợ là muốn thua ở chúng ta thế hệ này người trên tay. Đại hoàng tử ngữ khí hơi trầm xuống nói, thế ngoại đại giáo, bên ngoài châu cổ giáo, không một không ngấp nghé Trung Châu chi linh thổ, nghĩ đến Diệp Khôi thủ chỗ Hàn Nha thần giáo cũng không ngoại lệ. Đại hoàng tử nhìn Diệp Tàng, người sau bất động thanh sắc, cái này Phụng Thiên Hoàng Triều cũng không phải đồ đần, từ khi Thiên Mỗ luận đạo đằng sau, bên ngoài châu linh địa bí tàng cơ duyên đều tại tiêu tán, chỉ có hắn Trung Châu hay là mênh mông linh thổ, cục thịt béo này, không ít cổ giáo đạo thống đều nhìn chằm chằm đâu. Nói được lần này hoàn cảnh, cũng coi là nói ra. Diệp Tang hít sâu một hơi, ánh mắt hiện ra tinh quang, Lang gia cung tại chủ giáo trong đất thanh thế cũng không cao, nếu là có thể cùng Phụng Thiên Hoàng Triều có chút giao tế, tương lai thần giáo giáng lâm thời điểm, nhà mình ngược lại là nhiều một phần trợ lực. Cái này đại hoàng tử, coi như không tìm tới chính mình, cũng sẽ tìm tới người khác. Điện hạ nói thẳng đi, có thể có tại hạ khả năng giúp đỡ chủ địa phương, cứ mở miệng. Diệp Tang tỉnh táo nói. Diệp Khôi thủ là cái người thoải mái, tiểu vương bội phục. Đại hoàng tử con ngươi giật giật, mang theo vui mừng, lập tức ngưng thần nói ra, sự tình cũng không phức tạp, còn xin Diệp Khôi thủ có thời gian đi ta Trung Châu hoàng triều làm khách một phen liền có thể, ngày đó hành sơn, hoặc cũng có thể một lần nữa ôm nhập trong lòng bàn tay. Đây là muốn mượn Diệp Tang tên tuổi, kéo Hàn Nha thần giáo đại kỳ a. Diệp Tang lúc này sáng tỏ cái này đại hoàng tử đánh tâm tư gì, Trung Châu cái kia tam đại cổ giáo, nghe tên tuổi một cái so một cái dọa người, lại là Long Hồ Sơn, lại là Phục Hy Cung. Bọn hắn xác thực có thượng cổ thánh nhân truyền thừa pháp, nhưng thay đổi đến bây giờ, còn kinh lịch thượng cổ đại kiếp, thực lực xa xa không cách nào cùng thời kỳ thượng cổ đánh đồng. Tam đại cổ giáo thực lực tổng hợp cộng lại, còn không cách nào cùng Hàn Nha thần giáo đại diễn thiên cung những này thập châu đỉnh cấp đạo thống lẫn nhau ngăn được, nếu là thật sự muốn toàn diện khai chiến, chỉ riêng một cái cổ giáo, thần giáo phái ra mấy tên pháp vương đều có thể đem bọn hắn đạo tràng san thành bình địa. Việc này ta đáp ứng, bất quá bây giờ gắn liền với thời gian còn sớm, đợi ta xử lý rất nhiều việc vặt đằng sau, lại theo đại hoàng tử đi Trung Châu đi một lần. Diệp Tang bình tĩnh nói. Ta hoàng triều Phụng Thiên tế tự còn có 50 chi niên, Diệp đạo hữu nếu là có thể vào lúc đó tiến đến, không còn gì tốt hơn. Đại hoàng tử lại để lời miệng. Ta đã biết. Diệp Tang ứng thanh nhẹ gật đầu. Sau đó, đại hoàng tử híp mắt, hướng Diệp Tang chắp tay thở dài, lập tức tối lui ra khỏi độc phủ. Chờ đến ngày thứ hai, Diệp Tang cửa phòng lại bị gõ, lần này, tới là Ngao Thường. Người sau thanh tú độc lòng người đứng ở ngoài cửa, Diệp Tang trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đối mặt vị cố nhân này, trong lòng thở dài. Ngao công chủ, chuyện gì? Diệp Tang hỏi. Diệp đạo hữu, có thể để cho ta đi vào nói chuyện. Ngoài cửa, Ngao Thường ngữ khí rất là bình tĩnh. Diệp Tang im lặng mấy hơi, lập tức ống tay áo quét qua, đem cửa phòng rộng mở. Bên ngoài, Ngao Thường nhếch môi đỏ, ánh mắt khẽ run nhìn Diệp Tang, hình như có rất nói nhiều muốn nói muốn hỏi. Diệp động chủ lúc trước một đi không trở lại, bây giờ lại không chịu nói rõ thân phận, Ngao Thường thế nhưng là có chỗ không phải. Ngao Thường trực tiếp đi tới, tại án đài trước tòa hạ, đôi mắt đẹp thật chặt nhìn Diệp Tang. Nàng tính cách luôn luôn đi thẳng về thẳng, lần này nói thẳng mở. Ngao công chủ, người ta lập trường khác biệt, có một số việc thân bất do kỷ, mong được tha thứ. Diệp Tang ngưng thần nói ra. Trước đó cùng đại hoàng tử ước định trước đây, thân phận này bại lộ cũng không quan trọng. Bởi vì Diệp Tang cùng Trần Bách Sơn ở chính giữa châu chôn viên kia quân cờ, cũng chính là Thiên Hành Sơn Linh Hà đầu tiên, đã bị Long Hổ đạo viện cho ngăn được. Thần giáo hiện tại hẳn là suy tính không phải hoàng triều, mà là Trung Châu Tam đại cổ giáo. Cố nén trong lòng ủy khuất, Ngao Thường lông mi khẽ run, bây giờ rốt cục gặp vị này, năm đó nhớ mãi không quên Diệp độc chủ, đột nhiên nhưng lại không biết nói cái gì, gương mặt khác biệt, cùng năm đó cảm giác cũng không giống mới. Có lẽ tại Ngao Thường trong lòng, nàng không bỏ xuống được chấp niệm vẫn luôn là năm đó hành hành cổ mạch bí tàng, mấy lần cứu nàng tính mệnh Diệp Hàn, mà không phải bây giờ thần giáo khôi thủ. Thần giáo khôi thủ, quả nhiên danh bất hư truyền. Ngao Thường hít sâu một hơi, đôi mắt đẹp nhìn Diệp Tàng, đành phải nói lên câu này. Năm đó ở Trung Châu, đa tạ Ngao công chủ trông nom. Diệp Tàng ngưng thần đạo. Đa tạ Diệp Khôi thủ đáp ứng hoàng huynh ước hẹn, Ngao Thường làm phiền, cái này cáo tử. Ngao Thường nhất thời có chút hoảng hốt, cảm giác trong lòng giống như là có một tảng đá lớn rơi xuống đất bình thường, thất vọng mất mát. Nàng đứng dậy hướng Diệp Tàng chắp tay hành lễ, Phật lấy nói bảo, tư thế hiên ngang đi ra động phủ cửa phòng, ý hệt năm đó bộ dáng, không từng có thay đổi chút nào. An ổn tu hành mấy ngày sau, Diệp Tàng đi ra động phủ, chiều Trường Nghiêm công cái kia hai người đầu động phủ độn phi mà đi. Đi vào một chỗ an tĩnh trong đình viện, Diệp Tàng lông mày chính là nhíu một cái, bởi vì hắn cảm giác được hết sức quen thuộc khí tức. Đó là cổ tộc sinh linh hơi thở, vang lánh lại cô quạng, tựa như là từ hỗn độn biển mộ tràng bên trong trở về vong hồn, để cho người ta dùng mình. Cái này hai người đầu, đang giở trò quỷ gì? Diệp Tàng nhíu mày, trực tiếp đi vào. Hai vị tiền bối, Diệp Tàng cầu kiến. Diệp Tang tại ngoài động phủ nói ra, "Tiểu Hữu mau mời tiến." Dâu ngắn quỷ bén nhọn thanh âm hô. Diệp Tang lúc này đẩy cửa phòng ra, đẩy mở động phủ điện cửa, trong lúc đó chính là nồng đậm hỗn độn khí đập vào mặt, Diệp Tang phản ứng rất nhanh phẩy tay áo một cái, đem cái kia đen kịt thâm thúy hỗn độn khí chấn động mà mở. Nhìn thấy tình huống bên trong sau, Diệp Tang lập tức kinh sợ thần sắc, ngạc nhiên nhìn. "Cái này, hai vị tiền bối, thứ này các ngươi là từ đâu có được?" Diệp Tang con ngươi run rẩy giữ rồi đạo, bởi vì tại động phủ trên mặt đất, có một đạo hiện ra trận pháp. Tại trong trận pháp, lặng lặng nằm một ngụm cổ quan màu đen. Cổ quan này chính là Diệp Tàng tại Tử Trúc Linh Sơn bên trong nhìn thấy cái kia có dấu chân tiên thi thể quan tài, làm sao bị cái này hai người đầu lấy được? Diệp Tàng lúc đó thế nhưng là nhìn tận mắt cổ quan này rơi vào hỗn độn hư không chỗ sâu. Xuyệt. Gọi bậy gọi cái gì? Hai người đầu một mặt sợ hãi, vội vàng ống tay áo chấn động, đem cửa động phủ phong bế cực kỳ chặt chẽ. Trong chốc lát, Diệp Tàng cảm giác mình giống rơi vào sâu trong vũ trụ bình thường, trong động phủ này tất cả đều là hỗn độn khí, hư không đều tại hoành rách ra, nhìn cực kỳ dọa người. Mà tại trong vết nứt hư không, Diệp Tàng quan sát đến hỗn độn hư không tinh thần thức hải, trồng chất như núi, dập dờn hỗn độn tử khí. Tiểu Hữu, trong quan tài này đồ vật thế nhưng là khó lường, ngươi cũng không thể tiết lộ ra ngoài. Trường Nghiêm công rối ra tay hào nói ra. cái này hai người đầu trạng thái hiện tại phi thường buồn cười, giống như là nằm ngoài trên cổ quan bình thường, mặt mo cũng dán thật chặt tại miệng quan tài, giống như là tại cẩn thận dò xét bên trong. Một bộ thượng cổ còn sót lại tiên thi. Dâu ngắn quỷ hít mắt, dùng lời nhỏ nhẹ nói. Diệp Tăng nhất thời có chút không cách nào kịp phản ứng, hít sâu một hơi, vội vàng mở miệng nói, hai vị tiền bối, các ngươi còn chưa trả lời ta vừa rồi vấn đề, cổ quan này các ngươi là thế nào lấy được? Đương nhiên là từ những cái kia cổ giới sinh linh trong tay giành được, thế nhưng là phí hết mộ kình. Trường Nghiêm công đuốt dâu đạo. Cổ giới sinh linh, hai vị tiền bối đối bọn hắn mà biết bao nhiêu? Diệp Tăng nhíu mày, lại hỏi. Sách. Cái này sao, nhớ không rõ, chỉ là biết được có bộ tộc này tồn tại, dù sao mặc kệ nó, có bộ tiên thi này tồn tại, tiểu lão nhi nói không chừng có thể tái tạo nhục thân, từ quỷ này quá hư ảo cảnh ra ngoài, ha ha ha. Dâu ngắn quỷ cười to nói. Cái này hai người đầu, điên điên cùng cùng, thậm chí lúc tốt lúc xấu, nói chuyện cũng là không đứng đắn, Diệp Tăng thật đúng là không cách nào từ bọn hắn trong miệng moi ra cái gì tin tức hữu dụng. Tiểu hữu đừng nội. Tu đạo kiêng kỵ nhất chính là tâm cảnh bất ổn, ngươi cứ yên tâm, chúng ta được chỗ tốt, không thể thiếu tiểu hữu. Trường Nghiêm công đột nhiên chứng trạc đàng hoàng nói. Lời này không giả, tiểu hữu còn nhớ rõ ước định lúc trước sao, đợi ngươi từ hợp đạo bia bên trong mang tới Thái A Pháp chúng ta tất có đại lễ cảm tạng, bao tiểu hữu vừa lòng thỏa ý. Dâu ngắn quỷ phụ hòa nói. Đến trình độ như vậy, vẫn không quên cho Diệp Tàng nói những lời này, Diệp Tàng thật sợ bọn họ đem cổ quan này chơi đùa bạo động, dẫn đến quá hư ảo cảnh sinh ra biến số gì. Tiểu hữu chỗ buồn, ta hai người lòng dạ biết rõ, lại thoải mái tinh thần, đây bất quá là một bộ tiên thi, còn không làm gì được ta hai người. Trường Nghiêm công mặt không thay đổi nói ra, một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng. Cái này tiên nhân trong linh khiếu, không thể nói trước có chân tiên pháp còn sót lại, đại tạo hóa nha đại tạo hóa. Dâu ngắn quỷ trừng lớn hai mắt, điên nói. Hai vị tiền bối, nhưng phải cực kỳ đảm bảo cái này mộ quan tài. Diệp Tăng hít sâu một hơi nói. Yên tâm, lại đem tâm đặt ở trong bụng. Trường Nghiêm công nói ra. Hợp đạo bia phi tiên hình nơi ở, ta hai người liền không dẫn ngươi đi, làm sơ hỏi thăm một chút liền biết. Tiểu hữu bây giờ thành tiểu thiên đạo pháp nhãn, nghĩ ra được Thái A pháp dễ như trở bàn tay, nói không chừng còn có thể hợp đạo trên tấm bia lưu danh, nhanh đi mau đi đi. Dâu ngắn quỷ thúc giục nói. Văn bối, cái này cáo tử. Diệp Tàng cao mày, ánh mắt thật sâu nhìn cái nhìn kia mộ quan tài. Thật không biết cái này hai người đầu dùng cái biện pháp gì, vậy mà đem mộ quan tài cho mang ra ngoài, lại Diệp Tàng vừa rồi phát giác, tiên thi kia cảm giác gáp bách hoàn toàn không có, đây chính là liền nói đài chân nhân đều đến nhượng bộ lui binh thần thức gáp bách. Cái này hai người đầu, đến cùng là thân phận gì, có như thế thủ đoạn. Diệp Tàng trong lòng trăm mối vẫn không có cách giải. Quá hư ảo cảnh bên trong, có quá nhiều dạng này thời cổ nguyên thần, không rõ lai lịch, lại hết sức cường đại. Thí dụ như Diệp Tàng tại Cửu Vũ Hải Nội đụng phải Hồng Tường Nữ, nàng này còn một bộ cùng mình nhận biết thật lâu dáng vẻ, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Theo đạo hạnh tăng lên, Diệp Tàng lại có chút càng nhìn không thấu thế giới này, cảm giác có một tầng mê vụ bao phủ trong lòng. Tại Phụng Thiên Hoàng Triều Tiên Thành nghỉ ngơi nửa năm lâu, Diệp Tàng cũng luyện hóa không ít thiên địa hồn thạch, nguyên thần đạo đi rất có tăng lên, hỗn độn trong thức hải. Ngày đó người phủ Bích Ngọc Hà Mỹ, nội bộ thiên hồn pháp thân càng là sinh động như thật. Dựa theo bây giờ đạo hạnh, Diệp Tàng đã tại nhất trọng cảnh đi một nửa khoảng cách. Đợi đến tiên nhân hợp nhất cảnh tu được viên mãn, thiên hồn pháp thân tựa như cùng chân ngã bình thường, cùng hiện hiện ra, thân ngoại pháp thân, không gì làm không được. Ba đạo chủ hồn, bảy đạo âm phách. Hợp đạo cảnh giới liền đem tam hồn thất phách đạt đến viên mãn chi cảnh, chính là tu thân dưỡng tính chi đồ, lại gấp không được. Từ tiên thành nội phá không mà ra, Diệp Tàng áo bào đen phần phật, chân đạp âm dương pháp kiếm, đằng không mà lên. Sau lưng, Thẩm An sư thúc vặn eo bẻ cổ, đạp không mà lên. Tốt sư điệt, nhưng là muốn đi cái kia phi tiên hợp đạo địa. Thẩm An híp mắt cười nói, tất nhiên là như vậy. Diệp Tàng ứng thanh gật đầu. Đại hoàng tử Ngao Thường đám người đã rời đi quá hư ảo cảnh, Phụ Thiên Hoàng Triều bên trong còn có mọi việc phải xử lý, bọn hắn nhưng không có quá nhiều thời gian cùng Diệp Tàng bình thường, cả ngày đợi tại quá hư ảo cảnh bên trong. Hắn bây giờ tại thần giáo chức vị chính là Thiên Cương trưởng lão, theo lý mà nói, có rất nhiều sự vụ phải xử lý, chỉ bất quá đây chính là một cái hư danh, thân là chủ giáo đại quyền chiến đấu người một trong, Trần Bách Sơn cho bọn hắn cái này tuổi trẻ một đời đệ tử, thế nhưng là thả rất nhiều quyền. Diệp Tàng bọn hắn muốn làm, chính là người trước tranh phong đoạt danh. Hai người đang nói, Kim gia công chúa cũng là đạp không mà đến, một bộ đạo bào màu vàng nhạt bay phất phới, cả người phong thái chắc tuyệt, giống như trích tiên nữ. Quá hư ảo cảnh, cuốn tinh cuốn 360 chu thiên nhất truyện, hợp đạo bia tức hiển hóa, bây giờ tính toán thời gian, không sai biệt lắm còn có một tháng lâu, cũng là thời điểm nên độc thân. Thẩm An sờ lấy sợi râu, hình như có đăm chiêu đạo. Nghe vậy, ba người đều là chỉ lên trời nhân giới tiên khung nhìn lại. Không biết chừng nào thì bắt đầu, tinh thần dần dần hiện ra, lít nha lít nhít, mênh mông ngân hà. Tại trong tinh hà, chỉ có cái kia 360 quả là bắt mắt nhất, hợp thành một bức sơn hà đồ, khí thế rộng rãi, tuyên cổ trường tồn. Chương 235, Thiên Nhân Hợp Đạo Bi. Chương 235, Thiên Nhân Hợp Đạo Bi. Thiên Nhân Hợp Đạo Bi, giới này phát hiện trung dư bảy tòa, đứng sừng sững thiên nhân giới các phương, truyền thuyết là chân tiên mà đứng. Chính là từ thời đại thượng cổ bắt đầu, thiên hạ tu sĩ luận đạo chi địa, góp lại hợp đạo tu sĩ, phần lớn đều sẽ trên tấm bia lưu danh sử xanh. Chỉ bất quá vô tận tuế nguyệt đến nay, thiên phú tung hoành hạng người giống như cá giết sang sông, như vậy tháng năm dài đằng đẵng, bi văn kia phía trên đã sớm nhớ đầy lịch đại thiên tiêu tục danh. Kẻ đến sau muốn đuổi theo sao mà khó, giống như là cùng lịch đại thiên tiêu tới một trận vượt qua cổ kim tranh phong luận đạo. Gần nhất một lần hợp đạo bia lưu danh, hay là tại ngàn năm trước đó, Diệp Tàng sư Tôn Nguyễn Khê Phong mới tới thiên nhân giới, tại Côn Luân hợp đạo bi bên trên lưu danh, nhất cử kinh động tam trọng giới. Mặc dù Nguyễn Khê Phong lần kia lưu danh, còn tại 500 tên có hơn, nhưng có thể chen vào hợp đạo trên tấm địa, cũng là phi thường không dễ. Diệp Tang lần này đi, chính là phi tiên hình hợp đạo địa, tại thiên nhân giới phía chính bắc vị. Trên trời quần tinh huyền chuyển, tinh hà sáng chói, từ nam kéo dài đến bắc, từ đông di mạn đến tây, căng kín cả mảnh trời nhân giới quá hư ảo cảnh, trừ trong khu không người, tại mỗi một chỗ đều có thể nhìn thấy thiên khung tinh hà cổ trận. 360 khỏa thượng cổ tinh tú, diễn hóa mà ra, bày ra một bộ rộng rãi và cổ, kinh tuyệt tứ phương sơn hà đồ. Thiên nhân giới các phương vận động, rất nhiều đạo thống trưởng lão cũng tại vì nhà mình truyền thừa đệ tử, chuẩn bị lần này tranh phong đoạt danh cơ duyên, đây là vang danh thiên hạ thời cơ tốt đẹp. Lần này hợp đạo bia chỗ, nhất định là có náo nhiệt lớn nhìn, ai, chỉ là phân thân thiếu phương pháp, không cách nào tại bảy tòa hợp đạo bia nhìn đằng trước tận náo nhiệt. Thẩm An không khỏi có chút đáng tiếc cười. Kim gia công chúa hình như có đăm chiêu, đôi mắt sáng liếc nhìn mà hỏi, Diệp Tàng, ngươi tính toán đến đâu rồi một tòa hợp đạo bia? Phi tiên hình. Diệp Tàng lăng nhiên đạo. Như vậy, ta khi muốn cùng ngươi dịch ra. Kim gia công chúa suy tư thời khắc, bay lên không dừng bước lại, thuận miệng nhìn Diệp Tàng đạo, theo ta được biết, đại diễn thiên cung đạm đại tĩnh, còn có một số cổ giáo quái thai cũng muốn đi phi tiên hình, ngươi cũng đừng thua ở bên trong. Tiểu nữ hoa hay là lo lắng ngươi nhà mình đi, sư chất ta có thiên đạo pháp nhãn bản thân, lo gì bia màu xanh vô danh. Thẩm An cười nói, ha ha. Kim gia công chúa cười cười, lập tức chân đạp tường vân, hướng phía tây bắc mà đi. Sư điện, chúng ta đi thôi. Thẩm An phúc thủ cười nói. Diệp Tàng hít sâu một hơi, đuổi theo cước bộ của hắn. Từ Cửu U biển đi ra, đã qua gần một năm. Diệp Tàng một mực rất lo lắng Thương Ngạo Hàn bây giờ tình huống, không biết nàng hiện tại tu hành như thế nào, quan tưởng chi cảnh ảo diệu phi phàm, cũng tương tự nguy cơ từ phía. Diệp Tàng hiện tại rất muốn đi thỉnh giáo một chút Trận Bách Sơn hoặc Linh Cảm Pháp Vương, hai người này có lẽ biết được cảnh này một chút biện pháp ứng đối. Một đường hướng bắc, lao vùng vụt 7 ngày, đã nhanh đến phương bắc biên cảnh, lại độn phi mười mấy vạn dặm, liền muốn tiến vào khu không người phạm vi. Trên bầu trời, quần tinh sáng chói, tinh quang nghiêng vung mà hạ xuống, sơn hà nhật nguyệt trở nên mông lung không gì sánh được, lộng lẫy. Phương xa đại địa tiên vụ bốc lên, tựa như từ địa mạch bên dưới dũng mãnh tiến ra, khiến cho cái này tứ phương nhìn như là tiên khung bình thường. Trong lúc mơ hồ, Diệp Tàng pháp nhãn xuyên thủng vạn dặm xa, có thể nhìn thấy một tòa thông thiên hợp đạo bia cổ. Ong ong ong. Lúc này, phía sau có độn phi thanh âm truyền đến. Diệp Tàng cùng Thẩm An quay đầu nhìn lên, phát hiện hai đạo quen thuộc một già một trẻ thân ảnh. Hai người kia nhìn thấy Diệp Tàng, cũng là có chút ngoài ý muốn, nữ nhân giật mình thần, đôi mắt đẹp khẽ run, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Lão nhân thì là mặt không biểu tình, tựa hồ còn có chán ghét chi ý hắc, bác về người. Thẩm An nhíu mày. Hai người kia, tự nhiên là Lục Chỉ Vi cùng nàng sư tôn. Hiển nhiên cũng là đi phi tiên hình hợp đạo địa, quỷ quyệt đạo trích, ma môn yêu nhân. Lão nhân ngữ khí âm vang nói một câu, trực tiếp mang theo Lục Chỉ Vi lăng không mà đi, hóa thành một vòng kiếm quang, tốc độ cực nhanh. Lão già này, đừng để ta lần sau đụng phải hắn, không phải vậy không phải cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Thẩm An phủi phủi ống tay áo, hung ác âm thanh mắng. Ngay cả Bắc Huyền người đều tới, những đạo thống khác tu sĩ tự nhiên không ít. Hợp đạo bia hiển hóa thời gian là không cố định, nhanh nhất mười mấy năm, chậm nhất thì phải trên trăm năm. Lần trước hiển hóa, ngay tại một cái một giáp năm, cũng chính là vừa vặn 60 năm trước. Lớn như thế cơ duyên cùng có thể vang danh thiên hạ cơ hội thật tốt, sẽ không có người bỏ qua. Đặc biệt là như bây giờ một thời đại, từ lần trước Tử Vi Nguyên Quân hợp đạo bí tàng xuất thế sau, nhờ vào đó đột phá hợp đạo gông cùng xiển xích tuổi trẻ thiên tiêu nhiều vô số kể. Tiến giai hợp đạo tu sĩ, so với những năm qua lật ra nghìn lần gấp trăm lần có thừa. Chỉ bất quá, cái này cái giá tương ứng, chính là tạo hóa cơ duyên trôi qua, thiên đạo đại thế sớm, dẫn đến rất nhiều thọ nguyên không lâu lão giả, còn lại thời gian càng là còn thừa không có mấy, cơ hồ nửa chân đạp đến nhập Diêm Vương điện. Hai người dẫm lên thần thức mê mụ, một đường hướng bắc. Cái kia thông thiên hợp đạo bia càng rõ ràng, phong cách cổ xưa lại trang nghiêm, phía trên tuyên khắc lấy một bộ vũ hóa phi tiên đồ án. Sao đoạt thiên công đồ vật Diệp Tàng pháp nhãn quan mài lên, kinh hãi nói: "Hắn kiếp trước cũng đã tới mấy lần, bất quá đều là quan sát từ đằng xa, dạng này thiên nhân hợp đạo bi, vô luận nhìn bao nhiêu lần, đều sẽ mười phần kinh diễm." Tiên vụ tràn ngập, dãy núi núi cao san sát, tứ phương liên tiếp kéo dài ra ngoài. Có thể nhìn thấy không ít bóng người, có người đem tinh xá đều trở tới, có đạo nhân thì là trực tiếp tại vách đá mở ra một tòa đạo phủ. Còn chưa triệt để hiển hóa, liền đã tới nhiều người như vậy. Ở trong tuổi trẻ gương mặt thật đúng là không ít, lần này hợp đạo bia luận đạo, xa không phải trước đó có thể so. Thẩm An phúc thủ, kinh ngạc nói. Thiên nhân giới hợp đạo bia, đương nhiên hợp đạo nhị trọng tam trọng đạo nhân cũng có thể tiến vào, chỉ bất quá tu vi sẽ bị áp chế. Còn nữa nói, nếu không có những cái kia muốn tranh cái tên tuổi đạo nhân, bình thường tu vi đến nhị trọng phía trên hợp đạo chân quân, nói chung cũng sẽ không tại thiên nhân giới hợp đạo bia luận đạo. Thí dụ như Thẩm An, hắn tới đây cũng là tham gia náo nhiệt. Diệp Tàng. Đạo nhân trẻ tuổi kia có chút quen mặt, thế nhưng là Táng Tiên Hải Lang gia công chủ. Diệp Tàng vừa mới hiện thân, chính là cảm giác không ít thần thức quan sát mà đến, có người tại chỗ nhận ra hắn. Trước đây không lâu, hắn còn mở ra Thiên Thần chiến trường, cùng bạn Đoạn Sơn tu sĩ nhất quyết sinh tử. Hắn đến tranh phong phi tiên hình sao? Lúc này mà có thể có trò hay nhìn, ha ha. Bốn phương tám hướng, Diệp Tàng cảm giác được rất nhiều đạo nhân nói nhỏ thanh âm, cùng còn có rất nhiều ánh mắt bất thiện. Những cái kia sắc ý, phần lớn đến từ Đông Thắng đạo nhân. Ở trong đó, Diệp Tàng chính là nhìn thấy Quỷ Linh tông tư không anh, còn có Võ Đế Thành, Thiên Quyết quan hợp đạo tu sĩ. Sắc ý kia, hận không thể hiện tại liền lên đến đem Diệp Tàng thiên đạo vật quả. Phanh, tìm một chỗ cách phi tiên hợp đạo bia có cách xa trăm dặm núi cao, Diệp Tàng vững vàng ở phía trên. Hiện chất có thể mở một tòa độc phủ, đón lấy tranh phong, có lẽ sẽ tiếp tục một đoạn thời gian rất dài, cái này phi hành hình cùng mặt khác bí tàng hơi có khác biệt. Thẩm An híp mắt mở miệng nói ra.
Tốt.
Diệp Tàng không nói hai lời, trực tiếp thôi động thần thức, tại miệng sườn núi mở ra một tòa yên tĩnh động phủ, còn bố trí rất nhiều trận pháp cố thủ. Phương xa, cái kia phi tiên hình hợp đạo địa cảm giác gáp bách cực mạnh, phía trên phi tiên hình sinh động như thật, như là chân thực tồn tại bình thường. San sát nối tiếp nhau tiên cùng, còn có 9 ngày cuộn bay người nữ, đều là một bộ chân thực sắp tràn ra cảm giác, tại thượng cổ thời kỳ, trong đồ này sự tình tất nhiên là chân thật tồn tại. 72 tiên cùng, 116 tòa thiên thần độc phủ, cái này phi tiên hình thế nhưng là không thể khinh thường, mấy trăm năm trước ta đã từng đi vào đi qua một lần, ngay cả một tòa thiên thần độc phủ đều không có khám phá, liền trực tiếp bị bài xích mà ra, nơi này cũng không phải sư điệt trước kia kinh lịch những cái kia bí tàng. Thẩm An hiếm thấy phi thường cẩn thận nói ra. Diệp Tang đứng tại vách đá, nghe hắn nói lấy, một bên quan sát phi tiên hợp đạo bia. Mà tại hợp đạo bia mặt sau, thì là dùng thượng cổ văn tự tuyên khắc lấy lít nha lít nhít tục danh cùng đạo thống. Cái này dĩ nhiên chính là từ xưa đến nay, các thiên kiêu luận đạo lưu danh địa phương. Ở trên đỉnh, Diệp Tang thình lình nhìn thấy một loạt bắt mắt chữ, giống như là lưu kim tiên khí tuyên khắc đi ra. Phi tiên hình khôi thủ, giao chỉ tiên vực, giao cơ, phá thiên cung 71 tòa, thiên thần động phủ tất cả đều nằm giữ. Thiên phú có 102 cổ kim, đại đạo tự thành. Giao chỉ tiên vực, giao cơ. Diệp Tàng ánh mắt run lên, trong đầu hiện lên vị kia phong thái chất tuyệt nữ tiên, tại Thiên Hoàng giản bên dưới thời điểm, hắn từng đại mộng thượng cổ cựu thánh thời đại, kinh lịch thời đại kia tận thế. Bây giờ nhớ tới, Diệp Tàng cảm giác vẫn như cũ không chân thực, không biết là hắn tỉnh mộng thời kỳ thượng cổ, hay là thời kỳ thượng cổ thời gian chiếu rọi, thật thật giả giả, hư thực không phân. Nhưng hắn vẫn như cũ còn nhớ rõ những cái kia quen thuộc thượng cổ thiên tiêu. Người thứ ba, Đông Hải Bạch Long, phá thiên cung 69 tòa, thiên thần động phủ tất cả đều nằm giữ. Đạo hạnh vô song tung hành, có thể khiến bạn yêu thần phục, kinh tuyệt thiên cổ. Hạng 10, Đồng Lai Tiên Vực, Phong Kiếm Ly, Phá Thiên Cung 66 tòa, Thiên Thần Động Phủ tất cả đều nằm giữ. Một kiếm phong lạnh, có thể chạm tinh thần hạo nhật từng cái quen thuộc tục danh tại hợp đạo trên tấm bia hiện hiện, Diệp Tang nhìn đến trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh. Một lần kia tỉnh mộng tượng cổ cựu thánh thời đại chẳng cảnh, từng cái ở trước mắt hiện hiện, tựa như liền phát sinh ở hôm qua, những cái kia thiên phú tung hoành thượng của các thiên tiêu, tại hắn vẫn lạc bỏ mình. Vô luận tiên tư như thế nào cao tuyệt, tại đại thế dòng lũ trước, cuối cùng là không chịu nổi một kích, hóa thành bụi đất. Diệp Tang chỉ cảm thấy thất vọng mất mát. Hắn có chút may mắn sinh ở dạng này một cái mạt đại đằng sau, có lẽ sẽ có biến số tiến đến, bởi vì lớn nhất kiếp nạn đã bị thượng cổ cựu thánh thời kỳ các đạo nhân chống lại, những cái kia cổ giới sinh linh mặc dù không còn dĩ vãng, nhưng vẫn như cũ có cho tàn lại cháy khả năng. Chí ít Diệp Tàng có thể sớm ứng đối những kiếp nạn kia, có đầy đủ thời gian nghĩ hết biện pháp. Những ngày kia cung còn có thiên thần độc phủ, phần lớn là chân tiên cùng vũ hóa các đạo nhân thôi diễn mà ra, theo lý mà nói, những cái kia đều là tại thiên nhân giới diễn hóa, pháp năng tự nhiên tại thiên nhân phía dưới, nhưng cổ vãng gần đây, từ không có người có thể toàn bộ khám phá. Cho dù là thiên phú nhất là siêu tuyệt tu sĩ, bất quá cũng như vậy, không biết trong bi văn này còn ẩn giấu đi bí mật như thế nào. Thẩm An nhãn hiện ra tình quan nói, thiên nhân hợp đạo bi có lẽ là quá hư ảo cảnh bí mật lớn nhất, thậm chí so khu không người còn muốn bí ẩn. Từ xưa đến nay, vô số đạo nhân lịch đại nghiên cứu cũng không có thể khám phá bản nguyên, chỉ biết được nó còn chính là chân tiên thủ đoạn, lại không biết nó đầu nguồn ở đâu. Chương 236, hạt tiên nhân. Chương 236, hạt tiên nhân vậy cũng là thượng cổ niên đại ngút trời chi tiêu à? Đúng vậy, đến cùng hiện tại tu sĩ đánh đồng, chỉ là truyền thừa thuật pháp cùng tu hành tài nguyên, cũng không phải là ngang nhau, muốn siêu việt bọn hắn, khó như lên trời. Thẩm An gặp Diệp Tàng con mắt chăm chú nhìn hợp đạo sau bia cong những văn tự kia tục danh, liền mở miệng nói ra. Phi tiên hợp đạo bia, thẳng vào Vân Tiêu tinh hà, tại quang hoa sáng chói tinh thần phía dưới, nó lộ ra càng linh hoạt kỳ ảo chói mắt, không thể khinh nhận. Càng ngày càng nhiều tu sĩ huyền chuyển đến tận đây, tại tứ phương núi cao ngừng, chờ đợi hợp đạo bia triệt để hiển hóa. Nhanh nhìn, là đại diễn thiên cung đạm đại tĩnh. Nàng này quả nhiên không phải tầm thường, đạo hạnh này sâu không lường được cũng, lại nhất thời nhìn không thấu. Phương xa chân trời, có một nữ đạo chân đạp tường vân mà đến, người khoác màu lam nhạt đại bào, tay cầm phất trần, cả người dáng vẻ tư thái mờ mịn xuất trần, trong con ngươi đạm mạc như nước. Đạm Đài Tĩnh là một người tới đây, tự hành mở ra một tòa độc phủ, tránh đi rất nhiều đạo nhân chú mục, tựa hồ cũng không muốn cùng bọn hắn giao tế, liền ngay cả mấy tên đại diễn thiên cung trưởng lão cùng tu sĩ muốn gặp nàng, người sau cũng đều làm như không thấy có thai như điếc. Nữ nhân này tâm tính Diệp Tàng một mực đoán không ra, tựa như đối với hết thảy sự vật đều thờ ơ dáng vẻ, cũng rất ít tham dự tranh phong. Cũng không lâu lắm, lại có chiến xa phi chu chắn ngang chân trời mà đến, đen nghịt một chiếc cự thuyền. Trên đó thình lình có đại yêu cờ sĩ đứng sừng sững. Nơi đó tản ra kinh khủng yêu khí bị áp, phản phất có được có thể thôn vệ hết thể sinh linh bá đạo khí tức. Diệp Tàng đã nhận ra khí tức kia rất quen thuộc, hết sức quen thuộc. Hỗn độn hậu duệ Diệp Tàng phóng nhãn nhìn lại, lông mày nhíu lại. Trên chiến thuyền kia không chỉ có hỗn độn hậu duệ, còn có Nhâm Ngọc Tuyển cùng Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương. Bây giờ vạn cổ thần tông ba người này xem như tại trong cùng thế hệ nhất là chú mục, đặc biệt là hỗn độn hậu duệ, từ khi xuất thế đằng sau nhận được vạn cổ thần tông những cái kia cổ hoàng chân nhân dốc sức bồi dưỡng, tiềm lực lớn đến đáng sợ. Kẻ này dù sao cũng là chân chính hỗn độn đại yêu thuần huyết hậu duệ, tại năm đó có lẽ bởi vì xuất thế không lâu, tạm thời bị Diệp Tàng bọn người áp chế một đầu, nhưng bây giờ hắn đã hoàn toàn thực hiện thiên phú của hắn. Bá đạo tư thái, đầy trời cuốn quanh yêu khí hỗn độn, để cho người ta nhịn không được run rẩy. Hỗn độn đại yêu a, thế nhưng là có chút không ổn. Thẩm An híp mắt nói, bộ tộc này bản thân chính là đạn sinh tại hư không hỗn độn bên trong, tại quá hư ảo cảnh nội, chính là như cá gặp nước, rất khó đối phó tồn tại. Diệp Tàng ngưng thần nói, sư điệt ngược lại là kiến thức không cạn. Thẩm An hít sâu một hơi, lăng nhiên đạo, lại để cho Vạn Đoạn Sơn những đại yêu kia không chút kiêng kỵ phát triển tiếp, Thiên Minh Châu sớm muộn muốn nhấc lên yêu họa. Và anh, đại yêu cự thuyền hung hăng rơi vào một chỗ đỉnh núi, đem núi cao đều nghiền đổ sụp xuống dưới. Hơn 10 đạo thân ảnh đạp không mà ra, cầm đầu chính là cái kia hỗn độn hậu duệ, người sau giờ phút này đã hóa thành hình người, là một vị góc cạnh rõ ràng thanh niên bộ dáng, giữa con ngươi yêu khí 10 phần nặng, đạo thân như ẩn như hiện, hình như có hỗn độn chi lực cần nút. Hỗn độn hậu duệ con ngươi ngắm nhìn bốn phía, phảng phất có thể xuyên thủng hư không. Diệp Tàng, ngươi cũng ở đây. Hỗn độn hậu duệ như là nhìn thấy cái gì ngon miệng con ngồi bình thường, nhe răng trợn mắt cười nói. Đạo huynh, đã lâu không gặp. Diệp Tàng bình tĩnh, còn đưa tay chào hỏi, lộ ra phi thường khách khí. Rất tốt, cũng coi là không có uổng phí đến một chuyến. Hỗn độn hậu duệ hiếp yêu đồng, hình như có giống như nghĩ nói. Kim sĩ tiểu bằng vương triều Diệp Tàng nhẹ gật đầu, Diệp Tàng cũng là đáp lại, hai người xem như lên tiếng chào. Hai người mặc dù quan hệ không tệ, nhưng thân phận cùng lập trường chung quy là đi ngược lại, tại bực này chẳng diện bên dưới, nếu là lộ ra quan hệ cá nhân rất tốt nói, có lẽ sẽ còn dẫn tới phiền toái không cần thiết. Quân anh hội tụ, không biết còn có bao nhiêu tuổi trẻ thiên tiêu chưa đến, thế nhưng là có trò hay nhìn. Chúng đạo nhân nhao nhao nghị luận. Phi tiên hợp đạo trên tấm bia, tựa hồ truyền đến linh hoạt kỳ ảo mờ mịt đạo âm, trên bia đá kia phi tiên đồ án, theo thiên khung 360 ngôi sao hiển hóa thôi động, càng sinh động như thật, trên đó huyền nữ đều muốn cuộn bay mà ra, để cho người ta không thể chuyển rời ánh mắt. Như vậy suy tính, chí ít còn cần 20 ngày. Diệp Tang ngẩng đầu nhìn lại, bấm ngón tay tính toán. Ở đây tu sĩ đều là xếp bằng ở các nơi, quan sát phi tiên hợp đạo địa, có chút tại tĩnh tâm ngồi xuống, đạo hành đều có hiếm thấy tăng lên, phản phất trong lúc nhất thời đốn ngộ bình thường. Đại thiên truyền đến ông tác hưởng thanh âm, tinh hoa tựa hồ cũng tại bị hợp đạo địa hấp thu. Trong thoáng chốc, đám người phản phất nhìn thấy cái kia phi tiên trên đồ huyền nữ, mờ mịt mà ra, chân đạp tiên vụ nhảy múa, lộng lẫy. Nhất trọng quan hải nhất trọng khó, thiên đạo mờ mịt không thể tìm ra cũng đám người chính riêng phần mình là sự tình thời điểm, đột nhiên từ thiên ngoại truyền đến một tiếng phong cách cổ xưa tụng tiếng rên. Ngay sau đó, chính là có một vị người khoác thái cực áo bào trắng, tay cầm phất trần, tiên phong đạo cốt lão đạo nhân từ trên trời giáng xuống, vững vàng giẫm tại hợp đạo trên tấm địa. Rốt cục đi ra, Thẩm An híp mắt nói: "Bái kiến tiền bối." Có đạo nhân nhìn thấy lão đầu kia, lúc này thần sắc khẽ giật mình, lập tức đứng dậy chắp tay thở dài, lộ ra 10 phần tôn kính. Cũng có thật nhiều người một mặt hoàn thần, vừa rồi lão đạo này từ nơi nào mà đến, bọn hắn đều không có nhìn thấy, phảng phất là trực tiếp từ hỗn độn trong hư không đi ra. Hỗn độn hậu duệ vẩy một cái lông mày, đối với bên cạnh Nhâm Ngọc Tuyền hỏi: "Lão đầu này là ai?" Nhâm Ngọc Tuyền nghe nói, cái trán lên một trận hắc tuyến, nhưng vẫn như cũ cười nói: "Tiểu vương gia, đây là hợp đạo bia thời cổ nguyên thần, nhưng chớ có mạo phạm hắn." "Mạo phạm?" Hỗn độn hậu duệ bật cười một tiếng, bẻ bẻ cổ đứng dậy, khí thế trên người không gió mà bay, kinh khủng hỗn độn đại yêu khí tức lan tràn ra, để cho người ta nhịn không được run lên, một chút tu vi thấp hơn đạo của hắn người, đều khống chế không nổi phải quỳ xuống. Hỗn độn hậu duệ nhìn lão giả tiên phong đạo cốt kia, trương dương mà hỏi: "Ngươi lão đạo này từ đâu mà đến?" "Ha ha ha, lão hủ bất quá tàn hồn một sợi, xem như trong thiên địa này phù du, tính không được cái gì." Lão đạo lắc đầu, cười nhặt lấy: "Nguyên lai là một bộ tàn hồn, ngươi đứng tại hợp đạo trên tấm bia làm gì, chẳng lẽ cũng muốn nhúng chàm trong này tạo hóa?" Hỗn độn hậu duệ lớn tiếng quát lớn. Nghe nói, những đạo nhân khác cũng lập tức có chút im lặng. Cái này hỗn độn hậu duệ đạo hành tuy mạnh, nhưng không biết có phải hay không phong ấn tại cấm khu quá lâu, tâm cảnh một mực không được trưởng thành, hay là cùng thiếu niên bình thường. Lão hủ họa địa vi lao, vạn cổ trường tồn, muốn rời đi cũng rời đi không được. Lão đạo ngước mắt chỉ lên trời không nhìn lại, thất vọng mất mắt nói: "Nghe vậy, Diệp Tàng hình như có đăm chiêu. Đây không phải cùng cửu lũ trong biển hồng thường nữ bình thường a?" Giờ phút này, lại nghe Thẩm An tại chính mình bên thai chậm rãi mở miệng nói: "Đạo nhân này tên gọi Hạc Tiên Nhân, nghe nói là thượng cổ tiên vực chi chủ tọa hạ đạo đồng, cái này phi tiên hợp đạo bia cũng là lúc trước vị kia tiên vực chi chủ mà đứng. Từ khi thượng cổ đại kiếp đằng sau, vũ hóa phía trên đạo nhân đều bất lạc, thân tử đạo tiêu. Vị này Hạc Tiên Nhân bởi vì một ít chấp niệm, tại quá hư ảo cảnh nội tránh đi thiên địa đại kiếp, nhưng cùng Trường Nghiêm công dâu ngắn quỷ, hồng thường nữ, cùng với khác quá hư ảo cảnh bên trong thời cổ nguyên thần bình thường, hắn cũng đã mất đi rất nhiều ký ức, nhưng cũng không cách nào rời đi phi tiên hợp đạo địa, dần ra bên dưới, hòa hợp đạo địa liên kết càng sâu, thành không thể thiếu một bộ phận, giống như là khí linh một dạng tồn tại. Cái này hợp đạo trên tấm địa, liên quan tới những thiên kiêu kia là mình, chính là vị này Hạc Tiên Nhân sáng tác. Có đúng không? Hắn chẳng phải là từ thượng cổ sống đến nay. Tại hợp đạo địa hiển hóa trong lúc đó, nguyên thần chi lực của hắn, chỉ sợ so thần hồn cảnh trưởng lão còn mạnh hơn, người bên ngoài nếu là dám ở này làm loạn, hạ chẳng chỉ có hồn phi phách tán. Đám người nhỏ giọng nghị luận. Hạc Tiên Nhân trong con ngươi phảng phất ẩn núp lấy vũ trụ hỗn độn, hắn phóng nhãn hướng tứ phương nhìn lại, tất cả đạo nhân tận xem đáy mắt. Xem ra cái này tiên ngoại đại thế, không lâu vậy. Hạc Tiên Nhân chậm rãi mở miệng nói: "Lão đầu, luôn nói những này rơi vào trong sương mù nói có rất ý tứ, không bằng cáo chi chúng ta, như thế nào khám phá cái này phi tiên mưu toán pháp, cũng tốt ứng đối đại kiếp." Hỗn độn hậu duệ lớn tiếng nói. Đám người nghe nói, thầm nghĩ cái này hỗn độn tiểu tử lá gan thật là lớn. Cái này Hạc Tiên Nhân nếu là một cái nổi giận, trực tiếp liền có thể muốn tính mạng của hắn. Hạc Tiên Nhân híp mắt, đánh giá hỗn độn hậu duệ, hắn nhẹ nhàng bước dâu, cười nói: "Ngay cả đại yêu hậu nhân đều xuất thế sao? Hỗn độn tiểu hữu, cái này phá thiên cung chi pháp, ta có thể thụ ngươi không được. Phi tiên hình bốn là thượng cổ luận đạo chi địa, để mà cân nhắc ngộ tính thiên phú, ta như nói cho ngươi như thế nào phá cấm, chính là có bội thiên đạo chi hành, lão hủ sợ là muốn hôi phi yên diệt lạc." Nghe nói, hỗn độn hậu duệ không kiên nhẫn khoát tay áo, cũng không hỏi tới nữa. "Tiền bối, cái kia hợp đạo trên tấm bia lưu danh thiên tiêu, ngươi có thể từng đều thấy tận mắt. Diệp Tàng giờ phút này mở miệng, đặt câu hỏi. Hạc Tiên Nhân nghe vậy, hướng Diệp Tàng bên này nhìn lại, trên dưới đánh giá hắn vài lần, lộ ra ý vị thâm trường biểu lộ. Hắn cười cười, lập tức đáp lại nói, bọn hắn tục danh sau lời bình, chính là lao hủ nhất bút nhất họa tuyên khắc đi lên, tự nhiên nhìn thấy qua. Đạm Đài Tĩnh lúc này cũng đi ra, thuận Diệp Tàng lời nói, lại nói chính là thiên phú có 102 cổ kim, cũng khó thoát khỏi cái chết, biến thành một nắm cát vàng. Tiền bối có biết tại thượng cổ thời kỳ cuối trước trong đại kiếp, đến cùng đã trải qua cái gì? Đây cũng là rất nhiều đạo nhân nghi vấn, Đạm Đài Tĩnh hỏi ra đằng sau, đám người cũng nhất thời trầm mặc, chờ đợi Hạc Tiên Nhân có thể cho một cái rõ ràng đáp lại. Dù sao, rất nhiều đạo thống tiền bối đều suy đoán, mười châu cấp muốn tới, cái này có lẽ cùng thượng cổ đại kiếp có mấy phần liên hệ. Sinh linh tịch diệt, vạn vật vô quạng, một cái huy hoàng niên đại xuống dốc. Hạc Tiên Nhân dừng một chút âm thanh, thất vọng mất mắt nói, hắn ngước mắt hướng hư không nhìn lại, lập tức lăng nhiên đạo, ta mắt chỗ gặp, còn từng nhớ kỹ những vật kia, đã là rách nát tịch liêu. Bọn hắn xóa đi hết thể vết tích, chờ đợi ngóc đầu trở lại thời cơ. Bọn hắn là ai? Có đạo nhân lông mày nhíu lại hỏi. Ta như biết được, cũng sẽ không họa địa vi lao nơi này. Năm đó ta hẳn là bức bách tại tự vệ, mới ẩn nút tiến vào hợp đạo trong địa. Nói đến cũng là nhu nhược ham sống tiến hành, đáng buồn đáng tiếc. Hạc Tiên Nhân một bộ tự xét lại bộ dáng, mở miệng nói. Đám người nghe không hiểu ra sao, bất quá Diệp Tàng biết, cái này Hạc Tiên Nhân chỉ bọn hắn, nói chung chính là không màu cổ giới, sinh mệnh cấm khu những cổ tộc kia sinh linh. Chính luận đạo thời điểm, lại có tu sĩ mà tới. Thanh quang sáng chói, một đóa thanh liên lặng yên ở phương xa nở rộ, khổng lồ nguyên thần chi lực làm người ta kinh ngạc. Bạch Ngọc Kinh chân đạp thanh liên mà đến, nguyên thần chi lực của hắn tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm đã đều nhanh muốn tu thành viên mãn, thiên phú quả thực đáng sợ. Hạc Tiên Bối, ngươi chỉ bọn hắn, thế nhưng lại yêu ma quỷ túy chi hoạn. Bạch Ngọc Kinh phúc thủ mà tới, miệng hơi cười mở miệng nói: Thượng cổ đại yêu hành hành thiên địa, đại kiếp coi như không phải bọn hắn đưa tới, cũng cùng các đại yêu thoát không khỏi liên quan. Còn có địa mạch dưới ma đầu, cùng tứ phương cấm địa lén lút. Chúng đạo nhân nghe nói, có chút phụ họa nhẹ gật đầu. Còn có chút người nhìn phía vạn cổ thần tông người đi đường kia phương hướng, ánh mắt ý vị không cần nói cũng biết, dù sao không phải tộc loại của ta, theo đại thế nhấc lên, những đại yêu này hậu duệ bọn họ nói chung cũng muốn lộ ra răng nanh. Chương 237, quần anh hội tụ. Chương 237, quần anh hội tụ. Trên thực tế cũng xác thực như vậy, Diệp Tàng tiếp trước thời điểm, vạn cổ thần tông hoàn toàn chính xác đưa tới huyết họa, đại yêu ăn thịt người, máu chảy bạn giảm. Chỉ là bây giờ Bạch Ngọc này kinh mà nói, sợ là có ý định muốn mọc lan tràn mầm hai bạn, bước lên phân tranh. Đại thế càng ngày càng gần, đối với hắn bổ thiên phái tới nói, tràn diện càng loạn, liền càng có lợi. Tại bây giờ thập châu đạo thống cách cục dần dần vững chắc tình huống dưới, chỉ có dưới tình huống như vậy, bổ thiên phái mới có thể thừa cơ bật khởi, thậm chí cả cái gọi là chế bá thiên hạ. Bạch Ngọc Kinh, ngươi đây là ý gì? Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương hơi nhướng mày, thần sắc không thích nói. Tiểu Bằng Vương chớ có để vào trong lòng, tại hạ chỉ là thuận miệng nói. Bạch Ngọc Kinh cười cười, phúc thủ bình tĩnh nói. Bạch đạo hưu muốn gây ra đối lập, nhà mình tốt cố thủ ngư ông thủ lợi, đánh lại là tính toán thật hay, chỉ tiếc bổ thiên phái sớm đã trở thành quá khứ, mặc cho ngươi vắt hết óc, nghĩ hết tất cả biện pháp, dùng hết thảy thủ đoạn, cũng vô pháp đặt chân đại thế. Nhâm Ngọc Tuyền yêu mắt màu đỏ tươi, lạnh giọng nói ra. Một cái thượng cổ thời kỳ cuối trầm luân ngoại đạo, cũng nghĩ ngóc đầu trở lại. Lại có một tên đại yêu dòng dõi, không lưu tình chút nào châm chọc đạo. Bạch Ngọc Kinh con ngươi có chút âm trầm xuống, bất quá vẫn như cũ một bộ bất động thanh sắc bộ dáng. Tại trong cùng thế hệ, đạo hạnh của hắn thần thông có lẽ đầy đủ mạnh, có thể bệ nghệ tuyệt đại bộ phận thiên tiêu, nhưng đến bây giờ giai đoạn này, liều liền không phải thực lực bản thân. Hắn hiện tại đại biểu chính là toàn bộ bộ thiên phái, nhưng thực lực tổng hợp cùng mặt khác truyền thừa đạo thống, trên lệch không phải bình thường lớn. Cho nên Bạch Ngọc Kinh mới vui lòng kết giao các đại cổ đạo thống, là tương lai trải đường, nhưng những cái kia đạo thống như thế nào người lương thiện, cũng tương tự ý muốn chiếm đoạt bộ thiên phái. Đứng mũi chịu sào chính là Đại Diễn Thiên Cung, đã sớm muốn đem bộ thiên phái cùng Bạch Ngọc Kinh cùng nhau thu phục. Trên trận bầu không khí có chút nghiêm trọng, mùi thuốc nổ càng ngày càng đậm, các phương đạo thống nhìn ánh mắt, giữ im lặng. Hợp đạo trên tấm địa, Hạc Tiên Nhân híp mắt nhìn đám người, lập tức lắc đầu thở dài. Phi tiên hợp đạo, khó cầu cơ duyên, hôm nay chỉ luận đạo, bất luận mặt khác. Ta bộ thiên phái tại thượng cổ thời kỳ cuối thời điểm, chém xuống đại yêu thế nhưng là không ít, Bạch Ngọc Kinh tuân theo tiền bối chi ý, quyết định sẽ không dung nhận nhị các loại họa loạn thần châu đại địa, vạn cổ thần tông đạo hữu nếu là hòa bình cùng chỗ tốt nhất, nếu không, ta Bạch Ngọc Kinh định là tiên phong, giết vào vạn đoạn sơn. Bạch Ngọc Kinh thanh âm như sấm, trận trận quanh quần tại tứ phương, kinh hãi người nguyên thần khẽ run. Hắn một mặt bá rất tư thái, bệ nghệ ở đây vạn cổ thần tông tu sĩ, tựa như một giây sau liền muốn xuất thủ, đem bọn hắn toàn bộ trấn áp. Đạo hạnh này quá kinh khủng, chưa từng tu tới thiên nhân viên mãn, nguyên thần chi lực liền như thế làm người ta sợ hãi, có thể so với một chút hợp đạo nhị trọng trưởng lão. Mà tại Bạch Ngọc Kinh trong linh thiếu, Diệp Tàng tựa hồ còn nhìn thấy nở rộ lôi quang liên hoa, hắn biết đó là bán tiên dược vạn kiếp liên. Tựa hồ so Diệp Tàng lần trước gặp được hắn thời điểm, cái này bán tiên dược pháp năng càng cường hắn hơn. Tựa hồ qua không được bao lâu, thuốc này là có thể thành tựu chân chính tiên dược chi thể. Kẻ này thiên phú coi là thật đáng sợ, ngày sau tất nhiên quật khởi làm người hùng. Bạch Ngọc này kinh thế nhưng là hành hành thượng của mặt đại thiên tiêu quái thai, tuyệt nghiễn một đời nhân vật. Hỗn độn hậu duệ nghe vậy, lúc này liền sù lông, một đôi yêu đồng phảng phất đem hư không đều bóp méo, hắn quần quật yêu khí che đậy màn trời, kinh khủng hỗn độn pháp thân hiện hóa thế gian, có thôn phệ vạn vật chi năng, để cho người ta dùng mình. Và ngươi cái này dê hai chân, còn chưa đủ tư cách. Hắn con ngươi hiện đầy tơ máu, hình như có muốn động thủ xu thế. Tiểu Bước Ra, lúc này không nên động thủ. Nhân Ngọc Tuyền thấy thế, đội vàng tại bên cạnh hắn nhỏ giọng nói ra. Bạch Ngọc này kinh nói như thế, hiển nhiên là muốn đem vạn cổ thần tông kéo đến tất cả nhân tộc đạo thống mặt đối lập, cái này Dương Như không thể bảo là không âm hiểm, không phải vậy lấy Bạch Ngọc Kinh tâm tính, làm sao lại trước mặt mọi người khiêu khích vạn cổ thần tông. Thả xong câu ngoan thoại này, Bạch Ngọc Kinh trực tiếp chọn lấy một chỗ núi cao, tự hành mở động phủ, buồn vô cớ tự nhiên, một bộ sự tình gì đều không có phát sinh bộ dáng, càng là tức giận vạn cổ thần tông những đại yêu kia hậu duệ sát ý lang nhiên. Hắn không thể lập tức tiến lên, đem Bạch Ngọc Kinh chém thành muôn mảnh. Sao trên trời dòng sông chuyển, trên mặt đất tiên vụ bốc lên, khiến cho phi tiên hợp đạo bia các nơi đều tựa như tiên cảnh bình thường, thông thiên bia đá đứng sừng sững, trên đó phi tiên đồ càng sinh động như thật, sắp chiếu rọi mà ra. Đám người phóng nhãn nhìn lại, tựa như chìm vào từng tòa bích ngọc quỳnh lâu thiên cung cùng thiên thần đạo phủ, những cái kia đều là chân tiên thủ đoạn, vạn cổ trưởng tồn luận đạo chi địa. Hợp đạo chi cảnh từ xưa đến nay, bắt đầu từ không bị người hoàn toàn hiểu thấu đáo, cảnh này đạo hạnh thiên phú không cách nào tưởng tận nói rõ, đơn thuần nguyên thần chi lực cường hãn, đã là có chút thiên vị. Thẩm An ngưng thần nói, tựa như Thẩm An bình thường, hắn năm đó ngay cả một đạo thiên thần động phủ đều không có khám phá, nhưng cái này cũng không hề nói rõ, thần thông của hắn liền yếu tại những người khác. Hợp đạo địa, khảo nghiệm là tu sĩ tâm cảnh, phải chăng phù hợp tự thân thiên địa đại đạo, đây đối với thượng cổ tu sĩ tới nói, phi thường trọng yếu, là thông hướng vũ hóa đồ con đường phải đi qua, chỉ có ở đạo này đứng hàng đầu, mới có thể chứng minh tự thân tiềm lực vô song, có thể thành liền đại đạo. Thẩm An thở dài một hơi, nói ra, sư thúc làm gì thở dài, thượng cổ tu luyện pháp năng vốn là cùng hiện tại khác biệt, không thể so sánh nổi. Diệp Tăng nói, ngươi ngược lại là sẽ an ủi người. Thẩm An buông tay đạo, đúng rồi, sư thúc có biết Nguyễn sư tôn hiện nay ở nơi nào? Diệp Tăng nghĩ tới điều gì, đột nhiên hỏi. Nguyễn Khê Phong năm đó ở quá hư ảo cảnh nội, đã từng chỉ điểm qua Thẩm An. Đặc biệt là Diệp Tăng cùng Thương Ngạo Hàn sau khi kết hôn, Phù Uyên đại trạch những tử đệ kia quan hệ cùng Diệp Tăng bọn hắn cũng quen thuộc rất nhiều. Thẩm An thì là Kim Kỳ chân quân truyền thừa đệ tử. Kim Kỳ chân quân, cho dù tại Thần giáo Thiên Cương trưởng lão bên trong, cũng là đứng hàng ba vị trí đầu tiêu chuẩn cơ bản, có hy vọng trong vòng trăm năm thành tựu đạo đài. Không nghĩ tới bị Nguyễn Khê Phong một cái vãn bối cho đi đầu một bước, cũng là tạo hóa treo ngươi. Nghe vậy, Thẩm An hình như có đăm chiêu, ngước mắt chỉ lên trời không nhìn lại. Mấy tức đằng sau, hắn chậm rãi mở miệng nói, Nguyễn chân nhân chỗ, chúng ta có thể ước đoán không được, chỉ là gia sư từng đề cập qua, hắn có lẽ muốn trở về, đều là lúc lại gây nên một cọc tiên cổ khó gặp tạo hóa. Diệp Tàng nghe nói, trong lòng ước lượng mấy phần. Nói chung chính là tòa kia chân tiên bí tàng, đến lúc đó có thể hay không còn tại bí tàng kia bên trong tìm được Âm Dương Luân Hồi Ngọc, lại là thế này một nan đề. Đang nói, phương xa địa mạch bên trên, lại rảnh rỗi linh mở mịt thanh âm vang lên. Rất nhiều đạo nhân phóng nhãn nhìn lại, chỉ cảm thấy nơi đó không gian thời gian đều chậm lại, ánh trăng thanh lãnh từ thiên ngoại nghiêng buông xuống, đó là một đám tu sĩ mặc bạch bào. Đạo bào không nhuốm bụi trần, ngay cả một tia cho bụi đều không có, trong ánh mắt của bọn hắn hờ hững không gì sánh được, không có xen lẫn chút nào thất tình lục dục, tựa như là một khối hàn băng ngàn năm, chỉ có thể nhìn từ xa cũng. Quảng Hàn Thánh vực sao? Đông Thắng Châu thần bí nhất cổ xưa nhất đạo thống. Phái này xem như bây giờ Thập Châu truyền thừa xa xưa nhất môn phái, truyền thuyết bọn hắn khai phái tổ sư, hay là cựu thánh thời đại trước đó nhân vật. Cổ xưa như vậy, chỉ là nghe nói thôi, tính không được thật. Một đám người nghị luận. Quảng Hàn Thánh vực tên tuổi mặc dù vang dội, nhưng ở Thập Châu những đạo thống khác tu sĩ trong mắt, vẫn luôn là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, mê bụi một dạng tồn tại, cũng rất ít tham dự tranh phong. Bây giờ, bọn hắn xem như triệt để xuất thế, sẽ chỉ càng tấp nập xuất hiện ở những người khác trong mắt. Diệp Tang phóng nhãn nhìn lại, đám kia Quảng Hàn trong hàng đệ tử, từ lăng xa thỉnh lình xuất hiện. Nàng giống như là một gốc trên trời băng liên, thanh lãnh lại không thể khinh nhẫn, phản phất cùng chúng sinh đều có không thể vượt qua khoảng cách. Tiểu sư muội, cần phải đi gặp một lần cái kia Diệp Tang. Cầm đầu Quảng Hàn sư minh ngữ khí băng lãnh nói, "Sư minh, chớ có bắt ta nói đùa." Từ Lăng Sa lắc đầu, giận dữ nói, "Một đám Quảng Hàn đệ tử chân đạp nguyệt hoa hàn sương, tại mọi người chú ý, rơi vào trên một đỉnh núi. Phái này đệ tử phần lớn thanh danh không hiện, nhưng không có nghĩa là thực lực yếu, liền ngay cả đã từng thái sơ thánh nữ, tại trong những đệ tử kia, cũng chỉ có thể lấy sư muội tự xưng. Đám người này sâu không lường được, tuyệt đối là lần này luận đạo biến số." Diệp Tang chính nhìn, đột nhiên cảm giác được mấy tức khí tức hành không mà đến. Rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng, chỉ nhìn thấy một tiếng long hống vang vọng chân trời, một vị tư thế hiên ngang, người khoác hồng sắc đại bảo nữ tử tiến quân thần tốc mà đến. Nàng bàng bạc nguyên thần chi lực bạch phá thương khung, giống như thiên chết bình thường, đem tiên vụ cùng nhau xé mở, dáng người cực kỳ bá đạo. Cái kia một đôi lưu kim con ngươi ngắm nhìn bốn phía, giống như hung thú bình thường, sát ý bàng bạc. Long thủ sơn Giang Nhất Tinh, hắn không phải tại Côn Lôn hợp đạo địa à, chạy thế nào nơi này tới? Có Đông Thắng Châu đệ tử trường lớn hai mắt nói, "Diệp Tàng, ngươi quả nhiên ở đây." Giang Nhất Tinh cắn răng, ngữ khí hung ác nói ra, một thân đạo bảo bay phất phới. Nghe nàng lời nói, đám người lúc này sáng tỏ. Nguyên lai là nghe nói ngày đó Minh Khôi thủ tới phi tiên đồ, vì vậy cái này Giang Nhất Tinh cũng chạy đến nơi đây, có thật nhiều tu sĩ không hiểu ra sao, không biết đầu rồng này núi Khôi thủ đệ tử, cùng Diệp Tàng lại có cái gì ân oán, lại cũng là có thể kéo tới cùng nhau đi, cái này Diệp Tàng thật đúng là thế gian đều là địch, toàn bộ Đông Thắng Châu đạo thống đệ tử đều muốn lấy tính mệnh của hắn. Cô gái này muốn làm gì, sẽ không hiện tại liền muốn động thủ đi. Có người nhướng mày, nói ra, "A, cái này hợp đạo bia còn không có mở ra, muốn đánh." Xem ra là đến đối địa phương, cho hay này nếu là bỏ lỡ, chẳng phải là tiếc nuối chúng thân. Vừa dứt lời, Giang Nhất Tinh không ngoài sở liệu, trực tiếp chân đạp long khí chạy như bay tới, nguyên thần của nàng giống như là một đầu ngang ngược chân long bình thường, làm cho tâm thần người run rẩy. Diệp Tang pháp nhãn quan sát mà đi, phát hiện nàng tựa hồ luyện hóa cố kia bản sưng rồng, cả người khí chất càng giống thượng cổ chân long ấu tể, yêu khí mười phần, nguyên thần phi thường ngưng thực, xem ra những năm này không có lãng phí thời gian tu hành thời gian, thần thông đạo hạnh tăng lên to lớn. Phanh. Giang Nhất Tinh căn bản không có ý định diệp tàng ôn chuyện nói chuyện phiếm cái gì, trực tiếp như là rồng vào biển rộng bình thường, lấy bá đạo tư thái từ thiên cung xuống, kinh khủng nguyên thần chi lực đem diệp tàng cao nhai tứ phương không gian đều cho đánh rách tạc ơi. Nguyên thần của nàng pháp thân hiện ra, lại là một bộ đầu rồng thân người pháp thân, một đôi hoàng kim mâu con có thể xuyên thủng nhật nguyệt, toàn bộ pháp thân bị thôi động đến cực điểm mười vạn trượng. Dương nhanh múa bước, che khuất bầu trời, pháp năng đáng sợ, tại thiên cung bên ngoài rời sông lấp biển, muốn đem nhật nguyệt nuốt hết, bộ này tư thái, quả thực để cho người ta dùng mình.